Chương 1822, từ Hải Nguyệt Thành bắt đầu. Chương 1822, từ Hải Nguyệt Thành bắt đầu. Vừa dứt tiếng đồng thời, Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch đao đã chém ra ngoài. Một cái mắt, năm loại cường hành tiên linh lực đồng thời từ Tần Phục Thiên thể nội bạo phát đi ra, hội tụ thành kinh khủng đao mang, hướng phía Thiên Nộ Ma Vương chém giết tới. Oanh! Hư không truyền ra bạo hưởng. Đao mang chỗ đến, hư không từng khúc nổ tung, trong nháy mắt chính là tạo thành cuồng bạo không gian vòng xoáy, đem Thiên Nộ Ma Vương bao phủ trong đó. Làm sao có thể? Thiên Nộ Ma Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, không thể tin nhìn xem Tần Phục Thiên một đao kia. Cùng lúc đó, tại Thiên Nộ Ma Vương trong tay, hai lưỡi búa cũng là đồng thời phách chạm mà xuống. Soạt, cuồng bạo phủ mang mở ra hư không, trên không trung dường như chém ra hai đạo lệch trời. Sau một khắc, phủ mang cùng đao mang chính là đụng vào nhau. Nhưng vẹn vẹn là trong nháy mắt, phủ mang chính là trực tiếp bị Tần Phục Thiên đao khí vòng xoáy thôn vệ. Kinh khủng lực lượng hủy diệt trong nháy mắt chính là rào đãng tại Thiên Nộ Ma Vương trên thân. A! Thiên Nộ Ma Vương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng cũng vẹn vẹn trong nháy mắt, thanh âm chính là im bặt mà dừng. Thiên Nộ Ma Vương nhục thân trong nháy mắt vỡ vụn, đồng thời nguyên thần của hắn đã là trực tiếp bị đao mang rào sát. T. Lý Lăng Phong, Trúc Bách bọn người, mỗi một cái đều là nhịn không được hít vào khí lạnh. Đồng thời, chung quanh những cái kia ma tu thì là nguyên một đám lộ ra vẻ hoảng sợ. Chung quanh những cái kia tướng sĩ, không ít đều là ma tu, nhất là những tướng lãnh kia, cơ hồ đều là ma tu, thậm chí còn có không ít chân ma trà trộn ở trong đó. Sau một khắc, những này ma tu chính là kịp phản ứng, nguyên một đám liền phải trùng thiên bay ra, mong muốn thoát đi Hải Nguyệt Thành. Nhưng Tần Phục Thiên lúc này lại làm sao có thể bỏ mặc bọn hắn rời đi? Chỉ thấy Tần Phục Thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt chính là đoạt tại tất cả ma tu trước đó bay tới không trung ở trong. Ngay sau đó, tay hắn nắm lôi thạch đao, trên không trung một đạo tiếp lấy một đạo bổ ra. Hô hô hô, từng đạo tấn mãnh đao khí trên không trung chém ra từng tầng hư không gợn sóng. Đao mang chỗ đến, không trung những cái kia ý đồ chạy trốn ma tu, nhao nhao trên không trung bị chém giết thành mảnh vỡ. Bành bành bành, bạo liệt thanh âm còn đang không ngừng truyền đến. Những cái kia ma tu dường như còn không cam tâm, nhưng kết quả đều không ngoại lệ. Tất cả ý đồ chạy trốn ma tu, toàn bộ mất mạng tại chỗ. Lúc này Tần Phục Thiên liền giống như là một tôn sát thần, có được một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Lớn như vậy Hải Nguyệt Thành, mặc kệ là cái nào phương vị, phàm là có ma tu ý đồ xông ra Hải Nguyệt Thành, nên tiếp chính là một đạo đông nhiên giáng lâm đao mang. Tần Phục Thiên tựa như là một người bao vây toàn bộ Hải Nguyệt Thành. Thành nội, ngay từ đầu những cái kia nhân loại tu sĩ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy rõ bị Tần Phục Thiên chém giết những thân ảnh kia, tất cả đều là ma tu biến thành thời điểm, mỗi một cái đều là lớn chịu của vũ. Đồng thời, trong phủ thành chủ các đại gia chủ cũng nhao nhao truyền ra tin tức, các đại gia tộc tộc binh đã tại Hải Nguyệt Thành các con đường, khu vực khác nhau bắt đầu càn quét. Ma tu cùng tu sĩ nhân tộc chiến đấu tại tòa thành trì này bên trong hoàn toàn bộc phát. Ông ngong. Sau một khắc, một tôn kim cương Phật đà ấn hiển hóa trên không trung. Bóng đêm bị kim quang chiếu sáng bừng giống như ban ngày. Kim quang bao phủ phía dưới, ma tu càng là không chỗ ẩn trốn. Đại lượng ma tu một khi tiếp xúc đến kim quang, thân thể chính là không bị khống chế toát ra quần quần khói xanh, đồng thời nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tan rã. Mở ra Hải Nguyệt Thành hộ thành pháp trận. Tần Phục Thiên hướng phía Lôi Phó Minh bọn người hét lớn, đồng thời vung lên trong tay lệnh kỳ. Lôi Phó Minh những gia chủ này, phần lớn đều là rất nhanh ngầm hiểu. Nhao nhao chỉ huy tộc binh, nhanh chóng bài binh bố trận. Hải Nguyệt Thành trên không, lại có một vầng minh nguyệt dần dần dâng lên, tựa như là trăng sáng mọc trên biển. Tiếp lấy từng đầu trận văn, trên không trung kéo dài tới đến. Không bao lâu một tòa hoàn chỉnh pháp trận, chính là bị triệt để kích phát ra. Có trận pháp gia trì, kim cương ấn uy lực càng là đại hiện. Ma tu đã là không chỗ ẩn trốn. Một đêm này, Hải Nguyệt Thành bên trong mấy chục vạn ma tu tất cả đều bị trừ bỏ. Cuộc chiến đấu này cũng là duy trì liên tục tới chân trời chiều dương mới lên một phút này. Tại chiều dương bên trong, Phục Thiên cung một chi đều là thân mang kim giáp 10 vạn đại quân, khí thế bảng bạc đạp không mà đến. Người cầm đầu chính là một tên Phục Thiên cung bên trong trận pháp trưởng lão, Tần Phục Thiên nhận ra người trưởng lão này, tên là Âu Dương Liệt. Đi theo tại Âu Dương Liệt bên người thì là quân bộ một tên tướng quân. Tần Phục Thiên không nhớ rõ người tướng quân này tên gọi là gì, hoặc là nói qua đến liền không hiểu qua, nhưng là hắn cũng là gặp qua hai lần người tướng quân này. Gặp qua cung chủ. Âu Dương Liệt đi vào Tần Phục Thiên trước người, cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ. Tên tướng quân kia cũng là theo sát Âu Dương Liệt về sau, đi vào Tần Phục Thiên trước người. Mặt tướng, Tần Phóng, bái kiến cung chủ. Tần Phóng muốn bái kiến hành lễ, cũng là bị Tần Phục Thiên ngăn chặn. Đồng thời Tần Phục Thiên cũng hướng phía sau đại quân phất tay, giáp trụ mang theo, không cần đa lễ. Tiếp lấy Tần Phục Thiên lại nhìn xem Âu Dương Liệt nói rằng, Âu Dương trưởng lão, ngươi cũng đứng lên đi. Từ ngày hôm nay, Hải Nguyệt Thành chính là ngươi cùng Tần Phóng tướng quân đến phụ trách. Vâng. Âu Dương Liệt gật đầu. Nhất định không phụ cung chủ nhờ vả. Ta sẽ dốc toàn lực phụ tá Âu Dương trưởng lão. Tần Phóng cũng là nói rằng, hiện tại bắt đầu chỉnh lý Hải Nguyệt Thành. Tần Phục Thiên thua tay nói. Lúc này Tần Phóng chỉ huy dưới trướng đông đảo đại quân rất nhanh liền tiến vào Hải Nguyệt Thành. Trải qua một đêm chiến loạn, Hải Nguyệt Thành rất nhiều nơi đều đã là biến thành phế tích. Bất quá có chi quân đội này tiến vào chiếm giữ, rất nhanh Hải Nguyệt Thành muốn khôi phục lại lúc đầu hình dạng. Hoan nên Phục Thiên cung quân đội tiến vào chiếm giữ Hải Nguyệt Thành. Đông đảo Hải Nguyệt Thành gia tộc lúc này cũng đều nhao nhao đứng ra, những gia tộc này tộc binh rất nhanh cũng phối hợp Phục Thiên cung quân đội nhanh chóng thu làm Hải Nguyệt Thành mỗi một cái góc. Âu Dương trưởng lão, bên này liền giao cho ngươi. Mau chóng đem pháp trận tu sửa tốt, có bất cứ chuyện gì, trước tiên liên hệ tông môn. Tần Phục Thiên lại hướng phía Âu Dương Liệt nói rằng, định không phụ cung chủ nhờ vả. Âu Dương Liệt lần nữa ôm quyền, không người. Sau đó, Tần Phục Thiên phất phất tay, bay về phía không trung. Tần cung chủ, gặp lại. Tần cung chủ, tạm biệt. Phía dưới, Lôi Phó Minh, Lý Lăng Phong, Trúc Bách các loại đại thế gia gia chủ, nhao nhao hướng phía không trung Tần Phục Thiên phất tay. Tần Phục Thiên cũng là phất tay đáp lại những người này. Giờ phút này, Tần Phục Thiên rất rõ ràng, chính mình tại những người này cảm nhận ở trong, đã trở thành một đạo chờ mong quang mang. Vừa vặn lúc này, chiều dương đem chân trời tầng mây dày đặc xé mở. Một sợi sáng lạn quang mang chiếu xéo tại Hải Nguyệt Thành bên trên. Từ Tần Phục Thiên góc độ quan sát mà đi, kéo dài vô tận đại địa đều là bị u ám bao phủ. Nhưng duy chỉ có Hải Nguyệt Thành, cũng là bị chiều dương bao phủ trong đó, dường như trong hắc ám đạo thứ nhất quang. Vạn giới chiến trường phản kích, liền từ tử tinh giới bắt đầu. Mà tử tinh giới phản kích, liền từ Hải Nguyệt Thành bắt đầu. Tần Phục Thiên ánh mắt nhìn ra xa xa, ở chân trời tầng mây dày đặc phía sau, càng nhiều chiều dương muốn phá mây mà ra. Chương 1823, chỉnh đốn tử tinh giới, đại quân áp cảnh. Chương 1823, chỉnh đốn tử tinh giới, đại quân áp cảnh. Hải Nguyệt Thành chuyện có một kết thúc, Tần Phục Thiên rất nhanh liền trở về Phục Thiên Cung. Mấy ngày về sau, Giang Hóa Ly, Triệu Dục Phục, Nghiêm Hằng cùng Hoàng Phủ Niệm, tất cả đều đi tới Phục Thiên Cung. Hiện tại mặc kệ từ chỗ nào một cái châu tới, mấy ngày đều đã đầy đủ. Tần cung chủ, vẫn là ngươi lợi hại. Ngươi lần này đến, Phục Thiên Cung diện mạo hoàn toàn liền không giống nhau. Triệu Dục Phục nhìn xem Tần Phục Thiên nói rằng. Nghiêm Hằng cũng là gật đầu nói, không sai. Năm ngoái ta cùng Triệu cung chủ cùng nhau tới qua Phục Thiên Cung, khi đó chúng ta đã cảm thấy Phục Thiên Cung có chút không đúng. Không nghĩ tới vậy mà đã hoàn toàn bị ma tu thẩm thấu. May mắn Tần cung chủ ngươi lần này trở về đến sớm. Tần Phục Thiên khoát tay áo, ta lần này trở về Tử Tinh giới, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là quét sạch Tử Tinh giới. Chúng ta Tử Tinh giới, tuyệt đối không thể dung nạp ma tu tồn tại. Vâng. Giang Hóa Ly gật đầu nói, Tần cung chủ nói cực phải. Hiện tại Tử Tinh giới tình huống đã là không thể lạc quan, lần này Tần cung chủ ngươi tại Hải Nguyệt Thành sự tích, chúng ta cũng đều nghe nói. Hải Nguyệt Thành tuyệt đối không phải ví dụ, toàn bộ Tử Tinh giới, chỉ sợ đại đa số thành trì đều cùng Hải Nguyệt Thành độc nhất vô nhị. Cho nên, ta lần này triệu tập bốn vị cung chủ, chính là vì mau chóng quét sạch Tử Tinh giới. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua bốn người, lại nói, một tháng, tối đa một tháng thời gian, Tử Tinh giới tuyệt đối phải quét sạch ma tu. Ta tại tiên giới thời điểm đã nhận được tin tức, ma tộc đại quân chuẩn bị toàn diện tiến đánh Tử Tinh giới. Chúng ta nhất định phải tại ma tộc đại quân xé mở giới vực bích chướng trước đó, đem Tử Tinh giới nội bộ nguy hiểm hóa giải. Tốt, chúng ta không có bất cứ vấn đề gì, tùy thời nghe theo Tần cung chủ chỉ huy của ngươi. Nghiêm Hằng nói rằng. Tần Phục Thiên lại nói, đã như vậy, ta cũng không nhiều lời nói nhảm. Từ hôm nay trở đi, mỗi người các ngươi phụ trách chỉnh đốn riêng phần mình chỗ khu vực tất cả nhân tộc thế lực. Mặc kệ là bất luận tông môn gì, vẫn là thế gia, nhất định phải hoàn toàn trưởng khống mạch máu của bọn họ. Ta biết, rất nhiều tông môn, thế gia, tất nhiên không muốn làm như vậy. Nhưng đây là đặc thù thời kỳ, không thể có bất kỳ đường lùi. Phàm là có bất kỳ chống cự gì, không cần lưu bất kỳ cái gì thể diện. Loạn thế dùng trọng điện, đặc thù thời kỳ, phải dùng thủ đoạn đặc thù. Vâng. Giang Hóa Ly mấy người đều là trịnh trọng gật đầu. Tất cả nhân tộc thế lực nhất định phải mau chóng tổ kiến đại quân. Quá khứ có quân đội, mặt khác còn muốn tổ kiến lính mới. Mới quân đội trực tiếp về Phục Thiên Cung quản hạt. Tần Phục Thiên nói lần nữa, không có vấn đề. Chúng ta Tuyết Linh Cung tại Tử Tinh Giới cũng sẽ tổ chức quân đội. Đến lúc đó, tất cả tướng sĩ, tất cả đều về Phục Thiên Cung để ý tới hạt. Tất cả tướng lĩnh cũng đều nhất định phải nghe lệnh tại Phục Thiên Cung. Hoàng Phủ Niệm nói rằng, tốt. Nhiều nhất 7 ngày, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Sau 7 ngày, Tử Tinh Giới quét sạch chi chiến chính thức bắt đầu. Tần Phục Thiên đứng dậy, Giang Hóa Ly bốn người cũng đều là tùy theo đứng dậy. Sau đó bốn người rất nhanh liền ôm quyền cáo tử. Hiện tại thời gian vô cùng gấp gáp. Sau đó 7 ngày, Tây Thánh Châu, Nam Đặng Châu, Đông Thần Châu chính là bắt đầu nhanh chóng chiêu mộ đại quân công tác. Tất cả mọi thứ thế lực đều nhất định muốn nghe lệnh tại Phục Thiên Cung cùng Tuyết Linh Cung. Ở trong quá trình này, tự nhiên bị rất nhiều thế lực phản kháng. Những này phản kháng thế lực, kỳ thật phần lớn cũng đều là đã có ma tu trong bóng tối cầm giữ. Bất quá, lần này từ Phục Thiên Cung giám sát, Tuyết Linh Cung chấp hành, căn bản không có bất kỳ thể diện có thể giảng. Cho nên, chiến đấu rất nhanh liền tại Tử Tinh Giới bên trong bộc phát. Tây Thánh Châu, Nam Đặng Châu cùng Đông Thần Châu, khắp nơi đều có thế lực phản kháng. Những thế lực này thậm chí hợp thành một cái liên minh, tự khoe là chính nghĩa liên minh. Chính nghĩa liên minh tuyên dương khắp trốn, Phục Thiên Cung cùng Tuyết Linh Cung chính là ngang ngược chuyên chế độc tài, không có chút nào nhân tính. Thậm chí nói xấu, Phục Thiên Cung cùng Tuyết Linh Cung giả tá chỉnh hợp Tử Tinh Giới danh nghĩa, vì chính là chèn ép thế lực khác, hoàn toàn củng cố Phục Thiên Cung cùng Tuyết Linh Cung tại Tử Tinh Giới địa vị. Từ đó đối toàn bộ Tử Tinh Giới tầng dưới chót tu sĩ, tất cả đều bóc lột cùng nghiền ép. Một lúc bắt đầu, cái này chính nghĩa liên minh thật đúng là kích động đại lượng không biết rõ tình hình tu sĩ, nhất là một chút tuổi trẻ tu sĩ, huyết khí phương cương, không rõ ràng cho lắm, rất dễ dàng liền bị kích động, gia nhập vào cái này chính nghĩa liên minh. Nhưng là, Tần Phục Thiên lại không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, trực tiếp lấy trực tiếp nhất thủ đoạn, đem những người này trấn áp xuống. Đến mức toàn bộ chính nghĩa liên minh tầng quản lý, cũng toàn bộ bắt trấn áp tại Thiên Lao. Tần Phục Thiên cũng không có trực tiếp động thủ giết bọn hắn, mà là tại một ngày nào đó, tại công khai trường hợp, nhường đại đa số tông môn tận mắt chứng kiến. Cái gọi là chính nghĩa liên minh trong đó đại đa số người quản lý, bản thân liền là ma tu. Lập tức, đại đa số người đều hiểu được, cái gọi là chính nghĩa liên minh bọn hắn kiên trì chính nghĩa, bất quá là hư giả chính nghĩa mà thôi. Những cái kia không biết vì sao, từ đó bị kích động tu sĩ trẻ tuổi, cũng đều là hoàn toàn tỉnh ngộ, ngược lại gia nhập vào Phục Thiên Cung ngay trong đại quân. Trong lúc nhất thời, Phục Thiên cung tại toàn bộ Tử Tinh giới uy vọng càng tăng lên. Tần Phục Thiên danh vọng cũng là khôi phục đến đi qua đỉnh phong nhất thời điểm. Tiếp xuống quét sạch quá trình, liền phải lộ vẻ thuận lợi được nhiều. Một tháng không đến thời gian, Tử Tinh giới ma tu cơ hồ đã là bị hoàn toàn càn quét sạch sẽ. Ngoại trừ một số nhỏ còn ẩn nút trong bóng tối, cực kỳ am hiểu ẩn nấp ma tu. Bất quá cái này một bộ phận ma tu đã rất khó lại nhấc lên gợn sóng. Cùng lúc đó, một ngày này Tử Tinh giới giới vực chiến trường truyền đến một tin tức. Ma tộc đại quân đã đối Tử Tinh giới giới vực chiến trường phát động mãnh liệt thế công. Tần Phục Tiên khi biết tin tức này về sau, lúc này quyết định tự mình mang binh giết hướng giới vực chiến trường. Tử Tinh giới giới vực chiến trường chứa hàng nhân tộc 2000 vạn đại quân ở nơi đó. Tần Phục Tiên lần này lần nữa xuất lĩnh ngàn vạn đại quân, gấp rút tiếp viện giới vực chiến trường. Đại quân xuất chinh. Toàn bộ Tử Tinh giới, tất cả mọi người đều chú ý tới lần này đại chiến. Cùng lúc đó, tại Tử Tinh giới giới vực chiến trường bên trên, ma tộc đại quân đã là sát trí nhân tộc đại quân tuyến phòng ngự. Cương đại thế công như là mãnh liệt hồng lưu, trong nháy mắt làm rối loạn nhân tộc đại quân phòng tuyến. Kỳ thật giới vực chiến trường chiến tranh cũng sớm đã bùng phát, cũng kéo dài thời gian rất dài. Chỉ là ma tộc một mực không có phát động chân chính chiến tranh toàn diện. Mà lần này ma tộc đại quân thống soái Trầm Thanh Ma Đế ngự giá thân chinh, tự mình dẫn 3000 vạn ma tộc đại quân tiếp cận mà đến. Lúc này Trầm Thanh Ma Đế đứng ở trong hư không, quanh thân màu đen mây mù lan lộn. Ánh mắt của hắn quan sát người phía trước tộc đại quân. Chư vị tướng quân vẫn là cùng trước đó nói tới như thế. 3 ngày thời gian, ta muốn xé mở Tử Tinh giới giới vực bích trướng, ma tộc đại quân muốn bước vào Tử Tinh giới cương thổ. Trầm Thanh Ma Đế lạnh lùng nói rằng. Một tên ma vương đại tướng lúc này chắp tay nói rằng, Trầm Thanh đại nhân yên tâm. Dựa theo hiện tại thế công, chúng ta không cần 3 ngày, 2 ngày liền không sai biệt lắm. Chương 1824, giết hướng giới vực chiến trường. Chương 1824, giết hướng giới vực chiến trường. Trầm Thanh Ma Đế khẽ gật đầu, lại nói, lần này không thể có bất kỳ chủ quan. Chúng ta đã thua không nổi. Tử Tinh giới bên trong tin tức truyền đến rất không ổn, chúng ta tại Tử Tinh giới bên trong thế lực cơ hồ đã bị hoàn toàn dọn sạch. Trầm Thanh Ma Đế bên người cái kia ma vương bất đắc dĩ nói rằng, vẫn là giới vực thông đạo mở quá chậm. Bất quá, lần này giới vực thông đạo cần treo chống ma vương cùng ma đế cấp bậc cao thủ, mở thời gian chậm chạp cũng là có thể lý giải. Trầm Thanh Ma Đế gật đầu nói, không sai. Lần này đã chúng ta tới, vậy thì không cho sơ thất. Nếu không, ma giới còn những người khác giá hỏa chỉ có thể trò cười chúng ta. Trầm Thanh Ma Đế cắn răng, lần trước tiến đánh thần giới thất bại, trở lại thần giới về sau, đến từ các phương trào phúng thanh âm liền không có đình chỉ qua. Trầm Thanh Ma Đế ở tại thần giới thanh danh cũng là bởi vì này mà lớn chịu ảnh hưởng. Thậm chí, thần giới thất bại cũng làm cho Trầm Thanh Ma Đế trong một đoạn thời gian rất lâu đều là vô cùng sa sút tinh thần. Mà lần này, Trầm Thanh Ma Đế cũng là lấy rút khí từ thất bại bóng ma bên trong đi ra. Lần này xuất quân giết hướng Tử Tinh giới, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là lập công chu tội. Trầm Thanh Ma Đế không cho phép chính mình lần nữa thất bại. Lần này, tiến đánh chỉ là một cái tiểu thế giới. Tu tiên giới một cái tiểu thế giới, cùng thần giới căn bản là không có đến so, nhiều nhất chính là tương đương với thần giới phía dưới một cái tiểu thế giới. Mà Trầm Thanh Ma Đế chính là đường đường ma đế, một cái tiểu thế giới còn nắm không xuống. Nhìn xem ma tộc đại quân thế như trẻ che khí thế, Trầm Thanh Ma Đế hiện ra nụ cười trên mặt cũng theo đó càng ngày càng rõ ràng. Khi thì, hắn cũng sẽ xuất hiện trên chiến trường, tùy tiện ra tay chính là chém giết từng mảng lớn nhân tộc đại quân tướng sĩ. Đồng dạng, dưới trường hắn 3 tên kia ma vương cũng trên chiến trường tùy ý tàn sát. Ma vương, ma đế loại cường giả cấp bậc này xuất hiện tại hư không trên chiến trường, vậy thì là tuyệt đối giảm chiều không gian đả kích. Cho dù Trầm Thanh Ma Đế cùng dưới trướng ma vương tại giới vực hư không trên chiến trường, tu vi cùng thực lực đều hứng chịu tới nhất định áp chế, nhưng là nhân tộc đại quân bên này vẫn như cũ không ai có thể ngăn trở bọn hắn. Bọn hắn tựa như là mãnh hổ đánh giết nhập bầy cừu ở trong, những nơi đi qua, nhân tộc tướng sĩ tựa như là không có lực phản kháng chút nào cừu non, từng mảng lớn ngã xuống. Nhân tộc đại quân phòng tuyến cũng bởi vì này bị sông thất linh bắt lạc, quân lính tan rã, sắp không chịu nổi. Nhân tộc đại quân bên này, thống soái Tô Linh Sơn thống khổ nhìn xem tiền tuyến trên chiến trường tất cả. Nhân tộc đại quân đã là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tô Linh Sơn chính là Tuyết Linh cung một tên cung chủ, nguyên bản cũng không phải là tại Tử Tinh giới bên này, mà là tại một cái khác tiểu thế giới. Bất quá một cái kia tiểu thế giới đã bị ma tu công phá. Tô Linh Sơn tại tiểu thế giới kia bị công phá trước đó, xuất quân rút lui tới Tử Tinh giới. Tại Tử Tinh giới, hắn bị ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm thống soái, xuất lĩnh nhân tộc đại quân trấn thủ giới vực chiến trường. Thống soái đại nhân, một tháng đã qua, Tử Tinh giới nội vực đã hoàn thành quét sạch an bài chiến lược, viện quân cũng đã tại trên đường chạy tới, chúng ta lại kiên trì kiên trì. Bên cạnh, một tên tướng lĩnh mở miệng nói rằng, tên này tướng lĩnh tên là Phiên Hải. Phiên Hải chính là Phục Thiên cung một tên trưởng lão, chính là tiên quân cấp bậc tu vi, tại hư không trên chiến trường cũng là thuộc về cường giả đứng đầu. Nhưng là theo Trầm Thanh Ma Đế cùng dưới trướng hắn 3 tên ma vương gia nhập, Phiên Hải loại này tiên quân cấp bậc cường giả đã là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Thậm chí bọn hắn không dám tiếp tục ra tay cùng ma tộc đại quân chém giết, bởi vì bọn hắn loại cường giả cấp bậc này một khi ngoi đầu lên, lập tức liền sẽ bị Trầm Thanh Ma Đế cùng 3 tên kia ma vương tính nhắm vào đánh giết. Ngay tại cái này mấy ngày, nhân tộc đại quân bên này đã liên tiếp vẫn là mấy chục tên kim tiên cùng tiên quân, cho nên hiện tại nhân tộc đại quân bên này cường giả chỉ có thể ẩn nấp tại ngay trong đại quân, không dám biểu hiện được quá mức rõ ràng, nhiều nhất còn có thể trèo chống một ngày. Tiếp qua một ngày, chúng ta liền phải toàn tuyến tan tác, không rút lui, liền phải toàn quân bị diệt ở chỗ này. Tô Linh Sơn nói rằng. Nhưng ngay tại Tô Linh Sơn tiếng nói hạ xuống xong, hắn bỗng nhiên biến sắc, tùy theo xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng vùng hư không kia. Cùng lúc đó, rất nhiều tướng sĩ cũng đều là nhao nhao xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng. Một cỗ cường đại khí tức, dường như từ hư không chỗ sâu dần dần nổi lên. Ngay sau đó, mênh mông chiến ý xuất hiện, nương theo lấy khí thế cường đại, từ từ nổi lên. Một chi một mắt không nhìn thấy cuối nhân tộc đại quân, xuất hiện tại thiên khung ở trong. Viễn quân tới. Một tên tiên quân nhịn không được giống to. Trong lúc nhất thời, nhân tộc đại quân trận doanh sôi trào. Quá tốt rồi, viện quân tới. Phiên Hải, Tô Linh Sơn bọn người, ánh mắt nhìn chằm chằm xuất hiện tại thiên khung viện quân. Sau một lát, viện quân liền đã là có thể thấy rõ ràng. Có to lớn chiến thuyền phá không mà đến, từng cái tản mát ra cự thú viễn cổ đồng dạng trên xa, đã là nghiền ép lên hư không, tựa như hành không xuất thế. Vô số tu sĩ cưỡi chiến mã, chiến thú, cầm trong tay pháp bảo tiên binh, đến mảnh này giới vực chiến trường. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, chính là một đầu tóc bạc tần phục tiên. Chân hắn đạp hư không, quanh thân bạch bảo như tuyết. Mà ở phía sau hắn, thì là Tuyết Linh cung hai vị cung chủ, Hoàng Phủ Niệm cùng Giang Hóa Ly. Ngoài ra còn có Phục Thiên cung thống soái, Trúc Long. Người kia là ai? Nhân tộc ngay trong đại quân, có người nhìn xem trong hư không đạp bước mà đến Tần Phục Thiên, không khỏi nghi hoặc hỏi. Nhưng rất nhanh liền có người nhận ra được, là Tần cung chủ. Tại phiến hải bên người, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò không khỏi kích động nói rằng, đạo này thân ảnh gầy gò chính là Mạnh Sí. Mạnh Sí tu vi mất hết về sau, về tới Đông Thần Châu Mạnh gia, về sau được đến Tần Phục Thiên truyền thụ cho bất diệt kiếm quyết, từ đây lần nữa bước lên con đường tu luyện. Thời gian 10 năm, nhường Mạnh Sí lần nữa về tới đỉnh phong. Lấy thiên phú của hắn, tăng thêm Tần Phục Thiên chỉ điểm, bây giờ thực lực của hắn so với đi qua, chỉ có thể càng mạnh. Nhìn phía xa đạp không mà đến Tần Phục Thiên, Mạnh Sí hai mắt nóng rực, có cảm kích, còn có cực kỳ hâm mộ. Hắn vô cùng cảm kích Tần Phục Thiên ban cho hắn tân sinh, đồng dạng hắn cũng hy vọng một ngày kia có thể như là Tần Phục Thiên như thế, trở thành thống trị thế giới này cường giả. Không sai, là Phục Thiên cung chủ. Cung chủ lần này trở về quét sạch tông môn, sau đó lại quét sạch toàn bộ tử tinh giới, hiện tại liền ngựa không dừng vó đi tới hư không chiến trường. Phiên Hải cũng là ánh mắt kính sợ mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Phiên Hải ngày xưa chính là Phục Thiên cung quân bộ một tên đại tướng quân, về sau được an bài đi tới giới vực chiến trường, đảm nhiệm bên này thống soái. Hắn tự nhiên là nhiều lần gặp qua Tần Phục Thiên. Nhân tộc đại quân bên này, tất cả tướng sĩ khi biết Phục Thiên cung cung chủ Tần Phục Thiên tự thân tới chiến trận về sau, mỗi một cái đều là kích động không thôi. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn. Mà một bên khác, ma tộc đại quân trận doanh trên không, Trầm Thanh Ma Đế xa xa nhìn xem xuất hiện trên chiến trường một phía khác Tần Phục Thiên, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Chương 1825, tái chiến Trầm Thanh Ma Đế. Chương 1825, tái chiến Trầm Thanh Ma Đế. Trầm Thanh Ma Đế liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Phục Thiên. Không có cách nào, Tần Phục Thiên lưu cho hắn ký ức thực sự quá sâu sắc. Chỉ sợ tại Trầm Thanh Ma Đế xem ra, coi như Tần Phục Thiên hóa thành một đống xám, hắn cũng tuyệt đối nhận biết. Trầm Thanh Ma Đế, chúng ta lại gặp mặt. Tần Phục Thiên lăng không hư độ, đi tới nhân tộc đại quân tiền tuyến trên không. Trầm Thanh Ma Đế liền đứng tại hắn đối diện ước chừng trăm trượng chi địa. Nghe được Tần Phục Thiên xưng hô đối phương tướng lĩnh là Trầm Thanh Ma Đế, nhân tộc đại quân bên này, không ít người đều là trong lòng bánh run dậy một chút. Ma Đế, đây chính là tương đương với nhân loại tu sĩ ở trong tiên đế, hơn nữa bình thường thực lực so tiên đế còn muốn càng mạnh. Ngay cả Ma Đế đều đi tới tử tinh giới hư không chiến trường sao? Tần cung chủ, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Giang Hóa Ly tại Tần Phục Thiên sau lưng, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đồng dạng, Phiên Hải, Tô Linh Sơn bọn người, đều là âm thầm nắm lướt một thanh mồ hôi. Nhưng lúc này, Tần Phục Thiên trong tay, lôi thạch đao đã nổi lên. Trầm Thanh Ma Đế, một trận chiến này, không ngại lấy ngươi ta ở giữa chiến đấu xem như kết thúc. Tần Phục Thiên nâng tay lên bên trong lôi thạch đao, chỉ hướng Trầm Thanh Ma Đế. Trầm Thanh Ma Đế sắc mặt âm lãnh, vây tay một chảo, màu đen ma thương chính là nổi lên, đồng thời quanh người hắn ma khí cũng theo đó như là sương mù đồng dạng tại quanh thân phun trào ra. Bá. Sau một khắc, Trầm Thanh Ma Đế đâm ra một thương. Thân hình của hắn trên không trung liên tục biến ảo, tựa như là một đạo tia chớp màu đen, tại phía sau hắn, tầng tầng hư ảo thân ảnh không ngừng xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt Tần Phục Thiên chính là cảm nhận được một cỗ cường đại ma lực che đậy giết mà đến. Trầm Thanh Ma Đế thương mang, tựa như là một đầu u lãnh rắn độc, muốn đem Tần Phục Thiên trực tiếp thôn vệ. Tần Phục Thiên đồng dạng cất bước mà ra, thân hình trong nháy mắt tăng gọn, trong tay lôi thạch đao mạnh mẽ chém xuống. Soạt. Thiên linh lực bạo dũng, hư không trực tiếp bị một đao kia chém ra. Đao mang cùng thương mang đụng vào nhau. Oeng. Tiếng vang truyền đến, hư không từng tấc đổ sụp. Tất cả mọi người là kinh hãi nhìn lấy thiên khung ở trong chiến đấu song phương. Hai người này tại cái này một cái cường hành va chạm phía dưới, đồng thời bay ngược ra. Làm cho tất cả mọi người cực kỳ kinh hãi là, Trầm Thanh Ma Đế vậy mà tại lần này trong đụng chạm không có chiếm được bất kỳ thượng phong. Thần cung chủ, thật sự là ghê gớm. Bây giờ lại có thể chính diện đối cứng Ma Đế một kích. Giang Hóa Ly kinh hãi nói. Hoàng Phủ Niệm gật đầu nói, một trận chiến này, chúng ta có hy vọng. Cho dù là Trầm Thanh Ma Đế xuất quân thân trình, thì tính sao? Chúng ta có Phục Thiên cung chủ tại, liền có hy vọng ngăn trở bọn hắn. Nhân tộc đại quân bên này, đông đảo tướng lĩnh đều là nhận lấy cực lớn cổ vũ. Trầm Thanh Ma Đế lúc này vẻ mặt càng là ấm lãnh, con ngươi ở trong toát ra ánh mắt bất khả tư nghị đến. Tần Phục Thiên, ngươi vậy mà đã là Tiên Vương chi cảnh. Trầm Thanh Ma Đế kỳ thật vẫn luôn đang chăm chú Tần Phục Thiên tình báo, từ ma giới truyền đến tình báo, Tần Phục Thiên đã là đạt đến Tiên Quân chi cảnh. Nhưng mà vừa rồi ba chạm, từ Tần Phục Thiên trên thân bạo phát đi ra tiên linh lực, đã là đủ để chứng minh, hắn đã là hàng thật giá thật Tiên Vương. Ma tộc tình báo, vậy mà rơi ở phía sau. Trầm Thanh Ma Đế trong lòng càng là nặng nề, đương nhiên hắn biết rõ, cũng không phải là thật sự là ma tộc tình báo là hậu, mà là Tần Phục Thiên tu vi trưởng thành thực sự quá nhanh. Tần Phục Thiên, thật sự là quá yêu nghiệt, quá nguy thiên. Cho dù Trầm Thanh Ma Đế là đứng tại Tần Phục Thiên mặt đối lập, trong lòng cũng không khỏi tin phục tại Tần Phục Thiên thiên phú kinh khủng. Tần Phục Thiên. Trầm Thanh Ma Đế mở miệng lần nữa, nhìn xem Tần Phục Thiên nói rằng, ta muốn. Chúng ta có lẽ vẫn là có thể thật tốt nói một chút, lấy thiên phú của ngươi. Hoàn toàn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở cùng ma tộc đối kháng phía trên. Có ý tứ gì? Tần Phục Thiên lông mày nhíu lại. Ý của ta là, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta ma tộc nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh ngươi. Đồng thời, ma tộc thượng giới lại năng, cũng chắc chắn toàn lực vun trồng ngươi, tới chúng ta cảnh giới này, tu luyện mục đích đơn giản chính là vì truy tìm thánh đạo. Trầm Thanh Ma Đế nhìn xem Tần Phục Thiên tiếp tục nói, bây giờ, nhân đạo sụp đổ, nhân tộc đã là không có thành thánh con đường. Nhưng là chỉ cần ngươi gia nhập ma tộc, ta có thể khẳng định, tương lai không cần bao lâu, ngươi nhất định có thể tiến nhập thánh cảnh lĩnh vực. Tần Phục Thiên lại là cười nhạo một tiếng, đem trong tay lôi thạch đao nắm chặt mấy phần, Trầm Thanh Ma Đế, kỳ thật có một chút ngươi nói không sai. Ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng các ngươi ma tộc đối kháng phía trên. Nhưng là, các ngươi ma tộc, đáng chết ta. Tần Phục Thiên giờ phút này, nghĩ đến Vượng Giao Quang. Đây là hắn kiếp trước kiếp này đều tình cảm chân thành nữ nhân. Nhưng mà lại là chết tại Tà Nguyệt Ma Đế trong tay, mặc dù Tà Nguyệt Ma Đế đã bị Tần Phục Thiên giết chết. Nhưng là, Tần Phục Thiên đối với ma tộc cứu hận, có thể không có một chút giảm bớt. Bởi vì hắn biết, hại chết Vượng Giao Quang cũng không chỉ là một cái Tà Nguyệt Ma Đế. Ta nhân tộc, chẳng mấy chốc sẽ đi ra thuộc về mình thánh đạo. Cái này không làm phiền các ngươi những này mà chướng vi tâm. Tần Phục Thiên vừa dứt tiếng đồng thời, cả người lần nữa giết ra. Lần này, hắn chủ động xuất kích, lôi thạch đao bộc phát ra từng đạo kinh khủng kinh lôi, không ngừng hướng phía Trầm Thanh Ma Đế chém giết tới. Trầm Thanh Ma Đế hừ lạnh một tiếng, lúc này vung lên trong tay trường thương màu đen, nên chiến Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên không nguyện ý gia nhập ma tộc vậy cũng chỉ có thể giết Tần Phục Thiên. Ta cũng không tin, hắn hiện tại vẫn chỉ là tiên vương chi cảnh, ta Trầm Thanh Ma Đế coi là thật không cách nào đánh giết hắn. Trầm Thanh Ma Đế thầm nghĩ trong lòng. Tương phản, hắn cảm thấy hiện tại là đánh giết Tần Phục Thiên niềm hy vọng. Hơn nữa, ít ra giết Tần Phục Thiên, hắn tuyệt đối chính là toàn bộ ma tộc anh hùng. Bây giờ cho dù là tại ma giới, Tần Phục Thiên thanh danh cũng đã là truyền bá ra. Rất nhiều ma tu đều là lấy chém giết Tần Phục Thiên xem như tu luyện mục tiêu. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng va chạm vang không ngừng truyền đến. Tần Phục Thiên cùng Trầm Thanh Ma Đế hai người trên hư không không ngừng chém giết chiến đấu. Trầm Thanh Ma Đế mỗi đâm ra một thương, đều sẽ xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Trong chất lỗ đen, phản phất muốn đem Tần Phục Thiên trực tiếp thôn vệ. Nhưng Tần Phục Thiên lôi thạch đao cũng không phải là bài trí, đao mang chỗ đến, lỗ đen trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nương theo lấy vô tận lôi đỉnh cùng hỏa mang trên không trung không ngừng xuất hiện. Cuộc chiến đấu này cũng sẽ nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh đẩy tới điểm cao nhất. Lúc này tất cả nhân tộc cùng ma tộc tướng sĩ đều đã là ngừng động tác trong tay, toàn đều chú ý tới thiên khung phía trên tình hình chiến đấu. Mặc dù tuyệt đại đa số người căn bản là không cách nào thấy rõ ràng chiến đấu cụ thể hình tượng, nhưng là bọn hắn đều đang đợi lấy cuộc chiến đấu này kết quả. Cuộc chiến đấu này kết quả cũng sẽ quyết định lần này ma tộc cùng nhân tộc đại chiến hướng đi. Mái vòm phía trên hư không không ngừng đổ sụp, lại không ngừng dung hợp. Kinh khủng sức chiến đấu khiến cho toàn bộ hư không chiến trường đều bị kịch liệt tác động đến, thậm chí khiến cho phụ cận sao trời đều tùy theo rung động. Chương 1826, đánh bại Trầm Thanh Ma Đế. Chương 1826, đánh bại Trầm Thanh Ma Đế. Trầm Thanh Ma Đế càng thêm giật mình. Tần Phục Thiên chiến lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Trầm Thanh Ma Đế sở dĩ cho là mình có hy vọng có thể chém giết Tần Phục Thiên, đó là bởi vì hắn biết tiên giới cùng thần giới chiến lực cũng không phải là tương thông. Mặc dù Tần Phục Thiên ở tại thần giới có thể chém giết Tà Nguyệt Ma Đế, nhưng là tại tu chân giới, Tần Phục Thiên tu vi cùng thực lực là muốn bắt đầu từ số 0. Mà bây giờ, Tần Phục Thiên triển lộ ra thực lực, lại là nhường Trầm Thanh Ma Đế càng ngày càng chấn kinh. Vẹn vẹn tiên vương cảnh giới Tần Phục Thiên, cùng Trầm Thanh Ma Đế đối kháng chính diện căn bản cũng không rơi xuống hạ phong. Thậm chí tại nhục thân va chạm phía trên, Tần Phục Thiên còn muốn hơn một chút. Chúng ta ma tộc, nhục thân bình thường so những nhân loại này muốn càng cường đại hơn, giống nhau cảnh giới thường thường có vượt qua đẳng cấp nhục thân lực lượng ưu thế. Thế nhưng là cái này Tần Phục Thiên, nhục thân lại so ta phải cường đại hơn nhiều. Nếu để cho hắn đột phá tới tiên đế chi cảnh, vậy ta ở trước mặt hắn, chỉ sợ căn bản là ngăn không được hai ba chiêu. Trầm Thanh Ma Đế trong lòng suy tư, nếu không phải mười mấy năm qua, tu vi của ta lại có đột phá, thậm chí ta hiện tại đã ở trong tay của hắn bại trận. Trầm Thanh Ma Đế trong lòng nổi lên một loại cảm giác bất lực. Mặc dù nói hắn biết rõ chính mình tại ở gần tử tinh giới hư không chiến trường, tu vi cùng thực lực đều hứng chịu tới nhất định áp chế. Nhưng, cho dù không có loại này áp chế, chỉ sợ hắn cũng không cách nào tại Tần Phục Thiên trong tay chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Chỉ có nếm thử một chiêu cuối cùng, nếu như cuối cùng một chiêu này cũng không cách nào giết hắn. Vậy ta chính là không còn có biện pháp. Trầm Thanh Ma Đế trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết. Sau một khắc, trên người hắn màu đen ma khí cuồng bạo phun ra ngoài. Tiếp lấy hắn vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt tăng gọn, tại thời gian mấy hơi thở bên trong, lớn lên tới như là một toàn núi lớn. Màu đen ma khí dường như đẩy trời mây đen, chống chất. Soạn. Trong tay hắn trường thương màu đen tùy theo đột nhiên hướng phía Tần Phục Thiên đâm bảo. Giờ phút này ngay cả trong tay hắn trường thương màu đen cũng thả không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. To lớn trường thương màu đen, giống như một cây thông thiên trụ lớn, từ thiên cung đột nhiên chấn áp mà xuống. Mà tại trường thương thương nhận phía trên, sắc bén thương mang, trong nháy mắt đem hư không đâm rách. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám to lớn lỗ đen không ngừng xuất hiện. Từ trên không một mực lan tràn tới Tần Phục Thiên đỉnh đầu, tuần tự xuất hiện 9 cái lỗ đen. Đồng thời, một cỗ âm trầm đến cực điểm khí tức bao phủ lại Tần Phục Thiên quanh thân. Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn qua tầng tầng lỗ đen, hắn thấy được 9 cái vực sâu địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Trầm Thanh Ma Đế mũi thương trồ ám sát 9 cái lô đen, mỗi một cái trong hắc động đều có lấy vô số u hồn lệ quỷ đang lẩn vãng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng buồn gào thanh âm từ trong đó truyền ra. Một cỗ cường đại làm người chấn động cả hồn phách nguyên thần sức công kích, trong nháy mắt xông vào tới Tần Phục Thiên Tức Hải. Đây chính là Trầm Thanh Ma Đế tại 10 năm này ở trong nộ ra tới sát chiêu mạnh nhất, cựu trọng luyện ngục. Trầm Thanh Ma Đế một chiêu này, ẩn chứa đạo pháp áo nghĩa thậm chí so Tà Nguyệt Ma Đế sáng lập Vĩnh Hằng Quốc Độ còn muốn càng thêm cường đại. Bất quá, hiển nhiên tại một chiêu này phía trên, Trầm Thanh Ma Đế còn không có chân chính lĩnh hội tới viên mãn. Tần Phục Thiên trong nháy mắt liền có thể nhìn ra, nếu như Trầm Thanh Ma Đế có thể đem một chiêu này như Tà Nguyệt Ma Đế như thế, sáng tạo ra chân chính cựu trọng công kích. Nếu như là có thể cùng phân thân chi pháp dung hợp lại cùng nhau, như vậy cái này cựu trọng luyện ngục uy lực, chỉ sợ ít nhất phải tăng lên hơn gấp 10 lần. Đáng tiếc, một chiêu này, hiện tại đến xem, vẻn vẹn chỉ là cái hình thức ban đầu. Tần Phục Thiên ánh mắt như thế nào được gắt, tại Hỗn Độn Nguyên Long Quyết thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, hắn đối công pháp năng lực phân tích bây giờ đã là đạt đến một cái rượu chi hào điên trình độ. Cùng lúc đó, Tần Phục Thiên quanh thân tiên linh lực bạo dũng, đồng thời khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Phục Thiên Tiên Quyết, Tần Phục Thiên tu vi cảnh giới, vào lúc này không ngừng cất cao, đồng thời thân hình của hắn cũng đang không ngừng cất cao. Mấy hơi thở ở giữa, Tần Phục Thiên đồng dạng hóa thành một tòa to lớn như núi cao. Ầm ầm, trong tay hắn lôi thạch đao, lần nữa chém xuống. Ỷ Thiên Tích Địa, vô tận lôi quang bạo dũng, hỏa diễm, kim mang, cùng vô số của nước, một thuộc tính tiên linh lực, tất cả đều tại thời khắc này bộc phát ra. Thiên cung ở trong, dường như biến thành một mảnh hỗn độn thế giới. Vô số chói lọi nhan sắc đan vào một chỗ, tựa như là một cái to lớn chảo nhuộm đồng dạng. Sau đó, lại giống là có một cái bàn tay vô hình, tại cái này chảo nhuộm ở trong điên cuồng giao đãng. Vô số loại chói lọi sắc thái đang không ngừng nhanh chóng biến hóa, mà cái này một màn trời cũng là không ngừng vỡ vụn xé rách, sau đó lại không ngừng mà khép lại. Mấy chục cái hô hấp về sau, một thân ảnh từ hỗn loạn hư không loạn lưu ở trong bay ngược ra đến, là Trầm Thanh Ma Đế. Trầm Thanh Ma Đế áo bào đen lăn lộn, cả người nặng nề màn đện ở một tòa chuỗi lùi đen tui núi lớn màu đen phía trên. Bành! Kia một tòa núi lớn, trong nháy mắt băng liệt, vô số tản ra u lanh quang trạch to lớn hòn đá bắn bay ra, sụp đổ ngọn núi, tạo thành một mảnh núi đá phế tích, đem Trầm Thanh Ma Đế đặt ở trong đó. Bình một tiếng, Tần Phục Thiên hai chân rơi xuống đất, hướng phía ngọn núi này thể phế tích từng bước một đi tới. Sau đó, ngọn núi phế tích cũng là đột nhiên nổ tung, Trầm Thanh Ma Đế từ trong đó đi ra. Có thể nhìn thấy, Trầm Thanh Ma Đế khỏe miệng còn có hay không lau sạch sẽ vết máu. Hắn bị Tần Phục Thiên đả thương, một cái ma đế lại bị một cái tiên vương kích thương, hơn nữa còn là tại hắn đã thi triển sát chiêu mạnh nhất dưới tình huống. Một cô thật sâu cảm giác bất lực từ Trầm Thanh Ma Đế trong lòng dâng lên. Hắn biết chính mình lần này lại bại, hắn vẫn là không cách nào đánh bại Tần Phục Thiên. Trầm Thanh đại nhân, lúc này dưới trường hắn hai tên bước nhanh mà đến, chúng ta tới giúp ngươi, cùng một chỗ liên thủ chém giết cái này nhân loại. Kia hai tên ma vương thấy Trầm Thanh Ma Đế không địch lại, chính là mong muốn ba người liên thủ vây giết Tần Phục Thiên. Trầm Thanh Ma Đế lại là trầm giọng nói, tính toán. Kia hai tên ma vương khẽ giật mình. Trầm Thanh Ma Đế nói tiếp, kẻ này quá mức yêu nghiệt, ta cũng không có nắm chắc có thể giết hắn, không ngại. Như vậy lui quân. Trầm Thanh Ma Đế lời nói, nhường kia hai tên ma vương càng là kinh ngạc. Như vậy lui quân, ma tộc đại quân đều đã giết tới Tử Tinh giới giới vực bích trướng, hiện tại trực tiếp từ bỏ, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Ta nói, đi. Trầm Thanh Ma Đế lần nữa trầm giọng nói rằng. Lúc này, tại Trầm Thanh Ma Đế trong óc, lần nữa nổi lên Tà Nguyệt Ma Đế bị Tần Phục Thiên đánh giết hình tượng. Một màn kia bên trong Tần Phục Thiên, tựa như là bất bại chiến thần. Mà lần này, Trầm Thanh Ma Đế lần nữa đối mặt Tần Phục Thiên, loại kia thật sâu cảm giác bất lực, lại một lần nữa vọt tới. Hắn không muốn bước Tà Nguyệt Ma Đế theo gót. Rút quân, rời đi Tử Tinh giới. Trầm Thanh Ma Đế giống to, đồng thời hắn vung tay lên, cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa sâu trong hư không bay đi. Rút quân, thu binh. Trong đó một tên ma vương là lớn. Ma tộc đại quân tại thời khắc này, hành quân lặng lẽ, giống như thủy triều tối lui. Chương 1827, về tiên giới, muốn hướng vạn giới chiến trường. Chương 1827, về tiên giới, muốn hướng vạn giới chiến trường. Ma tộc đại quân giống như thủy triều tối lui, mà bên này nhân tộc đại quân thì là tại Tần Phục Thiên xuất lĩnh phía dưới, triển khai điên cuồng truy kích. Giết giết giết. Tiếng giết rung trời. Nhân tộc đại quân sĩ khí như là trường hồng. Đoạn thời gian này, hư không trên chiến trường nhân tộc đại quân quá mức biệt khuất, không ít chiến hữu đều là chiến tử xa trường. Nhưng mà nhân tộc đại quân lại là chỉ có thể từng bước lui lại. Mắt thấy phòng ngự chiến tuyến bị ma tộc đại quân không ngừng xé nát, loại cảm giác biệt khuất này làm cho tất cả mọi người đều là buồn bực không thôi, sĩ khí cũng là sa sút tới cực điểm. Mà bây giờ, nhân tộc đại quân rốt cục nghịch chuyển thế cục, tự nhiên sĩ khí tăng vọt. Liên tục 7 ngày, nhân tộc đại quân truy sát ma tộc đại quân, một mực giết vào tới sâu trong hư không. Cuối cùng, ma tộc đại quân trốn vào tới một mảnh vô ngần tinh vực. Ở nơi đó, đông đảo ma tộc đại quân đã tập kết. Tần Phục Thiên lúc này mới thu tay lại, làm cho tất cả mọi người tộc đại quân bây giờ thu binh. Một trận chiến này, nhân tộc đại quân đại thắng. Trở lại giới vực bích trướng, Tần Phục Thiên nhường Tô Linh Sơn cùng Phiền Hải tiếp tục trấn thủ tại chỗ này. Ma tộc đại quân mặc dù bị đánh lui, nhưng không thể phất lờ. Mặc dù ma tộc đại quân giết trở lại khả năng tới tính rất thấp, nhưng cũng không thể không có phòng bị. Hơn nữa, bích trướng chỗ pháp trận bị phá hư lợi hại. Ngoại trừ chú quân ở đây, phá hư pháp trận phòng ngự còn cần nắm chặt thời gian chữa trị. Tần công chủ, ngay tại Tần Phục Thiên xem xét pháp trận phòng ngự thời điểm, Mạnh Sĩ đi vào Tần Phục Thiên bên người. Mạnh Sĩ, Tần Phục Thiên xoay người, cười nhìn lấy Mạnh Sí. Bây giờ tại Mạnh Sí trong mắt, ngày xưa ngạo khí đã thu liễm rất nhiều, thậm chí nhìn qua đã không có ngày xưa kiêu ngạo, nhưng là tại hắn trong xương vẫn như cũ có ngưng nên. Đến mức Mạnh Sí bây giờ tu vi cũng đã đạt đến đã từng đỉnh phong. Mạnh Sí tại ban đầu ở hư không chiến trường cũng đã đem tu vi tăng lên tới đại thừa cảnh, mà bây giờ hắn một lần nữa đạp vào con đường tu luyện, lại một lần đi tới đại thừa cảnh. Bất quá Tần Phục Thiên có thể cảm nhận được, Mạnh Sí thực lực hôm nay so với lúc trước tại đại thừa cảnh thời điểm, nhưng là muốn cường đại quá nhiều. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ độ lôi kiếp a? Tần Phục Thiên vừa cười vừa nói. Ừm. Mạnh Sí gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 ngày sẽ giáng lâm lôi kiếp. Trong vòng 1 năm, ta sẽ vượt qua hư tiên kỳ, phi thăng tới tiên giới. Không sai. Tần Phục Thiên động viên gật gật đầu tại, ngươi dạng này tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không cần quá lâu, tương lai tiên giới nhất định có ngươi một vị trí. Mạnh Sí nhìn xem Tần Phục Thiên, ánh mắt nóng rực, nói rằng, ta biết tương lai đường rất khó. Kỳ thật thiên phú của ta, thả ở cái thế giới này, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng là ta có Tần cung chủ ngươi vung trồng, đây là ta ưu thế lớn nhất. Mạnh Sí thực sự nói thật. Thiên phú của hắn nếu là tại 10 mấy năm trước, đích thật là số 1. Nếu không Tuyết Linh cung cũng không có khả năng đem hắn thu làm đệ tử. Nhưng là đặt ở bây giờ thế giới, thiên phú của hắn thật chỉ có thể coi là bình thường, thậm chí là rất bình thường. Nhưng là, hắn có Tần Phục Thiên truyền thụ cho bất diệt kiếm quyết. Đồng dạng hắn cũng đã nhận được Phục Thiên nước thánh tẩy lễ. Cho nên hắn so với tuyệt đại đa số phổ thông tu sĩ, vẫn là có ưu thế thật lớn. Hy vọng về sau có thể đuổi kịp Tần cung chủ bộ pháp. Ta biết cái này rất khó, bất quá ta còn là sẽ cố gắng. Cho dù về sau không nhìn thấy Tần cung chủ bóng lưng, nhưng là ta từ đầu đến cuối sẽ ghi khắc, đã từng có một cái tuyệt thế thiên tài xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Ta đem lấy này ghi khắc. Mạnh Sí lúc này cảm xúc rất là lạnh nhạt. Ngữ khí của hắn cùng ánh mắt lại là có như là kim thiết đồng dạng kiên định. Ừm. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, kỳ thật, nhiều khi ngươi cũng không cần cùng những người khác đi so. Ngươi chỉ cần cùng mình so là được rồi, ta tin tưởng lấy ngươi nghị lực, về sau nhất định sẽ trưởng thành đến làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến độ cao. Hy vọng như thế. Mạnh Sí hít sâu một hơi. Tần Phục Thiên tại không lâu sau đó, chính là rời đi hư không chiến trường. Tử tinh giới rơi vực chiến trường, nguy cơ đã hóa giải. Từ một ngày này lên, tử tinh giới nguy cơ cũng đã là hoàn toàn hóa giải. Từ trong tới ngoài, đều đã quét sạch. Tần Phục Thiên tại tử tinh giới lại dừng lại mấy ngày, sau đó mới trở về tiên giới. Trở lại tiên giới về sau, Tuyết Linh tiên đế, Thiên Diệu tiên đế bọn người cũng đều là trước tiên đến đây Tần Phục Thiên nơi này. Bọn hắn đã ngay đầu tiên biết được Tần Phục Thiên đại hoạch toàn thắng tin tức. Tần sư, quân thần chi danh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thiên Diệu Tiên Đế bội phục mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Những người khác cũng đều là có chút kích động nhìn xem Tần Phục Thiên. Tại Tần Phục Thiên trên thân, bọn hắn chân chính thấy được hy vọng. Bây giờ nhân tộc đại quân, tại toàn bộ vạn giới chiến trường liên tục bại lui, hơn 3000 cái tiểu thế giới. Bây giờ còn sót lại tiểu thế giới, đã còn lại không đến một thành. Nồng đậm bi quan tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Nhưng Tần Phục Thiên lại giống như là một chùm sáng, đẩy ra hắc ám. Thần sư, tiếp xuống có tính toán gì? Tuyết Linh Tiên Đế cũng là nhìn xem Tần Phục Thiên hỏi. Tần Phục Thiên ánh mắt khẽ nhúc đích, nói rằng, tiếp xuống, ta dự định trực tiếp đi vạn giới chiến trường. Tần Phục Thiên nhìn xem Tuyết Linh Tiên Đế cùng Tiên Diệu Tiên Đế bọn người, nói rằng, giúp ta tổ kiến một chi đại quân, ta muốn trực tiếp đi vạn giới chiến trường chém giết, cùng những cái kia ma tộc nghiệt chướng chém giết. Tần Phục Thiên trong lòng cũng sớm đã có quyết định. Lần này trở lại tiên giới về sau, hắn trước tiên liền phải tiến về vạn giới chiến trường. Trở lại tử tinh giới thời điểm, Tần Phục Thiên liền phát hiện tử tinh giới đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì bài xích cùng áp chế. Cái này vô cùng có khả năng cũng là bởi vì đại diễn bồ đề nguyên nhân. Nếu như là bởi vì đại diễn bồ đề có thể triệt tiêu thế giới này đối với tự thân quy tắc áp chế, như vậy Tần Phục Thiên mặc kệ đi tới tiểu thế giới kia cũng sẽ không bị áp chế tu vi. Mà ma giới những cái kia ma đế, mặc kệ tại cái nào tiểu thế giới, tu vi cùng thực lực đều sẽ thu đến nhất định suy yếu. Cái này thì tương đương với Tần Phục Thiên tại vạn giới chiến trường bên trên là vô địch tồn tại. Cho nên thời gian kế tiếp, Tần Phục Thiên dự định đi điên cuồng giết chóc, tại giết chóc ở trong tăng lên chính mình. Tuyết Linh Tiên Đế. Tần Phục Thiên lại nhìn về phía Tuyết Linh Tiên Đế, liên quan tới Thiên Nguyên Sơn tin tức, còn không có sao. Tuyết Linh Tiên Đế sắc mặt nhìn càng phát ra tái nhợt. Đồng thời, hắn sinh cơ cũng tại mỗi một ngày không ngừng tan biến. Tần Phục Thiên thậm chí ở trên người hắn, đã là khó mà cảm nhận được sinh cơ tồn tại. Đan điền của hắn tựa như là nhanh sắp khô cạn con suối. Mặc dù Tần Phục Thiên biết, Tuyết Linh Tiên Đế đây là đem đan điền của mình phong ấn lên, dạng này có thể giảm bớt sinh cơ trôi qua. Nhưng là, thật sự là hắn chống đỡ không được bao lâu. Nếu như còn không có không thể luyện chế ra Thiên Nguyên Đan, chỉ sợ qua không được bao lâu, Tuyết Linh Tiên Đế liền phải hoàn toàn rời đi thế giới này. Tuyết Linh Tiên Đế trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra một tia đắng chát. Nhưng sau đó, hắn lại là nở nụ cười, không sao, ta sống lâu như vậy, cũng đủ rồi. Chỉ là, ta còn muốn tận mắt thấy, nhân tộc đại quân có thể tại tần sư dẫn dắt phía dưới, đem ma tộc nghiệt chướng tất cả đều khu trục. Chương 1828, tiến về vạn giới chiến trường. Chương 1828, tiến về vạn giới chiến trường. Tần Phục Thiên trong lòng động dung, hắn có thể nhìn thấy Tuyết Linh Tiên Đế trong mắt mong đợi. Tại thời khắc này, Tuyết Linh Tiên Đế có lẽ đã là đem sinh tử của mình không để ý, hắn càng thêm lo lắng chính là cả nhân tộc sinh tồn an nguy. Ta tiếp xuống liền sẽ đi vạn giới chiến trường, ma tộc đại quân nhất định sẽ bị ta đánh lui. Tần Phục Thiên nghiêm túc gật đầu, lại nói, Tuyết Linh Tiên Đế, mặc kệ lúc nào, phàm là có Thiên Nguyên Sơn tin tức, trước tiên nói cho ta. Tuyết Linh Tiên Đế cười cười, gật đầu nói, tốt. Tần Phục Thiên tựa hồ là có chút không yên lòng, lại nhìn về phía Thiên Diệu Tiên Đế, nói rằng: "Thiên Diệu Tiên Đế, ngươi cũng nhớ kỹ, trước tiên nói cho ta." Thiên Diệu Tiên Đế nhẹ gật đầu, hắn biết Tần Phục Thiên đang lo lắng cái gì. "Tốt, vậy ta trước hết đi vạn giới chiến trường." Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người. "Phục Thiên, phu quân." Lúc này, Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung mấy người cũng đã là tất cả đều đi vào Tần Phục Thiên bên này. "Tần sư, ngươi muốn dẫn lấy thê tử của ngươi cùng đi vạn giới chiến trường sao?" Xích Tinh Tiên Đế hỏi. Tần Phục Thiên gật đầu nói: "Đúng vậy, thê tử của ta các nàng cũng không muốn cùng ta tách ra. Mặt khác coi bọn nàng tu vi hiện tại cùng thực lực, đồng dạng ma tu đã không cách nào uy hiếp được các nàng. Lấy Tần Phục Thiên tu vi hiện tại cùng thực lực, tại vạn giới chiến trường bên trên, không có bất kỳ cái gì ma tu có thể uy hiếp được hắn. Cho dù là ma đế, cũng không có khả năng đối Tần Phục Thiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trầm Thanh ma đế tại ma tộc ma đế ở trong, tuyệt đối thuộc về trung thượng cấp độ thực lực. Nhưng là tại vạn giới chiến trường phía trên đối Tần Phục Thiên, lại là không cách nào đối Tần Phục Thiên tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đương nhiên, Tần Phục Thiên hiện tại cũng không cách nào chính diện đánh giết Trầm Thanh ma đế. Trầm Thanh Ma Đế muốn chạy trốn lời nói, Tần Phục Thiên vẫn là không có biện pháp ngăn cản hắn. Bất quá, lần này Tần Phục Thiên bên trên vạn giới chiến trường, chính là vì xung kích Tiên Đế chi cảnh. Nếu quả như thật có thể tại tu tiên giới vạn giới chiến trường bên trên đột phá tới Tiên Đế chi cảnh, kia Tần Phục Thiên thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, khi đó muốn chém giết Ma Đế, hẳn là không đáng nói. Đến mức Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung, Lâm Bác Vi cùng Tần Thanh Giao mấy người, Tần Phục Thiên ý nghĩ thì là để các nàng tới đi lên chiến trường thực chiến. Tại tiên giới, các nàng mấy người kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều, tới đi lên chiến trường cùng ma tu đại quân chém giết, đây là tốt nhất thực chiến phương thức. Hơn nữa mấy người cũng đều có thể trên chiến trường một bên thực chiến chém giết, một bên tu luyện đột phá. Loại này tu luyện hẳn là sẽ so lưu tại tiên giới tu luyện càng có hiệu quả. Đúng rồi, Thiên Diệu Tiên Đế, ta để ngươi một mực giúp ta lưu ý chuyện, còn không có tin tức gì sao? Tần Phục Thiên lại nhìn về phía Thiên Diệu Tiên Đế. Thiên Diệu Tiên Đế bất đắc dĩ lắc đầu, không có. Ngươi nói chín đầu khuê long cùng băng long, ta đã để cho người ta cơ hồ đem tất cả phi thăng tháp đều cẩn thận tra xét không dưới 3 lần, nhưng là không có bất kỳ cái gì liên quan tới chín đầu khuê long cùng băng long tin tức. Thậm chí, ta có thể khẳng định, bọn hắn cũng không có phi thăng tới tiên giới. Tần Phục Thiên không khỏi nhíu mày. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, cũng làm cho Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế bọn người tìm kiếm liên quan tới Tiểu Hắc sông Tiểu Bạch bất cứ tin tức gì. Nhưng là, tại tiên giới lại không có cái này hai đầu cổ thú bất kỳ tung tích nào. Tất cả tựa hồ cũng đã cho thấy, Tần Phục Thiên cái này hai đầu linh thú cũng không có phi thăng tới tiên giới. Không có phi thăng tới tiên giới, vậy bọn hắn đi nơi nào? Tần Phục Thiên không khỏi lắc đầu. Lúc trước, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch là cùng Tần Phục Thiên cùng một chỗ phi thăng. Nếu như nói Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch không có phi thăng tới tiên giới, vậy bọn hắn đi nơi nào? Tần Phục Thiên có thể khẳng định, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vẫn là còn sống. Bởi vì Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều là Tần Phục Thiên linh sủng, tại Tần Phục Thiên nguyên thần ở trong, tồn tại Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thần hồn ấn ký. Tần Phục Thiên tại tiên giới rất nhiều nơi, đều tựa hồ thông qua thần hồn ấn ký đến cảm ứng Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vị trí. Nhưng là, mặc kệ tại tiên giới địa phương nào, đều không thể cảm ứng được Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cụ thể ở nơi nào, loại kia cảm ứng mặc dù một mực tồn tại, nhưng lại từ đầu đến cuối vô cùng yếu ớt. Ta nghĩ, thần sư ngươi linh sủng có khả năng đi tới yêu giới. Lúc này, Tuyết Linh Tiên Đế nói rằng, yêu giới. Tần Phục Thiên hơi nhíu mày. Không sai. Tuyết Linh Tiên Đế gật đầu, nói rằng, yêu giới, liền cùng ma giới, quỷ giới như thế, đều là độc lập hệ thống thế giới. Chúng ta tu tiên giới, vốn nên cùng luyện thần giới là một thể, hai thế giới thông qua thiên đạo quy tắc liên hệ với nhau, là một cái chỉnh thể, là hoàn chỉnh nhân giới. Nhưng là, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, nhân giới bị chia cắt thành tu tiên giới cùng luyện thần giới. Tuyết Linh Tiên Đế nói như vậy, Tần Phục Thiên liền cũng là nhẹ gật đầu. Xem ra, khả năng này rất lớn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hẳn là đi tới yêu giới. Ừm. Tuyết Linh Tiên Đế gật đầu, "Tần sư, bất kể nói thế nào, chỉ cần bọn hắn còn sống, vậy thì không có vấn đề. Ta tin tưởng các ngươi sớm muộn sẽ gặp lại." "Đúng vậy." Tần Phục Thiên cũng là gật đầu, nói rằng, "Chờ tu tiên giới nguy cơ hóa giải, đến lúc đó, tu tiên giới cùng luyện thần giới cũng có thể lần nữa dung hợp làm một, hoàn chỉnh nhân giới sẽ xuất hiện lần nữa." Tần Phục Thiên vô cùng tin tưởng, chỉ cần mình đột phá tới tiên đế cảnh giới về sau, nhất định có thể đem hai cái nhân loại khác nhau hệ thống tu luyện cùng tu luyện thế giới dung hợp lại cùng nhau. Nhất là bây giờ có đại diễn Bồ Đề ở trên người, Tần Phục Thiên đối từ trong vô hình thiên đạo quy tắc, cảm ngộ năng lực càng ngày càng tăng. Chờ hắn đột phá tới tiên đế chi cảnh, hai loại hệ thống tu luyện tất nhiên sẽ hoàn mỹ dung hợp. Mà khi đó, Tần Phục Thiên sẽ trở thành trưởng khống nhân giới thế giới quy tắc người thứ nhất. Tự nhiên dung hợp hai cái tu luyện thế giới cũng liền biến ở trong tầm tay. Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Linh Tiên Đế, còn có chư vị. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, vậy ta trước hết đi vạn giới chiến trường. Tại tiên giới bên này, các ngươi nhất định phải đề phòng Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Sơn. Hai cái này tông môn giáp tâm hại người, thậm chí khả năng tùy thời tập kích bất ngờ Tuyết Linh Cung. Yên tâm, thần sư, bên này có chúng ta tại, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Sơn không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, thần sư, một khi tiên giới có bất kỳ nguy cơ, chúng ta sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Ngươi tại vạn giới chiến trường, không cần phải lo lắng chúng ta. Xích Tinh Tiên Đế nhìn xem Tần Phục Thiên nói rằng, thần sư, ngươi dự định đầu tiên đi đến chỗ nào một tinh vực? Tuyết Linh Tiên Đế lúc này hỏi. Tần Phục Thiên hơi suy tư, nói rằng, đi Huyền Môn Tinh a. Huyền Môn Tinh là ta lần trước chỗ tiểu thế giới. Bên kia hẳn là còn có không ít cố nhân. Tuyết Linh Tiên Đế nhẹ gật đầu, cũng tốt, Huyền Môn Tinh bây giờ còn chưa có bị ma tộc đại quân công phá, bất quá, hẳn là cũng đã vô cùng nguy hiểm. Người bây giờ đi qua, hẳn là còn kịp. Sau đó, Tần Phục Thiên đi theo Tuyết Linh Tiên Đế, Thiên Diệu Tiên Đế một đoàn người, tiến về hư không truyền tống thông đạo. Không lâu sau đó, trận pháp truyền tống mở ra, Tần Phục Thiên cùng Tuyết Cơ, Viêm Linh Lung một đoàn người, đi vào trận pháp truyền tống ở trong. Chương 1829, không có chút nào khổ sở. Chương 1829, không có chút nào khổ sở. Vô tận sâu trong hư không, Huyền Môn Tinh lơ lửng tại vô số tinh cầu trong hư không. Ánh mắt không ngừng từ trong hư không hướng Huyền Môn Tinh bên trên phóng đại. Rất nhanh liền có thể rõ ràng mà nhìn thấy Huyền Môn Tinh đại địa xuống núi. Nhưng mà, lúc này Huyền Môn Tinh đã là sơn hà vỡ vụn, giang hải ngăn nước, từng tòa nguy nga đại sơn chặn ngang bẻ gãy, đại địa phía trên, vô số khe rãnh cùng vực sâu giăng khắp nơi. Tô tướng quân, đại quân của chúng ta đã toàn diện tan tác. Cuối cùng 300 vạn đại quân, lần này chạy ra ma quân vòng vây còn thừa lại không đến 30 vạn. Tại một mảnh đầm lầy ở trong, một tên giáo uy đang hướng phía một tên tướng quân báo cáo chiến cuộc. Người tướng quân này chính là Tô Vân An. Lúc này Tô Vân An biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, nàng một đôi tú mỹ anh khí con ngươi nhìn phía xa đường chân trời. Cảm giác bất an cũng theo đó càng phát ra nồng đậm. Huyền Môn Tinh nhân tộc đại quân không ngừng tan tác, lúc trước Tần Thống Soái đánh xuống Huyền Môn Tinh, theo ma tộc đại quân không ngừng từng bước xâm chiếm, bây giờ đã gần như hoàn toàn luân hãm. Nhân tộc đại quân 3000 vạn, bây giờ còn lại đã là không đến 30 vạn. Tô Vân An trong lòng không cam lòng, trong đầu của nàng hiện ra lúc trước đạo thân ảnh kia, còn có Tần Phục Tiên kia ánh mắt kiên định. Nếu như Tần Thống Soái ở đây, Huyền Môn Tinh chắc chắn sẽ không bị ma tộc đại quân công hãm. Đều tại ta, quá vô dụng. Nếu như ta có Tần Thống Soái bản lĩnh, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy tộc tướng sĩ chết tại nơi này tòa tinh cầu bên trên. Tô Vân An trong lòng đồng thời còn có thật sâu tự trách. Không còn kịp rồi. Tô tướng quân, chúng ta mau rút lui a, bây giờ còn có một tia hy vọng cuối cùng chạy trốn. Chỉ cần chúng ta rút về giao hành tinh, rất nhanh liền có thể trở lại tiên giới. Cái kia giáo úy lại nói, đúng vậy a Tô tướng quân, chúng ta đi thôi. Huyền Môn Tinh đã không có bất kỳ hy vọng gì. Tô tướng quân, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Còn dư lại huynh đệ cũng đều là không nên bạch bạch chôn vùi ở chỗ này a. Những tướng quân khác cùng giáo úy cũng đều là tuần tự nói rằng. Tô Vân An trầm mặc một lát, hít sâu một hơi. Nhưng chính là cái này một cái lúc hít vào động tác, kéo theo ngực nàng một đạo vết nứt trong nháy mắt mở ra, máu tươi bừng lên, còn có thể nhìn thấy, trong đó có đen nhánh ma khí đang không ngừng ăn mòn. Tô Vân An không khỏi rên khẽ một tiếng, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Vậy thì rút quân a. Tô Vân An thanh âm tại thời khắc này, trong nháy mắt biến cực kỳ suy yếu. Vừa rồi nàng còn tại dáng chống đỡ sau cùng khí lực, bởi vì nàng biết, chính mình là hiện tại Huyền Môn Tinh bên trên đại tướng quân, là tinh thần của mọi người lãnh tụ. Nếu như nàng ngã xuống, kia còn dư lại tướng sĩ, tất cả cũng không có bất kỳ hy vọng. Nhưng giờ phút này, quyết định rút quân, dường như đem Tô Vân An theo thể nội khí lực trong nháy mắt toàn bộ rút đi. Tô tướng quân, Tô tướng quân, nhanh phục dụng đan dược. Bên cạnh một tên tướng quân lập tức đến đây, đỡ dậy Tô Vân An, đồng thời từ trong túi chứa đồ lấy ra đan dược bình ngọc. Người tướng quân này, tên là Nguyên Thương, chính là ngày xưa tu tiên giới đệ nhất thiên tài. Hắn đã từng đăng lâm U Ma Tháp 52 tầng, thiên phú chấn kinh toàn bộ tu tiên giới. Nếu không phải về sau Tần Phục Tiên hoành không xuất thế, 52 tầng tại thời điểm này chính là tất cả thiên tài đều không thể vượt qua ghi chép. Đương nhiên, theo về sau linh căn tu luyện bí pháp phổ cập, càng ngày càng nhiều thiên tài như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng tuôn ra, tự nhiên đăng lâm U Ma Tháp chỉnh thể ghi lại ở không ngừng tăng lên. 52 tầng đã tính không đến đỉnh tiêm thiên tài. Nguyên Thương nhìn xem Tô Vân An, trong ánh mắt có bi thương cùng tương tiếc. Hắn đối Tô Vân An là có yêu thương. Nguyên Thương nguyên bản tại một cái khác tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia luân hãm thời điểm, Nguyên Thương vốn là được an bài lui trở về tiên giới. Nhưng là, Nguyên Thương lại quyết định đến đây Huyền Môn Tinh, cùng Tô Vân An cùng nhau chấn thủ tiểu thế giới này. Bởi vì Nguyên Thương cùng Tô Vân An đã từng gặp một lần. Kia đã là 6-70 năm trước đó. Vẹn vẹn gặp một lần, Tô Vân An dung mạo chính là thật sâu lạc ấn tại Nguyên Thương trong đầu. Tô tướng quân, ngươi nhanh ăn vào đan dược. Nguyên Thương tay nhịn không được run rẩy, hốc mắt của hắn cũng biến thành đỏ bừng, trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Tô Vân An lại là lắc đầu. Vô dụng, ta đã dùng qua mây tham gia đan. Nguyên thần của ta bị trọng thương, ma lực xâm lấn thức hải, cắt đứt nhục thể của ta cùng nguyên thần ở giữa cầu đối. Hiện tại nguyên thần của ta cũng đang không ngừng bị ma lực ăn mòn. Ta nhanh muốn không được. Tô Vân An thanh âm càng phát ra suy yếu. Tô tướng quân, Tô Vân An. Vân An. Nguyên Thương lại là không ngừng lắc đầu, hắn ôm Tô Vân An. Tô Vân An sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng là cố nặn ra vẻ tươi cười đến, Nguyên tướng quân, ta không đáng. Tô Vân An trong lòng có ấy nấy. Nàng minh bạch Nguyên Thương tâm ý, cũng rất cảm động Nguyên Thương vì nàng mà không chút do dự lao tới Huyền Môn Tinh. Nhưng là nàng đối Nguyên Thương cũng không có bất kỳ cái gì yêu thương. Không, Vân An, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định phải sống sót. Nguyên Thương bi thống nói rằng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một mảnh mây đen từ phía trên màn phía trên bay tới. Trong nháy mắt, kia phiến mây đen chính là đi vào Tô Vân An, Nguyên Thương bọn người chỗ phiến khu vực này trên không. Tô Vân An, Nguyên Thương, ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Tùy tiện thanh âm tùy theo truyền đến. Nguyên Thương bọn người lập tức sắc mặt đại biến. Hóa ra là Ma Tu một chi quân đội truy sát tới. Chi quân đội này, mặc dù chỉ có không đến một vài người, lại là tụ tập Huyền Môn Tinh bên trên ma tộc ngay trong đại quân cường giả đỉnh cao. Người cầm đầu chính là Ma Vương Úc Yến. Theo ma giới những năm này không ngừng công phạt tu tiên thế giới, vết nứt không gian không ngừng bị đả thông, càng ngày càng nhiều vết nứt không gian xuất hiện. Đồng dạng, Ma Tu cũng đối hư không chiến trường càng ngày càng quen thuộc, đồng thời theo tu tiên thế giới không ngừng luân hãm, càng ngày càng nhiều ma tu tiến vào tu tiên thế giới. trong lúc vô hình dẫn đến ma tu tại tu tiên thế giới nhận được thế giới quy tắc gáp bách cũng trở nên càng ngày càng yếu. Đi qua, ma vương là căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại vạn giới chiến trường bên trên. Mà bây giờ, không ít tiểu thế giới thậm chí có ma đế xâm lấn. Mà huyền môn tinh bên trên chính là có 10 cái ma vương, trong đó Úc Yến ma vương là thực lực mạnh nhất một cái. Toàn bộ huyền môn tinh cũng là tại hắn xuất linh giới, không ngừng bị công phá xuống tới. Úc Yến ma vương, Nguyên Thương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Nguyên Thương bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là tiên quân chi cảnh, đối đầu bất kỳ một cái nào ma vương, Nguyên Thương đều không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chứ đừng nói là Úc Yến ma vương, hơn nữa tại Úc Yến ma vương sau lưng, ngoài ra còn có 4 tên ma vương. Vân An, chúng ta hôm nay chỉ sợ không cách nào rời đi. Nguyên Thương nhìn về phía Tô Vân An, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Thật xin lỗi, Nguyên tướng quân, trách ta không có kịp thời rút lui. Tô Vân An nói rằng, Nguyên Thương lại là nở nụ cười, nhìn xem Tô Vân An nói rằng, không, ta làm sao lại trách ngươi? Vân An, ta quyết định đến Huyền Môn Tinh, liền nghĩ đến sau đó có một ngày như vậy. Ta kỳ thật không có chút nào khổ sở. Chương 1830, Tần Thống Soái trở về. Chương 1830, Tần Thống Soái trở về. Nguyên Thương trên mặt dần dần hiện ra nụ cười ấm áp đến, ta thật không có một chút khổ sở, thậm chí ta thật cao hứng. Vân An, ta có thể bồi tiếp ngươi, đi đến điểm cuối của sinh mệnh và đường, thật thật cao hứng. Nguyên Thương trong mắt toát ra vô tận nhu tình cùng ái mộ. Hắn coi là chính mình lần này nhất định sẽ chết ở chỗ này. Những người khác tộc tướng sĩ trong lòng đều là không khỏi là Nguyên Thương lúc này sinh lòng thổ lộ mà động cho. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lại là tình cảnh hiện tại sầu lo lên. Ước Kiến Ma Vương xuất lĩnh cái khác 4 tên ma vương giết tới nơi này, hôm nay cuối cùng cái này 30 vạn người tộc đại quân, chỉ sợ một cái cũng không có cách nào còn sống rời đi. Sợ cái gì, muốn giết cứ giết. Lão tử cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Một tên tướng quân tức giận hét lớn, trong tay tiên binh nổi lên. Người tướng quân này, tên là Tiêu Sùng Tế. Lúc trước Tần Phục Thiên vừa tới Huyền Môn Tinh thời điểm, Tiêu Sùng Tế vẫn chỉ là một tên tiên phụ trưởng. Tần Phục Thiên lấy giáo úy thân phận không hàng tại Huyền Môn Tinh, rất nhiều người đều là không phục. Lúc ấy ở đằng kia một số người xem ra, Tiêu Sùng Tế mới hẳn là chi kia quân đội giáo úy. Bất quá, Tần Phục Thiên rất nhanh liền lấy hung hăng thủ đoạn, để những này người khuất phục, trong đó Tiêu Sùng Tế cũng là hoàn toàn phục. Về sau, Tiêu Sùng Tế đi theo Tần Phục Thiên không ngừng chinh chiến chém giết, cũng là lập xuống công lao hắn mã. Những năm này tại Huyền Môn Tinh, hắn đã là thăng lên đến tướng quân chức vị. Ngoại trừ Tiêu Sùng Tế bên ngoài, ngoài ra còn có không ít Tần Phục Thiên ngày xưa khuôn mặt quen thuộc. Tần Phục Thiên lúc trước đã là Huyền Môn Tinh thống soái, cùng Đồng Nguyên Long cùng một chỗ quản lý Huyền Môn Tinh tất cả nhân tộc đại quân. Có thật nhiều tướng quân đều là đi theo tại Tần Phục Thiên bên người chinh chiến. Mà lúc này, những tướng quân này, hoặc là giáo úy, lúc này mỗi một cái đều là cầm trong tay tiên binh, trợn mắt nhìn. Lúc trước Tần Phục Thiên chính là nói cho bọn hắn, nhân tộc tướng sĩ cũng có được nhân tộc tướng sĩ khí khái. Cho dù là chết, vậy cũng tuyệt đối phải chiến tử xa trường. Mặt khác, tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt đối không quỳ xuống sinh. Nhất là đối mặt ma tộc. Ha ha, rất có cốt khí a. Vậy ta trước hết giết ngươi. Ước Kiến Ma Vương cười lạnh nhìn xem Tiêu Sùng Tế, tiếp lấy hắn một cái tay dò ra. Một cái đen nhánh ma chảo, trong nháy mắt chính là hướng phía Tiêu Sùng Tế chụp tới. Tiêu Sùng Tế sắc mặt đại biến, một chảo này, trong nháy mắt đem hư không cào thành vạn bèo vòng xoáy. Một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt đem Tiêu Sùng Tế bao phủ trong đó. Tiêu Sùng Tế mới tu vi gì? Bất quá là kim tiên chi cảnh. Cái này còn là bởi vì những năm này toàn bộ tu tiên giới tu luyện trình độ không ngừng tăng lên nguyên nhân. Một cái kim tiên, tại ma vương trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Mắt thấy hỗn loạn hư không vòng xoáy liền phải đem Tiêu Sùng Tế thôn vệ, đột nhiên một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, kiếm mang chính là chạm tại Úc Yến Ma Vương trên thân. Phốc phốc. Úc Yến Ma Vương căn bản đến không kịp né tránh, cũng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, kiếm mang đem thân thể của hắn trong nháy mắt một phân thành hai, từ giữa đó trực tiếp bổ ra. Tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn xem một màn này. Úc Yến Ma Vương cứ như vậy bị một kiếm chém giết. Liền sau đó một khắc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bay thấp tại Úc Yến Ma Vương hai nửa thân thể tán phía nơi không xa. Mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ tại mấy người kia trên thân, nhất là chạm tại phía trước nhất đạo thân ảnh kia. Một đầu tóc bạc như tuyết, đồng dạng là một bộ trường bào màu trắng như tuyết. Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy như là sao trời đồng dạng mênh mông. Tần Thống Soái. Tiêu Sùng Tế phản ứng đầu tiên, tiếp lấy chính là vui mừng như điên hô to lên tiếng. Lập tức, những người khác cũng đều kịp phản ứng. Là Tần Phục Thiên Thống Soái. Tần Thống Soái tới. Tần Thống Soái, vậy mà vào lúc này, đi tới Huyền Môn Tinh. Thường nhân tộc tướng sĩ đều là kích động hô to. Đồng thời, Tô Vân An cùng Nguyên Thương ánh mắt hai người cũng đều là rơi vào Tần Phục Thiên trên thân. Hắn chính là Tần Phục Thiên. Nguyên Thương kinh ngạc nhìn Tần Phục Thiên, hắn đã sớm nghe nói không biết bao nhiêu lần Tần Phục Thiên cái tên này. Không chỉ bởi vì Phục Thiên linh căn tu luyện pháp, cũng bởi vì quân thần danh xưng. Tần Phục Thiên tại vạn giới chiến trường bên trên đã sớm đã trở thành thần thoại. Nói về Tần Phục Thiên, chính là chiến vô bất thắng quân thần. Đương nhiên, cái này còn không phải nguyên nhân trọng yếu nhất, đối với Nguyên Thương tới nói, hắn ký ức khắc sâu hơn vẫn là lúc trước hắn đăng lâm U Ma Tháp ghi chép bị đánh phá. Khi đó Tần Phục Thiên còn không có được trao cho quân thần xưng hô, đồng dạng Phục Thiên linh căn tu luyện pháp cũng không có phổ cập mở. Nhưng là, Nguyên Thương cũng là bị cáo chi, hắn U Ma Tháp ghi chép bị một cái tên là Tần Phục Thiên thiên tài trô đánh vỡ. Hơn nữa, cái này Tần Phục Thiên trực tiếp vượt qua thức đăng lâm U Ma Tháp 82 tầng. Từ một ngày kia trở đi, Nguyên Thương liền đem Tần Phục Thiên cái tên này thật sâu ghi tạc trong lòng, về sau lại liên tiếp nghe nói Tần Phục Thiên tất cả sự tích, điều này cũng làm cho Nguyên Thương rất là hiếu kỳ, cái này Tần Phục Thiên đến cùng là một người như thế nào. Ngày hôm nay, Nguyên Thương rốt cục gặp được Tần Phục Thiên. Vẹn vẹn một kiếm, liền chém giết để bọn hắn căn bản là không có cách dâng lên bất kỳ đối kháng ý niệm Ốc Kiến Ma Vương. Nguyên Thương vô ý thức nhìn về phía Tô Vân An. Một cái mắt, Nguyên Thương chính là minh bạch. Hắn từ Tô Vân An trong ánh mắt, dường như thấy được chính mình. Khó trách, Tô Vân An trong mắt chưa hề chân chính có qua chính mình, nguyên lai nàng có chính mình ái mộ người, mà người này lại chính là Tần Phục Thiên. Nguyên Thương hít sâu một hơi, yên lặng thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, Tần Phục Thiên xuất thủ lần nữa. Trong tay hắn một thanh phi kiếm, giống như tiếng sét đánh lấp loé mà ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lôi đỉnh đồng dạng kiếm mang phân hóa thành hơn 10 đạo. Vừa rồi tới gần Ốc Kiến Ma Vương những cái kia ma vương, ma quân, trong nháy mắt toàn bộ bị kiếm mang quanh sát. Cùng Ốc Kiến Ma Vương khác biệt, Ốc Kiến Ma Vương là bị một kiếm chém thành hai nửa, mà còn những người khác ma vương, ma quân thì là trực tiếp bị lôi đỉnh kiếm mang chém giết thành hư vô. Liên một giọt máu, một chút mảnh vỡ đều không có lưu lại. Tê. Một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Nhân tộc đại quân bên này, Tiêu Sùng tế chờ tất cả tướng sĩ. Tại thật sâu kinh ngạc về sau, thì là vô cùng vui mừng như điên. Mà ma tộc đại quân bên kia, tất cả ma tu binh sĩ đều là sắc mặt đại biến. Trốn. Có ma tu giống to. Lập tức, nguyên một đám ma tu, tất cả đều liều lĩnh, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài. Lúc này đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể chạy trốn, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Nhưng, Tần Phục Thiên làm sao có thể bỏ mặc bọn hắn rời đi? Chi này ma tu quân đội, không hơn vạn người không đến. Mặc dù đặt ở huyền môn tinh trên chiến trường, những này ma tu tướng sĩ đều là đứng đầu nhất tinh anh. Thế nhưng là đối với Tần Phục Thiên mà nói, đều cùng sâu kiến không khác. Chết. Tần Phục Thiên trong miệng thốt ra một cái lạnh lùng chết chữ, trong tay tiên kiếm bay ra. Trong chốc lát, một mảnh sừng sững kiếm vực xuất hiện. Tiếp lấy kiếm vực dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Trong nháy mắt, khổng lồ kiếm vực liền đem phiến thiên địa này đều bao phủ trong đó. Tiếp lấy, từng đạo sừng sững kiếm quang tại kiếm vực ở trong lóe ra hiện. Chương 1831, trong nháy mắt chém giết chương 1831, trong nháy mắt chém giết vừa rồi kia một chi ma tộc quân đội, tiếp cận 10.000 cái ma tộc đại quân tinh nhuệ, lúc này đều là bị cái này một tòa khổng lồ kiếm vực bao phủ trong đó. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Tất cả ma tu đều là hoảng sợ không thôi. Bọn hắn đã mơ hồ nhìn ra, có vô hình cấm chế bao phủ phiến tiên địa này. Lúc này, tại kiếm vực biên giới những cái kia ma tu, ý đồ xông phá biên giới cấm chế. Nhưng ngay tại những này ma tu thân thể vừa chạm vào đụng phải cấm chế biên giới thời điểm, chính là có cường đại kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt ý đồ xông ra kiếm vực những cái kia ma tu, chính là toàn bộ bị rào sắt thành huyết vụ. Lập tức, những này ma tu nguyên một đám đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Nên làm cái gì? Chúng ta giống như bị trận pháp khống trụ. Không phải trận pháp, mà là kiếm vực. Ma tộc ở trong có kiếm tu đã là phân biệt xuất kiếm vực tồn tại, trong lòng càng kinh hãi. Lại có cường đại như thế kiếm vực, người này đến cùng là cái gì tu vi? Liền xem như ma đế kiếm vực, cũng không gì hơn cái này a. Ngay tại những này ma tu kinh hãi cùng hốt hoảng thời điểm, đột nhiên, trong hư không, vô số kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện. Từng đạo kiếm quang, dường như lôi đình lấp lóe đồng dạng, đột ngột ở trong hư không nổ tung. Theo sát chim mà đến thì là từng đạo tiếng kêu thảm thiết. A a a. Thống cổ chu lên, gào thét thảm thiết, hoảng sợ la lên, đủ loại thanh âm hội tụ vào một chỗ. Nhưng là, càng nhiều thân ảnh căn bản không kịp phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn hắn hoặc là trực tiếp bị kiếm khí rào sát thành huyết vụ, hoặc là bị kiếm khí trong nháy mắt chém diện sinh cơ. Gần vạn đạo thân ảnh, trên không trung không ngừng chôn bụi, hoặc là liên tiếp không ngừng mà hướng phía dưới rơi xuống. Hai phe nhân tộc đại quân cùng ma tộc đại quân, lúc này đều là kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Chỉ thấy Tần Phục Thiên vẻ mặt hờ hững đạp lập hư không, tại đầu ngón tay của hắn có từng đạo kiếm ấn không ngừng hình thành, đồng thời tại ánh mắt của hắn bên trong cũng có được kiếm ảnh không ngừng chớp động, liền như là phù quang lược ảnh đồng dạng. Không đến 100 cái thời gian hô hấp, vừa rồi không trung lít nha lít nhít ma tu thân ảnh, lúc này đã là một cái đều không thấy được. Gần bạn người ma tu đại quân, mỗi một cái đều là ma tộc ngay trong đại quân tinh anh. Nhưng mà, đối mặt nam tử tóc bạc kia một người, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Quân thần, nhân tộc đại quân trận doanh ở trong, không biết là ai giống lớn một tiếng. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thanh âm truyền đến, hội tụ vào một chỗ, như là hồng lưu gào thét đồng dạng. Quân thần, ma tộc đại quân bên kia, đa số tướng sĩ cũng không biết quân thần là ai. Nhưng vừa rồi một màn kia, đã làm cho bọn hắn hoàn toàn sợ vỡ mật. Trốn, mau trốn. Ma tộc đại quân bắt đầu điên cuồng về sau rút lui. Đây là đằng sau chạy tới ma tộc đại quân, đại đa số tướng lĩnh vốn là đi theo Ốc Kiến Ma Vương dẫn đầu đến. Nhưng bây giờ, những tướng lĩnh này đã toàn bộ chôn bụi, về sau ma tộc đại quân đã là rắn mất đầu. Rất nhanh ma tộc đại quân chính là lâm vào trong hỗn loạn. Tần thống soái, Tô Vân An đi đến Tần Phục Thiên trước người. Tần Phục Thiên có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Vân An. Thân mang một bộ áo giáp màu đỏ Tô Vân An, cùng làm thoạt nhìn dường như không có bất kỳ biến hóa nào, ngũ quan tinh xảo đến gần như hoàn mỹ, dáng người cũng là có thể xương tuyệt diệu. Tô Vân An nhìn xem Tần Phục Thiên dung nhan, một nháy mắt đúng là có chút thất thần. Trong mắt của nàng có khó mà che giấu tình cảm. Đồng thời, Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung, Lâm Bắc Vi cùng Tần Thanh Giao bốn người thì là đều là đi tới Tần Phục Thiên bên người. Phu quân, ngươi quá lợi hại. Tuyên Cơ kéo Tần Phục Thiên tay, trong mắt ái mộ dường như muốn tràn ra. Viêm Linh Lung, Lâm Bắc Vi cùng Tần Thanh Giao ba người lúc này cũng đều là có chút kiêu ngạo mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên kinh diễm biểu hiện cũng là để các nàng rất là tự hào, cũng thật cao hứng. Bất quá, Tuyên Cơ mấy người tiến lên, lại là nhường Tô Vân An vẻ mặt biến có chút mất tự nhiên, đồng thời cũng là đội vàng tập trung ý chí. Vừa nghĩ tới vừa rồi sự thất thố của mình, không khỏi hai gò má có chút nóng hổi. Tần thống soái, hiện tại ma tộc đại quân đã là phân tốc đại loạn, quân lính tăng dã, chúng ta muốn hay không thừa dịp hiện tại xuất binh truy kích? Tô Vân An lại nhìn xem Tần Phục Thiên đề nghị. Tần Phục Thiên gật đầu nói, không sai, ma tộc đại quân hiện tại sĩ khí hoàn toàn không có, chính là thừa thế truy kích thời điểm. Các ngươi lập tức xuất lĩnh đại quân truy kích. Bất quá nói đến đây, Tần Phục Thiên thần thức hướng phía nhân tộc đại quân lan ra. Lại nói tiếp, hiện tại nhân tộc đại quân còn giữ lại đại quân nhân số quá ít, nhất định không thể mù quáng liều lĩnh, tạm thời lấy kiểm chế làm chủ, chờ đợi đến tiếp sau viện quân đội tới. Tần thống soái, các ngươi còn mang theo viện quân đến đây? Tiêu Sủng Tế không khỏi hỏi. Đương nhiên. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, các ngươi sẽ không coi là, liền mấy người chúng ta đến đây gấp rút tiếp viện Huyền Môn Tinh. Tiêu Sủng Tế ngượng ngùng cười một tiếng. Tuyên Cơ nói rằng, chúng ta lần này mang đến 3000 vạn đại quân, bất quá chúng ta mấy người dẫn đầu mà đến, đại quân đoán chừng còn muốn 3 ngày mới có thể đổi tới. Quá tốt rồi. Tiêu Sủng Tế song quyền nắm chặt, nhìn xem Tần Phục Thiên nói rằng, Tần thống soái, lần trước Huyền Môn Tinh cũng là bởi vì có ngươi mới có thể thay đổi thế cục, mà lần này, thế cục so với một lần trước còn muốn càng thêm nguy cấp. Cũng may, Tần thống soái ngươi đã đến. Tiêu Sủng Tế. Tần Phục Thiên cũng là nhìn xem Tiêu Sủng Tế, cười nhạt một tiếng. Tần thống soái còn nhớ rõ ta? Tiêu Sủng Tế lộ vẻ rất là cao hứng. Làm sao có thể không nhớ rõ ngươi? Ta cũng không phải giả nên hồ đồ rồi. Tần Phục Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đây là thật cao hứng. Tiêu Sủng Tế cũng là cười ha ha một tiếng, lại nói, Tần thống soái, lúc trước chúng ta đi theo ngươi, tại Huyền Môn Tinh Nam Trinh Bắc Chiến, đem toàn bộ Huyền Môn Tinh cuối cùng đều đánh hạ. Thật hoài niệm lúc trước thời gian. Hồ Diên Bắc, Nam Hằng Kiệt bọn hắn đâu? Tần Phục Thiên hỏi. Nghe được Tần Phục Thiên vấn đề này, Tiêu Sủng Tế biểu lộ trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Tần Phục Thiên trong lòng cũng trong nháy mắt minh bạch, lúc ấy theo hắn kia 10 tên tiên phụ trưởng, bây giờ chỉ sợ phần lớn đã gặp bất trắc. Nam Hằng Kiệt, Khang Vũ Văn, Tiêu Sủng Tế, Hồ Diên Bắc, Đủ Chiếu, Nô Liên Vân, Đoạn Hân, Triệu Nghĩa Hoa cùng Tang Dung Phú. Cái này 10 cái thiên phụ trưởng là lúc trước Tần Phục Thiên đến đây Huyền Môn Tinh đảm nhiệm giáo úy thời điểm, tại dưới trướng hắn 10 cái thiên phụ trưởng. Về sau đây là cái thiên phụ trưởng, đi theo Tần Phục Thiên Nam Trinh Bắc Chiến, đều là lập xuống công lao hắn mã, cơ hồ đều đã là tấn thăng trở thành tướng quân. Lúc trước Tần Phục Thiên rời đi Huyền Môn Tinh, thậm chí có mấy người mong muốn đi theo Tần Phục Thiên rời đi. Nhưng là, Tần Phục Thiên lại là nói, vạn giới chiến trường cần bọn hắn, cho nên những người này chính là lưu lại. Tiêu Sủng Tế nói rằng, Tần thống soái, lúc trước 10 người, ngoại trừ ta, cũng chỉ có Hồ Diên Bắc cùng Tang Dung Phú sống tiếp được. Mặt khác 7 người đã toàn bộ chiến tử. Hồ Diên Bắc cùng Tang Dung Phú mặc dù còn sống, nhưng bây giờ lại không tại Huyền Môn Tinh, bọn hắn đi mặt khác hai cái tiểu thế giới chương 1832, không ai có thể uy hiếp được hắn. Chương 1832, không ai có thể uy hiếp được hắn. Tần Phục Tiên trong lòng cũng là không khỏi thổn thức. Cố nhân ngày xưa, nguyên một đám bất lạc trên chiến trường, ngày xưa kia một trường khuôn mặt quen thuộc, dường như đang ở trước mắt không ngừng hiện hiện. Tu sĩ trí nhớ đều là phi thường kinh người, nhất là Tần Phục Tiên loại này tiên vương, cơ hồ đều là đã gặp qua là không quên được. Cho nên, đi theo hắn chinh chiến những người kia, đều như là tươi sống đồng dạng sống ở trí nhớ của hắn ở trong. Nhưng mà hiện thực ở trong, những người kia lại là nguyên một đám chiến tử trên sa trường. Loại này ký ức cùng hiện thực đứt gãy cảm giác, nhường Tần Phục Tiên khó tránh khỏi xuất hiện hoảng hốt ảo giác. Nhưng rất nhanh, Tần Phục Thiên liền cũng là thoải mái. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh xưa nay chính là tàn khốc như vậy. Tất cả mọi người chờ đợi hòa bình. Tất cả mọi người cũng đều mong muốn sinh hoạt tại hòa bình thời đại ở trong. Nhưng mà, không có vĩnh viễn hòa bình, chiến tranh mới là trạng thái bình thường. Hòa bình, mãi mãi cũng là chiến tranh đổi lấy tới. Tại Tiêu Sủng Tế về sau, lại có không ít tướng quân, giáo úy đến đây tham kiến Tần Phục Thiên. Những này giáo úy, tướng quân, cũng đều là ngày xưa từng đi theo Tần Phục Thiên tác chiến tướng sĩ. Tần Phục Thiên nhanh chóng đáp lại đám người, sau đó hai tay hư ép, nói rằng, chư vị, hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm. Chính như vừa rồi Tô tướng quân lời nói, ma tộc đại quân hiện tại chính là trong lòng đại loạn, sĩ khí sa sút thời điểm. Chúng ta bây giờ thừa dịp cơ hội đánh chó mù đường. Tốt. Tiêu Sủng Tế bọn người nguyên một đám đều là vung tay hô to. Tần thống soái, từ ngươi dẫn theo lĩnh chúng ta truy sát ma quân, nhất định có thể giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Tần Phục Thiên lại là lắc đầu nói, không, ta sẽ không ở chính diện đuổi giết bọn hắn. Ta muốn trực tiếp giết hướng ma tộc trận doanh phía sau cùng. Tần Phục Thiên cười lạnh, ma tộc đại quân dám xâm lấn chúng ta nhân tộc thế giới, vậy dĩ nhiên muốn bọn hắn nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, xâm lấn Huyền Môn Tinh tất cả ma tu, một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Tần Phục Thiên lời nói, lập tức làm cho tất cả mọi người giật mình. Tiếp lấy liền đều là kịp phản ứng. Tần thống soái đây là muốn trực tiếp đi phong kín ma tộc đại quân triệt thoái phía sau thông đạo A Phu Quân. Ngươi cẩn thận một chút. Tuyên Cơ nhìn xem Tần Phục Thiên nói rằng. Phục Thiên. Viêm Linh Lung cũng là có chút bận tâm nhìn xem Tần Phục Thiên. Bất quá, các nàng cũng là biết, tại hư không trên chiến trường, lấy Tần Phục Thiên thực lực hôm nay, chân chính có thể uy hiếp được hắn người ít càng thêm ít. Mà nếu như Tần Phục Thiên gặp phải nguy hiểm, muốn chạy trốn lời nói, cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Linh Lung, Tuyên Cơ, Bác Vi còn có Thanh Lao, các ngươi bốn người, ngay ở chỗ này, cùng Tô tướng quân, Tiêu tướng quân bọn hắn cùng nhau chính diện truy sát ma tộc đại quân. Tần Phục Thiên nhìn xem Viêm Linh Lung mấy người nói rằng. Tốt. Phục Thiên, ngươi yên tâm. Bên này liền giao cho chúng ta. Viêm Linh Lung gật đầu. Phục Thiên. Ngươi yên tâm, có chúng ta tại, ma tộc những cái kia tiểu tạp toái, không nổi lên được sóng gió. Tuyên Cơ nói rằng. Trung quanh còn những người khác nhân tộc tướng sĩ, đều là tò mò nhìn Viêm Linh Lung mấy người. Tần thống soái, cái này bốn cái tiên tử là ngài? Tô Vân An không khỏi hỏi. A, ba người này là thê tử của ta, còn có một cái là nha hoàn của ta. Tần Phúc Thiên nói rằng, thê tử cùng nha hoàn. Tô Vân An không khỏi khẽ giật mình. Lúc này Viêm Linh Lung, Tuyên Cơ bốn người đứng ở chỗ này, tựa như là bốn cái tuyệt mỹ tiên tử. Không chỉ là dung mạo, vẫn là loại kia như là tiên tử lâm trần đồng dạng khí chất, đều là phá lệ lóa mắt. Tô tướng quân, chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Tuyên Cơ lúc này nhìn xem Tô Vân An nói rằng, ừm, tốt. Tô Vân An gật đầu, trong lòng đã là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, có thể trở thành Tần Phục Tiên thế tử, mấy người kia thực lực tất nhiên cũng là không phải bình thường. Đã như vậy, vậy bên này các ngươi an bài tốt, ta sẽ ở ma tộc đại quân phía sau chờ các ngươi. Tần Phục Tiên cười cười, sau đó vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại màn trời ở trong. Nhìn xem Tần Phục Tiên rời đi, Tuyên Cơ mấy người rất nhanh cũng đều là thu hồi ánh mắt. Linh Lung muội muội cứ như vậy chém giết ma tu binh sĩ, dường như cũng không có cái gì ý tứ, nếu không như chúng ta tới đánh cược. Tuyên Cơ nhìn xem Viêm Linh Lung nói rằng, Tuyên tỷ tỷ, ngươi muốn làm sao cược? Viêm Linh Lung hỏi. Dạng này, chúng ta liền cược, lần này tại Huyền Môn Tinh, chúng ta ai có thể giết chết càng nhiều ma tu. Tuyên Cơ nhìn xem Viêm Linh Lung, vừa cười nói, không chỉ là hai người chúng ta, còn có Thanh Giao cùng Bắc Vi muội muội, chúng ta bốn người người xuất quân giết địch. Ta cùng Bắc Vi muội muội một tổ, ngươi cùng Thanh Giao muội muội một tổ. Chúng ta bốn người, mỗi người xuất lĩnh một chi trăm vạn đại quân. Sau đó thống kê lần này tại Huyền Môn Tinh hết thể giết địch nhân số. Tốt. Viêm Linh Lung nhìn về phía Lâm Bắc Vi cùng Tần Thanh Giao. Không có vấn đề. Dạng này càng có ý tứ. Lâm Bắc Vi cũng là vừa cười vừa nói. Ừm. Tần Thanh Giao khẽ gật đầu. Tốt. Tuyên Cơ sau đó nhìn về phía Tô Vân An bọn người. Tô tướng quân, Tiêu tướng quân, đã như vậy, kia truy kích liền từ giờ trở đi à? Mặc dù viện quân còn không có đổi tới, nhưng là giết chóc lại là có thể sớm bắt đầu. Tốt. Tô Vân An nhẹ gật đầu, nàng cũng nghĩ nhìn xem, Tần thống xoáy mấy cái này thế tử, đến cùng thực lực như thế nào. Theo Tô Vân An một đạo ra lệnh, nhân tộc đại quân rất nhanh liền trùng sát mà ra. Mà Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung mấy người đã là dẫn đầu xông giết ở hàng đầu. Mặc dù là bốn cái nữ tử, nhưng là tốc độ của các nàng đã để Tô Vân An, Nguyên Thương, Tiêu Sùng Tế những người này, mỗi một cái đều là trong lòng giật mình. Cho dù là bọn hắn, cũng tuyệt đối không có cái này bốn cái nữ tử như vậy sắc bén tốc độ. Rất nhanh, giết chóc mở ra. Tần Phục Thiên tại trong tầng mây không ngừng xuyên thẳng qua. Bất quá hắn cảm thấy mình tốc độ còn chưa đủ nhanh. Rất nhanh liền tế ra linh chu, sau đó ngồi linh chu, bay thẳng hướng ma tu đại quân phía sau đại bản doanh. Nơi đó là ma tộc đại quân mở thông đạo chỗ cửa ra vào. Tần Phục Thiên linh chu chính là dung hợp không gian pháp tắc ở trong đó đỉnh tiêm pháp bảo, đã vượt qua tiên binh cùng thần khí cấp độ. Ở trong hư không xuyên thẳng qua, tốc độ muốn so Tần Phục Thiên chính mình phi hành phải nhanh hơn. Ba ngày, linh chu xuyên qua thiên sơn và thủy, vượt qua mấy ngàn vạn ma tu đại quân. Tại ma tu đại quân trung hậu phương, phần lớn tướng sĩ còn không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết Ước Kiến Ma Vương đã ở tiền tuyến mất mạng. Tần Phục Thiên linh chu xuyên qua trên không thời điểm, tự nhiên cũng bị không ít ma tu phát hiện. Lúc này ở Huyền Môn Tinh trung bộ trên chiến trường một tòa trận doanh ở trong, mấy tên ma tộc đại quân tướng lĩnh chính là nhìn thấy không trung kia một chiếc linh chu lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi kia là nhân tộc linh chu. Trong đó một tên tướng lĩnh thông suốt đứng dậy, tựa như là tiên giới linh chu, phía trên dường như có tiên văn xen lẫn. Mặc dù cách rất xa, nhưng là cảm ứng được tiên văn khí tức cũng không khó. Tiên văn phát ra tiên linh lực, cùng ma văn ma linh chi lực vẫn là có rõ ràng khác nhau. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ước Kiến thống soái đã liên lạc không được, mà bên này lại xuất hiện nhân tộc linh chu. Chẳng lẽ Ước Kiến thống soái ở tiền tuyến có một tên tướng lĩnh, trên mặt lộ ra vẻ bất an. Một tên khác tướng lĩnh lại là khinh thường cười lạnh nói, tuyệt đối không thể. Ước Kiến thống soái tại hư không trên chiến trường chính là vô địch tồn tại, không ai có thể uy hiếp được hắn. Chương 1833, nhân loại kia đến cùng muốn làm cái gì? Chương 1833, nhân loại kia đến cùng muốn làm cái gì? Những này trung bộ trên chiến trường tướng lĩnh tự nhiên là không biết rõ tiền tuyến cụ thể tình hình chiến đấu, bởi vì tin tức truyền bá tới không có nhanh như vậy. Mặt khác, phía sau tổng bộ ở trong, những tướng lĩnh kia sẽ còn ý đồ tạm thời ngăn chặn bất lợi cho đại quân tình báo tin tức. Cùng lúc đó, tại ma tộc đại quân phía sau cùng, cũng chính là ma tộc một phương đại bản doanh, trong đó một tòa doanh trướng ở trong, Ước Kiến thống soái đã chết. Một tên đại tướng quân đem trong tay hồn mệnh đăng để ở một bên hành quân trên bàn trà. Tòa này doanh trướng ở trong, tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm. Ngoại trừ Ước Kiến Ma Vương hồn mệnh đăng, còn có mặt khác không thiếu tướng lĩnh hồn mệnh đăng, lúc này đều là bậy để ở một bên. Vậy mà lúc này, tất cả những này hồn mệnh đăng đã toàn bộ dập tắt. Ma tộc hồn mệnh đăng liền cùng tiên giới tông môn ở trong hồn mệnh ngọc bài như thế. Hồn mệnh đăng diệt, liền mang ý nghĩa lưu lại hồn mệnh ấn ký người kia đã chết. Người chết như đèn diệt. Ước Kiến thống soái, còn có những tướng quân kia đã toàn bộ mất mạng, bọn hắn toàn bộ bỏ mình. Làm sao có thể? Bọn hắn làm sao lại chết? Tại Huyền Môn Tinh, làm sao có thể còn có người có thể giết chết bọn hắn? Ước Kiến thống soái, chính là Ma Vương chi cảnh, Huyền Môn Tinh nhân loại, thậm chí liền tiền quân đều là ít càng thêm ít, tiên vương càng là không có. Bọn hắn làm sao lại chết? Nhưng là, hồn đăng đã diệt. Cái này không nghi ngờ gì đã nói, bọn hắn toàn bộ chết. Hiện tại vấn đề không còn là bọn hắn chết hay không, mà là chúng ta phải làm gì. Trong doanh trướng đã là hỗn loạn tương mừng. Ước Kiến Ma Vương chết đã là đủ để làm cho tất cả mọi người nội tâm kinh hoàng khó có thể bình an. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rút quân, hoặc là tiếp tục tử chiến. Trong đó một tên ma quân đại tướng nói rằng, cứ như vậy rút quân, Huyền Môn Tinh đều đã lập tức bị chúng ta hoàn toàn tấn công xong tới. Cứ như vậy rút quân, lại đem Huyền Môn Tinh chắp tay nhường cho. Cái này thật sự là khó mà tiếp nhận. Khó mà tiếp nhận thì phải làm thế nào đây? Ước Kiến thống soái đều đã chết, hắn đều bị giết, không nghi ngờ gì giải thích rõ. Huyền Môn Tinh xuất hiện so với bình thường tiên vương nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Chúng ta nếu là không rút lui, cũng chưa chắc có thể ngăn trở dạng này cường giả. Không sai, nhân tộc ngay trong đại quân, chỉ sợ là thật xuất hiện lợi hại cường giả, thậm chí có thể là tiên đế. Cái kia tên là thủ ma tộc đại tướng quân nói rằng, Ước Kiến thống soái bọn hắn hồn mệnh đăng, cơ hồ đều là tại trong vòng một khắc đồng hồ, tuần tự liên tục dập tắt. Điều này nói rõ, bọn hắn gặp phải địch nhân, xa so với thực lực của bọn hắn phải cường đại rất rất nhiều. Thậm chí rất có thể là tiên đế giáng lâm tại Huyền Môn Tinh. Tiên đế làm sao có thể giáng lâm tại Huyền Môn Tinh? Tiểu thế giới này thế giới quy tắc, căn bản cũng không cho phép. Có người phản bác, chúng ta bây giờ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là, dưới loại tình huống này, lựa chọn rút lui tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Cái kia ma tộc đại tướng quân lại nói, một tên khác đại tướng lại là nói rằng, tốt, chúng ta trước tiên có thể đi rút quân. Nhưng là, mở ra rút lui thông đạo, cần 3 tấm quân lệnh ngọc phù. Hiện tại, trong tay chúng ta chỉ có 2 tấm, một chương tại ta chỗ này, một chương tại Ô tướng quân người nơi đó. Còn có một khối, tại Ước Kiến thống soái chiếc nhận ở trong. Ước Kiến thống soái chiến tử ở tiền tuyến, hắn quân lệnh ngọc phù, chúng ta đi nơi nào cầm? Khối thứ 3 ngọc phù, tại ta chỗ này. Nhưng vào lúc này, Tần Phục Thiên xuất hiện tại tòa này quân doanh ở trong. Đồng thời, trong tay của hắn nổi lên khối thứ 3 quân lệnh ngọc phù. Tốt, không nghĩ tới, Ước Kiến Ma Vương rời đi thời điểm, vậy mà đem khối thứ 3 quân lệnh ngọc phù lưu lại. Như vậy tốt quá. Cái kia đại tướng quân lập tức vui mừng, liền phải đưa tay tìm đến Tần Phục Thiên lòng bàn tay viên kia ngọc phù. Nhưng hắn tay, ngay tại muốn bắt tới ngọc phù thời điểm, đột nhiên đậu ở chỗ đó. Không đúng, ngươi là ai? Cái kia đại tướng quân nghi hoặc không chừng mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Đồng thời, quân doanh ở trong, những người khác cũng đều là nhìn về phía Tần Phục Thiên. Vừa rồi Ước Kiến Ma Vương mất mạng tin dữ, để bọn hắn đều là xa vào đến trong khi hoảng loạn, đến mức không biết rõ doanh trướng ở trong khi nào xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ gương mặt. Ta là ai? Tần Phục Thiên lại là cười lạnh, ta là tới người giết các ngươi. Vừa dứt tiếng, Tần Phục Thiên một cái tay đã là giò ra. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu từ trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra. Phốc phốc, phốc phốc. Trung quanh những cái kia ma tộc tướng quân, cơ hồ đều là trong nháy mắt, tất cả đều biến thành từng đám huyết vụ. Mấy hơi thở về sau, toàn này doanh trướng trực tiếp phân liệt ra đến. Tần Phục Thiên quanh thân lượn lờ lấy kiếm khí, từ trong đó bay ra. Trung quanh những cái kia doanh trướng bên ngoài, những cái kia ma tộc binh sĩ mỗi cái đều không biết rõ xảy ra chuyện gì, kinh hãi nhìn về phía Tần Phục Thiên bên này. Thằng đến nhìn thấy vỡ vụn doanh trướng, còn có doanh trướng ở trong bốn phía tản mạn khắp nơi vết máu, lúc này mới có người lớn tiếng la lên, địch tập, địch tập, có thích khách. Trong nháy mắt, đại lượng ma tộc tướng sĩ tập kết, hướng phía Tần Phục Thiên vây giết tới. Nhưng Tần Phục Thiên căn bản cũng không có để ý tới những ma tộc này tướng sĩ. Hắn đem vừa rồi chém giết những cái kia ma tộc tướng quân chiếc nhẫn, túi chứa vật, thu sạch vào đến chính mình trong túi chứa vật, mà khác kia 3 viên quân lệnh ngọc phủ, thì là bị hắn nắm ở trong tay. Sau một khắc, Tần Phục Thiên chính là hướng thẳng đến ma tộc mở đường hầm hư không bay đi. Trong lúc đó, tập kết những cái kia ma tộc quân đội, lập tức hướng lấy Tần Phục Thiên vây giết tới. Nhưng mà, Tần Phục Thiên quanh thân kiếm khí dường như hóa thành từng đầu nộ long, những cái kia ma tộc binh sĩ còn không có tới gần, trong nháy mắt liền bị kiếm khí nộ long rào sắt thành từng đám huyết vụ. Ma tu binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngàn vạn ma tu binh sĩ trong nháy mắt giống như thủy triều vào tới. Giết hắn, giết nhân loại kia. Nguyên một đám ma tộc tướng sĩ đều là đang tức giận gào thét. Nhưng bất kể là ai, một khi tới gần Tần Phục Thiên, trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Tần Phục Thiên thậm chí căn bản không cần đi chủ động công kích một người, lượn lờ với hắn quanh thân kiếm khí, trong nháy mắt liền có thể bay ra ra, chém giết trăm trượng bên trong bất kỳ một tên ma tu tướng sĩ. Mấy hơi thở về sau, Tần Phục Thiên chính là đi tới ma tộc đại quân đầu kia đường hầm hư không. Trọng yếu nhất đường hầm hư không chỉ có một đầu. Đầu này đường hầm hư không có thể gánh chịu ma vương cấp bậc cường giả thông qua. Ngoài ra còn có 3 đầu bình thường đường hầm hư không. Ma tộc đại quân có thể liên tục không ngừng tràn vào Huyền Môn Tinh, cũng là bởi vì những này chủ yếu đường hầm hư không. Đương nhiên, tại Huyền Môn Tinh bên trên còn sẽ có một chút những không gian khác khe hở. Nhưng là những cái kia khe hở, thường thường cũng sẽ không quá vững chắc, không cách nào thực hiện đại quy mô ma tộc binh sĩ di chuyển. Bình thường vết nứt không gian, kéo dài thời gian đều không dài. Cho nên, chỉ cần có thể phong ấn lại cố định mở đường hầm hư không, chẳng khác nào hoàn toàn khóa cứng những này ma tu đại quân lui lại đường. Lúc này, ma tộc đại quân phía kia, tất cả mọi người là kinh hãi nhìn phía xa Tần Phục Thiên. Trong lúc nhất thời căn bản cũng không có người dám lại tới gần Tần Phục Thiên. Nhân loại kia, hắn dê đến cùng muốn làm cái gì? Có ma tộc tướng sĩ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Chương 1834, một người độc cản ngàn vạn sư chương 1834, một người độc cản ngàn vạn sư Tần Phục Thiên trong tay, từng mai trận kỳ không ngừng bay ra. Hắn nhanh chóng tại ma giới kia 4 đầu đường hầm hư không chỗ lối vào bố trí pháp trận. Theo trận văn không ngừng mà ngưng tụ, kia 4 cái đường hầm hư không lối vào bắt đầu không ngừng khép kín lên. Lúc này, coi như ma tu ngay trong đại quân những cái kia tướng sĩ có ngốc cũng đã hiểu Tần Phục Thiên đến cùng muốn làm cái gì. Không tốt, cái này nhân loại lại là muốn phong ấn chúng ta đường hầm hư không. Có ma tu trận pháp sư lớn tiếng hô lên. Hắn tại sao phải phong ấn chúng ta đường hầm hư không? Chỉ có một khả năng, kia chính là vì ngăn cản chúng ta rút lui Huyền Môn Tinh. Những này ma tu tướng sĩ rất nhanh kịp phản ứng. Nhanh, ngăn cản hắn, nhất định không thể để cho hắn phong ấn thông đạo nhập khẩu. Rất nhiều người đã là hoàn toàn minh bạch, trước đó liền có tin tức nói Úc Yến thống soái đã mất đi liên hệ, hồn mệnh đăng đã cắt. Bất quá, tin tức này trước tiên áp chế lại, cũng không có tại ma tộc ngay trong đại quân truyền ra. Mà bây giờ, tin tức này không nghi ngờ gì từ một phương diện khác được chứng minh. Sơn Nguyên thống soái đi nơi nào? Còn có 6 cái đại tướng quân, vì cái gì đều không ở nơi này? Ma tộc đại quân rất nhanh lâm vào hỗn loạn. Nguyên bản đóng tại đại bản doanh ở trong một tên khác thống soái, cùng với các đại tướng quân, đều đã là không thấy tung tích. Hiện tại không khó tưởng tượng, những cái kia đã mất đi tung tích ma tộc tướng lĩnh, hơn phân nửa đã là chết tại cái kia phong ấn nhập khẩu nhân loại trong tay. Mọi người cùng nhau xông lên, giết đi qua, mở ra thông đạo. Bây giờ còn có hy vọng có thể rút lui, chờ hắn đem thông đạo hoàn toàn phong ấn, chúng ta một người cũng đừng nghĩ rời đi. Rất nhiều ma tu tướng sĩ bắt đầu luống cuống. Bọn hắn ý thức được, giờ phút này chỉ sợ là rời đi huyền môn tinh cơ hội cuối cùng. Giết, 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 giết. Ma tộc đại quân rất nhanh liền tổ chức từng lớp công kích, hướng phía Tần Phục Tiên bên này chém giết tới. Tần Phục Tiên đứng tại đường hầm hư không bên ngoài trong hư không, quanh thân kiếm khí lượn lờ, cường đại tiên linh lực không ngừng bạo dũng, phảng phất sơn hồng đồng dạng dâng lên. Một khi có ma tu đại quân tới gần, kiếm khí chính là như là sóng biển dâng trào đồng dạng rào sát ra ngoài. Nhưng những cái kia ma tu tướng sĩ cũng đều biết, không đem Tần Phục Tiên giết chết hoặc là bức bách rời đi nơi đây, tất cả mọi người chỉ sợ đều phải táng thân huyền môn tinh. Trong lúc nhất thời, vô số ma tu tướng sĩ từ tứ phía hướng phía Tần Phục Tiên mãnh liệt mà đến. Trên trời, không trung, khắp nơi đều là lít nha lít nhít ma tu tướng sĩ, còn có một số ma hóa yêu thú, càng không ngừng đối Tần Phục Thiên hình thành xung kích. Nhưng mà, Tần Phục Thiên lại là một mình đứng ở trong hư không. Ma tu đại quân mãnh liệt mà đến, đối mặt quá nhiều ma tu binh sĩ, hắn cũng chỉ có thể đủ tạm thời đình chỉ động tác trên tay. Đã đều muốn chết, vậy thì tới đi. Tần Phục Thiên xoay người, trên mặt hiện ra lạnh lẽo ý cười. Sau một khắc, hắn đem Phục Thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, khí tức trên thân còn tại kéo lên. Trung quanh hư không, tùy theo nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Những này vô hình gợn sóng, hướng phía tứ phía chấn động khuyết tán ra đến. Những cái kia đến gần ma tu tướng sĩ còn chưa kịp phản ứng, một khi chạm tới không trung sóng gợn vô hình, trong nháy mắt liền hóa thành vô số bột phấn. Giết, giết hắn. Một mình hắn không có khả năng ngăn trở chúng ta, liền xem như tiêu hao, chúng ta đều có thể đem hắn mà chết. Ma tu ngay trong đại quân, có tướng sĩ vẫn tại không ngừng phụ lên. Lúc này không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dùng chiến thuật biển người. Cái này nhân loại thực lực quá cường đại, nhưng là bọn hắn không tin, mấy chục triệu ma tu đại quân, còn sông không đổ một nhân loại. Cho dù cái này nhân loại là một tên tiên vương. Thời gian không ngừng mà trôi qua. Huyền môn tinh ban ngày cùng đêm tối đều dài đằng đẵng. Hắc bạch giao thế rất chậm chạp, nhưng là một ngày tiếp lấy một ngày, tại trong bất chi bất giác đi qua. Huyền môn tinh thời tiết so tử tinh giới muốn lạnh hơn. Hơn nữa mùa này, đúng lúc là bắt đầu mùa đông mùa. Ma tu đại quân đường hầm hư không nhập khẩu chỗ phiến khu vực này, lại là huyền môn tinh bên trên tới gần đầu bắc vị trí. Một ngày này, nhiệt độ chợt hạ. Trên bầu trời đã là phiêu đãng lên bông tuyết. Ngay từ đầu chỉ là lẻ tẻ tuyết bọn, tới đằng sau trong lúc bất chi bất giác đã là tạo thành tuyết lông lống. Nhao nhao mênh mông tuyết lớn, xen lẫn giữa thiên địa, đem màn trời dệt thành vô tận tuyết màn. Chiến đấu còn đang không ngừng duy trì liên tục. Nhưng cuộc chiến đấu này hoàn toàn chính là đơn phương đổ sát. Tần Phục Thiên vẫn là đạp lập trong hư không. Hắn một đầu tóc bạc bay lên, đồng dạng mặc trường bào cũng là tại trong gió tuyết không ngừng phiêu đãng. Tần Phục Thiên quanh thân tiên linh lực không câu chuyện, kỳ thật chỉ cần hắn bằng lòng, tất cả phong tuyết đều không thể tới gần hắn. Bất quá, Tần Phục Thiên không có làm như vậy. Hắn tùy ý bông tuyết rơi vào hắn tóc bạc bên trên, rơi trên mặt của hắn, loại này băng lạnh buốt mát cảm giác, nhường hắn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Hô, một đạo kiếm khí từ Tần Phục Thiên trên thân gào thét mà ra. Ngay phía trước đánh tới hơn 10 người ma tu binh sĩ, trong nháy mắt liền hoàn toàn rào sắt thành hư vô. Phía sau, trên trăm tên ma tu binh sĩ, tế ra ma tu pháp bảo, trong nháy mắt vây giết mà đến. Tốc độ của bọn hắn đồng dạng cực nhanh, tựa như là rời dây cung mũi tên đồng dạng. Nhưng là Tần Phục Thiên phản ứng càng nhanh. Tại những này ma tu còn chưa đến gần trong nháy mắt, hai tay bóp kiếm quyết, một đầu kiếm khí nộ lòng chính là trong nháy mắt gào thét mà ra, tiếp theo từ không trung đánh giết mà xuống. Kia trên trăm tên ma tu binh sĩ, trực tiếp bị kia một đầu kiếm khí nộ lòng một ngụm thôn phệ. Giữa thiên địa, phong tuyết không ngừng phiêu đãng, Tần Phục Thiên kiếm khí cũng đang không ngừng lan lộn. Tại quanh người hắn gần ngàn trượng phạm vi bên trong, kiếm khí tựa như là ở khắp mọi nơi. Không cách nào bắt được kiếm khí cụ thể ở nơi nào, nhưng là một khi xuất hiện, liền có người mất mạng tại kiếm khí phía dưới. Liên tục 4 ngày, ma tu đại quân mất mạng nhân số đã là đạt đến mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn tướng sĩ điên cuồng xung kích, không có một khắc ngừng, tất cả đều là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liều lĩnh thẳng hướng Tần Phục Thiên. Nhưng là, tại cái này 4 ngày ở trong, không có một cái nào ma tu binh sĩ chạm đến Tần Phục Thiên góc áo. Hắn tóc bạc cùng một bộ trường bào màu trắng như tuyết, liền một giọt máu tươi đều không có nhỏ dần. Căn bản không ai có thể tới gần quanh người hắn phạm vi trăm trượng bên trong. Cái này cùng ma tu tướng sĩ ngay từ đầu dự đoán hoàn toàn không giống. Cái này nhân loại, hắn tiên linh lực dường như căn bản là hao tổn chi không hết. Làm sao có thể? Cái này nhân loại, hắn làm sao có thể cường đại đến trình độ này? Ma tộc đại quân rốt cục dừng lại. Xa xa, tất cả ma tu tướng sĩ đều là bất khả tư nghị nhìn phía xa đạp đứng ở trong hư không Tần Phục Thiên. Gió tuyết đầy trời, chỉ có hắn một người đứng sừng sững ở đó. Hắn dường như cùng toàn bộ mênh mông phong tuyết thế giới dung hợp trở thành một cái chỉnh thể. Tần Phục Thiên ánh mắt lạnh lùng, quan sát phía trước đến ngàn vạn ma tộc đại quân. Giờ phút này, hắn một thân một mình, chặn lại ma tu ngàn vạn đại quân. Không còn dám đã đến rồi sao? Tần Phục Thiên từ tốn nói, dường như nói một mình đồng dạng. Sau đó, khoe miệng của hắn phát họa lên một vệt lạnh lùng ý cười, tiếp lấy xoay người lần nữa bay về phía đường hầm hư không lối vào. Chương 1835, Quân Thần Uy Vũ. Chương 1835, Quân Thần Uy Vũ. Sau đó không đến nửa ngày, Thần Phục Thiên liền đem bốn đầu đường hầm hư không lối vào hoàn toàn phong ấn. Lấy hắn trận pháp trình độ, tại cái này huyền môn tinh bên trên, không có khả năng lại có người có thể phá vỡ trận pháp cấm chế. Ha ha. Thần Phục Thiên không khỏi phát ra cười dài thanh âm, tiếp lấy thân hình của hắn dường như hóa thành một đạo kiếm mang, hướng phía ma tộc đại quân vọt tới. Soạt. Thần Phục Thiên những nơi đi qua, ma tu ngay trong đại quân tựa như là bị sinh sinh xé mở một đầu lỗ hổng. Một đầu lỗ thủng to lớn tại lít nha lít nhít ma tộc ngay trong đại quân trong nháy mắt xuất hiện. Trong nháy mắt, Thần Phục Thiên đã là bay ra ở ngoài ngàn dặm. Mà hắn chỗ bay lượn qua địa phương, ma tu tướng sĩ tất cả đều hóa thành hư vô. Huyền môn tinh trung vực, một đầu trào lên đại giang bên bờ. Nhân tộc đại quân cùng ma tộc đại quân tại bờ sông đang không ngừng chém giết. Bắc Vi muội muội, cẩn thận! Tuyên Cơ hét lớn một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm hướng phía Lâm Bắc Vi sau lưng rào sát đi qua. Ao ngong, kiếm mang lấp lóe, hư không nhẹ nhàng rung động, mấy đạo kiếm mang trong nháy mắt che đậy giết ra ngoài, tạo thành một tòa cỡ nhỏ kiếm vực. Tại tòa này kiếm vực ở trong, 6-7 ma tu trong nháy mắt bị kiếm mang rào sát. Tuyên tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Lâm Bắc Vi khẽ quát một tiếng, đồng dạng là đứng dậy giết ra. Hai người đều đã là tiên quân cấp bậc thực lực, tại cái này huyền môn tinh trên chiến trường đã rất khó có ma tu uy hiếp được các nàng. Hơn nữa, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, hai người cũng là trên chiến trường, không ngừng tạo thành càng phát ra thành thạo phối hợp. Nơi xa ma tộc đại quân tướng lĩnh cũng đã sớm chú ý tới Tuyên Cơ cùng Lâm Bắc Vi bên này. Kia hai cái nhân loại nữ nhân thực lực không phải bình thường, hai người bọn họ liên thủ đã giết chúng ta hơn bạn danh tướng sĩ. Có một tên ma quân mắt lạnh nhìn Lâm Bắc Vi cùng Tuyên Cơ bên này, ở đằng kia tên ma quân bên người cũng đều là chi này ma tộc đại quân tướng lĩnh. Che Hải tướng quân, chúng ta vây giết đi qua, bắt sống các nàng. Kia hai cái nhân loại nữ nhân nhìn rất không tệ. Che Hải tướng quân, đem tới tay ngươi trước hưởng thụ một phen, sau đó để chúng ta cũng nếm thử hương vị. Một tên khác ma quân nhịn không được liếm môi một cái. Tốt. Được xưng là Che Hải tướng quân cái kia ma quân cũng là cười lạnh một tiếng, trong mắt có tà ý đang cuộn trào. Sau đó, này một đám ma tu chính là hướng phía Lâm Bắc Vi cùng Tuyên Cơ chỗ phương vị bọc đánh tới. Nhưng ngay tại những này người vừa muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một đạo khí tức lãnh liệt chống rông xuất hiện. Tiếp đấy, một cái nam tử tóc bạc ngăn khuất trước mặt của bọn hắn. Phục Thiên, Phu Quân, Tuyên Cơ cùng Lâm Bắc Vi đều là trước tiên thấy được Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên hướng phía Tuyên Cơ cùng Lâm Bắc Vi cười nhạt một tiếng. Lúc này, Che Biển Ma Quân bọn người liền cũng là minh bạch, nam tử tóc bạc này chính là kia hai cái nhân loại nữ tử đạo lữ. Ha ha, nữ nhân của ngươi không sai, không bằng đưa cho. Trong đó một tên ma quân lạnh lùng mở miệng, bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Phục Thiên đã là một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm khí từ Tần Phục Thiên đầu ngón tay bắn ra. Những này ma tu thậm chí không có một người thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi đối Tần Phục Thiên nói năng lô mãng cái kia ma quân, trong nháy mắt chính là thần sắc cứng ngắc ở nơi đó. Nhìn kỹ, tại mi tâm của hắn chỗ, đã là xuất hiện một cái lỗ máu. Bành! Cái kia ma quân ngã xuống đất, sinh cơ đã là hoàn toàn tàn lụi. Tiếp lấy, Tần Phục Thiên một tay nhẹ nhàng kích thích, đầu ngón tay từng đạo kiếm ấn trong nháy mắt kết xuất. Từng đạo kiếm khí vô hình, hướng phía kia một đám ma tộc đại quân tướng lĩnh bắn ra mà đi. Phốc phốc phốc, nhiều đám máu tươi trong nháy mắt bạo liệt, tựa như là trong hư không toát ra yêu dã đóa hoa. Mới vừa rồi còn tại nói khoác mà không biết ngượng những cái kia ma tộc tướng lĩnh, trong nháy mắt tất cả đều chôn bụi. Một màn này, tự nhiên cũng là bị những này nhân tộc tướng sĩ nguyên một đám nhìn ở trong mắt. Quân Thần Uy Vũ, giết giết giết. Nhân tộc đại quân sĩ khí lập tức tăng gọn. Mà ma tộc đại quân bên kia, nguyên một đám ma tu tướng sĩ thì lại như là sương đánh quả cả, sĩ khí hoàn toàn không có. Cái này một mảnh trên chiến trường chiến cuộc, rất nhanh liền hướng phía một phương hoàn toàn nghiêng về. Tuyên Cơ, Bắc Vi, các ngươi tiếp tục, ta đi một bên khác chiến trường nhìn xem. Tần Phục Tiên hướng phía Tuyên Cơ cùng Lâm Bắc Vi cười phất phất tay, vừa dứt tiếng đồng thời, đã là hóa thành một đạo kiếm mang biến mất ở chân trời. Mấy canh giờ về sau, Tần Phục Tiên đã là đi tới ngoài trăm vạn dặm. Lấy Tần Phục Tiên tốc độ bây giờ, mấy canh giờ cơ hồ liền có thể đi ngang qua gần phân nửa về môn tinh. Đây là một mảnh vô tận sa mạc. Lúc này, Viêm Linh Lung cùng Tần Thanh Giao hai người cũng tại vùng sa mạc này ở trong, xuất lĩnh một chi đại quân sóng vai chiến đấu. Sa mạc ở trong tình huống muốn đối lập phức tạp không ít. Tại cát vàng ở trong, ẩn giấu đi rất nhiều ma hóa yêu thú. Có một ít to lớn bọ cạp giấu ở trong cát vàng. Những bò cạp này, toàn thân cũng đều là bảy biển da màu vàng nâu, cho nên dấu kín tại cồn cắt ở trong, căn bản là khó mà phát hiện. Những này bò cạp ma lại đột nhiên ở giữa thoát ra, như là một đạo mũi tên đồng dạng bắn về phía nhân loại binh sĩ. Nhân tộc binh sĩ chỉ cần bị loại này bò cạp ma cắn một cái, cho dù bất tử, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Đồng thời, tại sa mạc trên không, còn có từng con rực long tại xoay quanh. Có ma tu tướng sĩ cưỡi tại rực long phía trên, khi thì đáp xuống, khi thì trên không trung bắn ra sắc bén mũi tên. Cùng Tiên Cơ, Lâm Bắc Vi tình huống bên kia so sánh, Viêm Linh Lung cùng Tần Thanh Giao ở chỗ này trên chiến trường liền phải lộ vẻ khó khăn được nhiều. Ha ha ha, nhân loại sâu kiến, còn không thúc thủ chịu chói. Trận trận tiếng vang đồng dạng tiếng cười từ không trung truyền đến, chấn động toàn bộ thiên khung đều phảng phất là run rẩy không ngừng. Càng là chấn động đến tuyệt đại đa số nhân loại tướng sĩ, đều là mảng nhị kịch liệt đau nhức. Sau đó, một cái quái vật khổng lồ hiện lên ở thương khung ở trong. Đây là một đầu mọc ra một đôi to lớn cánh thịt phi long, hai cánh của nó mở ra, có ngàn trượng trưởng. Cái này một đầu phi long, toàn thân đen nhánh như mực, có như là hỏa diễm đồng dạng hắc sắc ma khí tại quanh thân không ngừng lan lộn. Mà tại đầu này phi long trên lưng, đứng đấy một cái bọc lấy lục sắc áo bào thấp bé lão giả. Lão giả da thịt như là khô héo quả cả, hai mắt hám sâu đi vào, cho người ta vô cùng âm lãnh cảm giác. Ánh mắt của hắn thì là khóa chặt tại Viêm Linh Lung cùng Tần Thanh Giao trên người của hai người. Tự nhiên hắn cũng là đã sớm nhìn ra, hai nữ tử này mới là cái này một mảnh trên chiến trường linh quân, chỉ cần giết hai nữ tử này, cái này nhân tộc đại quân tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ tan tác. Giết sạch tất cả nhân loại sâu kiến. Lão giả vung lên trong tay một cây ma trượng, chỉ hướng nhân tộc đại quân bên này. Giết giết giết. Ma tộc đại quân lập tức nhận lấy cực lớn lây nhiễm. Sau một khắc, một chi khổng lồ ma tộc đại quân ở tên này âm lãnh lão giả chỉ huy dưới, như là lợi kiếm đồng dạng hướng phía nhân tộc đại quân trùng sát mà đến. Mà lão giả kia thì là khống chế lấy cánh lớn ma long, hướng thẳng đến Tần Thanh Giao cùng Viêm Linh Lung đánh tới. Ào ào ào. Cánh lớn ma long há mồm phun một cái, nhiều đám ngọn lửa màu đen chính là trên không trung như là lưu tinh hỏa vũ đồng dạng hướng phía Viêm Linh Lung cùng Tần Thanh Giao rơi xuống mà đến. Chương 1836, Tần Phục Thiên ra tay. Chương 1836, Tần Phục Thiên ra tay. Rầm rầm rầm. Dây đặc ngọn lửa màu đen không ngừng oanh kích mà đến. Tần Thanh Giao cùng Viêm Linh Lung hai người cũng chỉ có thể đủ tạm thời tránh mũi nhọn. Đầu kia che khuất bầu trời cánh lớn ma long, rõ ràng là một đầu ma vương cấp bậc ma thú. Ma đồng dạng, cái kia lão giả áo lục cũng là một cái ma vương cấp bậc ma tu, hơn nữa khí tức của hắn vô cùng âm lãnh, cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Viêm Linh Lung cùng Tần Thanh Giao mặc dù tránh đi cánh lớn ma long công kích, nhưng là chung quanh không ít nhân tộc tướng sĩ căn bản là không kịp phản ứng. Những cái kia ngọn lửa màu đen trực tiếp đem không ít nhân tộc tướng sĩ trong nháy mắt chôn bụi. Cho dù ngọn lửa màu đen không có trực tiếp công kích tới nhân loại tướng sĩ trên thân, nhưng là đánh vào trên mặt đất, rất nhanh liền có ngọn lửa màu đen này tại mặt đất lan tràn ra. Lan tràn ra ngọn lửa màu đen vừa chạm vào đụng phải nhân tộc tướng sĩ, tuyệt đại đa số nhân tộc tướng sĩ căn bản là không kịp phản ứng, trong nháy mắt quanh thân chính là bị ngọn lửa màu đen lan tràn. Mười mấy hơi thở ở giữa, chính là bị đốt sống chết tươi. Ngào, cánh lớn ma long gào thét, quanh thân ngọn lửa màu đen không ngừng lan lộn. Tại lão giả áo lục điều khiển phía dưới, cánh lớn ma long huy động cánh, gần sát mặt đất hướng phía Viêm Linh Lung cùng Tần Thanh Giao đánh tới. Lão giả áo lục đứng tại ma long trên lưng, trong tay bạch cốt ma trượng bung lên. Trong nháy mắt, một mảnh lít nha lít nhít đầu lâu xuất hiện, đem Viêm Linh Lung bao phủ tại một mảnh âm trầm ma vực bên trong. Chết. Theo lão giả trong tay ma trượng điểm ra, trong nháy mắt chung quanh tất cả đầu lâu tất cả đều hướng phía Viêm Linh Lung đánh tới. Linh Lung tỷ tỷ, cẩn thận. Tần Thanh Giao muốn xông lại trợ giúp Viêm Linh Lung, nhưng là cánh lớn ma long phía bên phải cánh bung lên, một đạo lực lượng kinh khủng chính là tới gần Tần Thanh Giao mà đến. Đem Tần Thanh Giao trực tiếp bước lui ra trăm trượng có hơn. Viêm Linh Lung sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hai cái ma vương cấp bậc, một người một thú, hợp lực công kích phía dưới, nàng vẫn là rất khó mà chống đỡ. Bất quá nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên phá không mà đến, đứng tại Viêm Linh Lung trước người, đối mặt với Viêm Linh Lung, nở nụ cười. Phục Thiên. Viêm Linh Lung lập tức vui mừng, cái này khuôn mặt quen thuộc, nhường nàng rất là cao hứng, cũng rất là tâm động. Cẩn thận. Đơn sau một khắc, Viêm Linh Lung chính là kinh thanh hô to. Bởi vì ở hậu phương, lão giả áo lục thế công đã áp sát tới. Nhưng Tần Phục Thiên căn bản cũng không có quay người. Hắn vẫn như cũng là cười nhìn lấy Viêm Linh Lung, trong mắt dịu dàng như nước. Cùng lúc đó, một cái tay của hắn hướng thẳng đến phía sau trở tay bắt lấy. Bàng bạc tiên linh lực tại Tần Phục Thiên trong lòng bàn tay trong nháy mắt lan tràn ra, có hừng hực hỏa diễm cùng cuồng bạo lôi điện trong nháy mắt bạo dũng. Ầm ầm. Hô hô. Lôi điện cùng hỏa diễm trên không trung xen lẫn tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn. Trong nháy mắt, những cái kia nhào cắn mà đến đầu lâu tại chạm đến hỏa diễm hoặc là lôi điện trong nháy mắt, chính là trực tiếp nứt toác ra, hóa thành vô số màu trắng mảnh vỡ. Sau đó trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Ào ào ào. Cánh lớn ma long trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, cũng là như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Tần Phục Thiên đánh tới. Nhưng Tần Phục Thiên vẫn như cũng là hời hợt vung tay lên. Tất cả ngọn lửa màu đen, đúng là toàn bộ hướng phía lòng bàn tay của hắn bay tới. Mười mấy hơi thở sau, tất cả ngọn lửa màu đen, tất cả đều biến thành nhỏ bé màu đen ánh lửa, tại Tần Phục Thiên trên lòng bàn tay chậm rãi chuyển động. Theo Tần Phục Thiên tâm niệm vừa động, những này điểm sáng màu đen chính là toàn bộ không có vào tới lòng bàn tay của hắn ở trong. Ngươi là ai? Lại có thể trực tiếp luyện hóa Hắc Sa Ma Long Hắc Sa Chi Hỏa. Lão giả áo bào xanh kia không thể tin nhìn xem Tần Phục Thiên, cặp kia âm lãnh trong con ngươi toát ra khó mà che giấu kinh hãi. Tần Phục Thiên xoay người sang chỗ khác, mắt lạnh nhìn tên này lão giả áo lục. Sau một khắc, Tần Phục Thiên vừa xài bước ra, khí tức cường đại hướng phía lão giả áo lục bao phủ tới. Nô. Ừm. Lão giả áo lục biến sắc, tiếp lấy một ngụm máu tươi cuồn cuộn đi ra. Ngươi lại là một tên tiên đế. Lão giả áo lục hoảng sợ nhìn xem Tần Phục Thiên, không có khả năng, tiên đế làm sao có thể xuất hiện tại Huyền Môn Tinh? Không đúng, ngươi không phải tiên đế, ngươi là Định Phong Tiên Vương. Nửa bước tiên đế lão giả áo lục thanh âm ở trong tràn ngập hoảng sợ. Lúc này Tần Phục Thiên vận chuyển Phục Thiên Quyết, khí thế đã là đến gần vô hạn tại tiên đế cấp độ. Mặc dù còn không phải chân chính tiên đế, nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, đồng dạng mới vào đế cảnh tiên đế, thật đúng là không cách nào cùng Tần Phục Thiên chống lại. Muốn giết ta nữ nhân? Lạnh lẽo thanh âm từ Tần Phục Thiên trong miệng truyền ra, đồng thời nương theo lấy một cỗ băng lãnh đến cực điểm sát ý, trong nháy mắt chính là khóa chặt Hắc Sa Ma Long cùng cái tên lão giả áo lục. Đi. Lão giả áo lục lúc này trong lòng đã là không có cái khác bất kỳ ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Lúc này, hắn tâm niệm khai thông ma long cũng hoàn toàn không có chiến đấu chi ý trước mắt cái này nhân loại quá cường đại. Lúc này, ma long vung lên cánh lớn, nghiêng người liền phải chạy trốn. Nhưng Tần Phục Thiên lại là trực tiếp một cái tay hướng phía trong hư không chụp tới. Ầm ầm. sấm sét vang dội. Tần Phục Thiên một trường, trên không trung trong nháy mắt vô hạn mở rộng, biến thành một cái như núi lớn to lớn bàn tay, vô tận lôi quang cùng hỏa diễm tại bàn tay khổng lồ ở trong lăn lộn không thôi. Dạng này một màn, cũng là nhường tất cả ma tu đại quân đều là hoảng sợ ngây người tại nguyên chỗ. Cự trưởng tràn ngập hư không, xé rách trùng điệp mây đen. Tiếp lấy, đem chạy trốn ma long cùng lão giả áo lục trực tiếp nắm vào lòng bàn tay ở trong. Vừa mới che khuất bầu trời, như to lớn cự vật hắc sa ma long, lúc này ở cái này càng lớn bàn tay ở trong, tựa như là một cái không đáng chú ý con muỗi. Sau một khắc, cự thủ bóp cùng một chỗ. Hắc sa ma long cùng lão giả áo lục, trong nháy mắt bị bóp nát thành một biển. Tất cả mọi người là kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Vừa rồi cự thủ bóp chết ma long một khắc, thực sự quá mức rung động. Phục Thiên, Viêm Linh Lung hướng phía Tần Phục Thiên bay tới, sau đó tựa ở Tần Phục Thiên ngực. Tại Tần Phục Thiên bên người, Viêm Linh Lung luôn luôn cảm giác được vô cùng an toàn. Linh Lung, nếu là có nguy hiểm, không muốn gượng chống, trực tiếp thoát đi khu vực nguy hiểm, sau đó sừng phủ đưa tin cho ta. Tần Phục Thiên nhìn xem Viêm Linh Lung nói rằng. Ừm. Viêm Linh Lung khéo léo gật đầu. Cái này ở những người khác trước mặt luôn luôn đều là lạnh lùng im lặng nữ tử, tại Tần Phục Thiên trước mặt thì là dịu dàng như nước. Thiếu gia, Tần Thanh Giao lúc này cũng tới Tần Phục Thiên bên người. Ừm, Thanh Giao, các ngươi tăng lên đều rất nhanh. Xem ra trên chiến trường chém giết lịch luyện phương pháp vẫn là vô cùng hữu hiệu. Đi vào huyền môn tinh mới 10 ngày không đến thời gian, nhưng là Tần Phục Thiên có thể nhìn thấy, Tần Thanh Giao cùng Viêm Linh Lung, cùng trước đó Tuyên Cơ cùng Lâm Bắc Vi, các nàng khí tức trên thân đều muốn càng thêm trầm ổn, tu vi cũng đều là có nhất định tăng lên. Ừm, ta cũng cảm thấy là. Viêm Linh Lung gật đầu nói, ngay tại vạn giới chiến trường bên trên, chúng ta thông qua chiến đấu đến để thăng chính mình. Ta tin tưởng không cần quá lâu, chúng ta liền có thể đột phá tới tiên vương chi cảnh. Chương 1837, như là lưu tinh khách qua đường. Chương 1837, như là lưu tinh khách qua đường. Nhân tộc đại quân tại huyền môn tinh trên chiến trường, một đường hát vang tiến mạnh. Đại quân chủ yếu chia làm ba đường, một đường là Tô Vân An cùng Nguyên Thương xuất lĩnh đại quân, mà khác hai đường thì là Tuyên Cơ, Lâm Bắc Vi cùng Viêm Linh Lung cùng Tần Thanh Giao phân biệt xuất lĩnh đại quân. Tam lộ đại quân thế như trẻ tre, không ngừng thu phục mất đất, không ngừng công phá ma tộc đại quân quan hải. Đương nhiên, nhân tộc đại quân sở dĩ có thể bày biện ra như thế như trẻ tre chi thế, càng nhiều nguyên nhân vẫn là Tần Phục Thiên nguyên nhân. Ma tộc đại quân trọng yếu quan hải địa phương đều có ma tộc đại tướng trấn thủ. Nhân tộc đại quân mỗi lần đến những này trọng yếu quan hải trước đó, Tần Phục Thiên liền sẽ sớm đi vào những địa phương này, sau đó áp dụng trạm thủ hành động. Cái gọi là trạm thủ hành động, liền đem những địa phương này trấn thủ tướng quân trực tiếp chém giết. Đến mức cái khác những tiểu lâu la kia, Tần Phục Thiên thậm chí lười nhác động thủ. Chỉ cần trấn thủ đại tướng mất mạng, phía dưới phụ tá còn có đại quân cái khác tướng sĩ, chẳng mấy chốc sẽ loạn cả một đoàn. Nhân tộc đại quân sau đó giết tới, chính là như là phong quyển tàn vân đồng dạng. Không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, lớn như vậy huyền môn tinh, chính là bị nhân tộc đại quân nuốt sống hơn phân nửa. Còn dư lại ma tộc đại quân đã là run lẩy bẩy, sau đó đại quân rút quân, lui trở về đại bản doanh khu vực. Lúc này, từ trung bộ lui về ma tộc đại quân mới phát hiện, bọn hắn đã không có đường lui. Ngay cả rút khỏi huyền môn tinh thông đạo đều đã bị phá hỏng. Giờ phút này, ma tộc đại quân hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Nguyên bản, trong tuyệt cảnh ma tộc đại quân, chiến lược ngược lại sẽ xuất hiện hồi quang phản chiếu tình huống. Dù sao đã không có đường lui, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Nhưng là, trước thực lực tuyệt đối, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Huống chi, trước lúc này, Tần Phục Thiên cơ hồ đã đem ma tộc ngay trong đại quân có thể có tạo thành ý hiếp tướng lĩnh tất cả đều đã chém đầu. Ngày thứ 21, ma tộc đại quân sau cùng hơn 100 vạn tướng sĩ, đã là toàn bộ bị vây khốn ở huyền tinh cốc. Huyền môn tinh bên trên ma tộc đại quân, chạy tới sau cùng một khắc. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta có thể gia nhập nhân tộc đại quân, van cầu các ngươi, đừng có giết chúng ta. Ma tộc tướng sĩ nhao nhao quỳ trên mặt đất. Tần Phục Thiên, Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung, cùng Tô Vân An bọn người, cũng đã toàn bộ đi tới huyền tinh cốc. Nhân tộc đại quân đã là đem huyền tinh cốc hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Tần Thông Soái, những ma tộc này binh sĩ, chúng ta nên xử trí như thế nào? Tô Vân An nhìn về phía Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên thản nhiên cười, đương nhiên là toàn bộ giết. Đối với ma tộc tướng sĩ, Tần Phục Thiên sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Lúc này Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực đảo qua những ma tộc này tướng sĩ, mà có thể nhìn ra, những ma tộc này tướng sĩ ở trong, vẫn là có thật nhiều người vô cùng không cam tâm. Bọn hắn mặc dù mặt ngoài lựa chọn đầu hàng, nhưng nội tâm ở trong vẫn như cũ giấu kín lấy sát ý những này ma tu binh sĩ, phàm là cho bọn họ gia nhập nhân tộc đại quân cơ hội, tất nhiên sẽ giáp tâm hại người, tương lai chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ gây ra hỗn loạn. Tô Vân An nhìn xem Tần Phục Thiên, nhẹ gật đầu, xem ra, ta ý nghĩ cùng Tần Thống Soái là giống nhau, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Sau đó, Tô Vân An vung tay lên. Một tòa trận pháp trong nháy mắt kích phát. Huyền tinh cốc nơi này đã bố trí một tòa tạm thời pháp trận. Theo pháp trận kích phát, trận pháp chi lực đối huyền tinh cốc ở trong ma tu bắt đầu không khác biệt công kích, rào sát. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, trăm vạn ma tộc đại quân tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn. Chúng ta thắng. Nhìn xem trống rỗng huyền tinh cốc, Tô Vân An không khỏi mở miệng nói ra. Thắng. Đông đảo tướng sĩ cũng theo đó cao hứng hoan hô lên. Không dễ dàng a. Tiêu Sủng Tế nhịn không được nói rằng, chúng ta chết đi nhiều ít tướng sĩ, toàn bộ huyền môn tinh đều bị chiến hỏa độc hại đến phá thành mảnh nhỏ. Rốt cục vẫn là chúng ta thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Kia còn là bởi vì quân thần đến đây. Nếu như không phải quân thần, chúng ta cũng sớm đã bại. Hơn nữa còn là bị bại rối tinh rối mù. Nguyên Thương lúc này mở miệng nói ra. Đối mặt Tần Phục Thiên, Nguyên Thương nội tâm nhưng thật ra là có chút phức tạp. Một phương diện, Tần Phục Thiên đã từng cướp đi hắn đệ nhất thiên tài tên tuổi. Mặt khác, Nguyên Thương rất rõ ràng Tô Vân An đối Tần Phục Thiên tình tố. Có thể nói, Tần Phục Thiên chính là Nguyên Thương tiềm ẩn tình địch. Nhưng là, dù vậy, Nguyên Thương cũng không thể không thừa nhận, Tần Phục Thiên thực sự quá ưu tú. Ít ra hiện tại đến xem, Nguyên Thương chính mình căn bản cũng không có tư cách cùng Tần Phục Thiên đánh đồng. Tần Phục Thiên nhìn thoáng qua Nguyên Thương, cười nhạt một tiếng. Cái này Nguyên Thương cũng là có chút khí độ. Bất quá, có một số việc căn bản là miễn cưỡng không đến. Nguyên Thương đặt ở quá khứ tu chân thế giới, đích thật là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng là bây giờ toàn bộ hệ thống tu luyện cải biến, nhường Nguyên Thương thiên phú đã là chẳng khác người thường. Qua một đoạn thời gian nữa, không chỉ là Nguyên Thương, còn có lúc đầu những cái được gọi là thiên tài đều sẽ ảm đạm phai mờ. Mà tân tấn những thiên tài kia sẽ rất nhanh thể hiện ra lóa mắt đến cực điểm quan mang. Như trên quan phục loại kia tuyệt thế yêu nghiệt sẽ thể hiện ra vượt ép thời đại thiên phú. Đến lúc đó, liền sẽ chân chính xuất hiện trường giang sóng sau đè sóng trước cảnh tượng. Tô tướng quân, Tiêu tướng quân, Nguyên tướng quân, còn có các vị đạo hữu Tần Phục Thiên hướng phía Tô Vân An, Tiêu Sủng Tế cùng Nguyên Thương bọn người ôm quyền, nói rằng Huyền Môn Tinh có thể cầm xuống, chư vị đều là lao khổ công cao, cho nên không thể đem công lao đều đẩy lên ta trên người một người. Mặt khác, bên này chiến tranh đã kết thúc, chúng ta sau đó phải tiến về cái khác tiểu thế giới chiến trường. Nhanh như vậy sao? Tô Vân An vô ý thức thốt ra. Tần Phục Thiên cười nói, bên này chiến sự đã kết thúc, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng là, Tô Vân An trong ánh mắt đúng là không hiểu toát ra một tia thất lạc. Lúc này, Tuyên Cơ đi ra phía trước, lôi kéo Tô Vân An tay, nói rằng, Vân An muội muội, thiên hạ không có yến hội nào không tan. Chúng ta lần này rời đi, cũng chỉ là tạm thời phân biệt. Về sau trở lại tiên giới, còn có cơ hội gặp lại. Đúng, ngươi trở lại tiên giới, nhất định phải tới tìm chúng ta. Tô Vân An nhìn xem Tuyên Cơ, nhẹ gật đầu cười, tốt. Chư vị, cáo tử. Tần Phục Thiên hướng phía đám người ôm quyền. Sau đó, chính là quay người rời đi. Rất nhanh. Tần Phục Thiên, Tuyên Cơ một đoàn người, chính là hóa thành từng đạo lưu tinh, biến mất tại màn trời ở trong. Tô Vân An đứng tại chỗ, nhìn xem không trung Tần Phục Thiên biến mất phương hướng. Giờ phút này, nàng cảm giác Tần Phục Thiên tựa như là nàng sinh mệnh ở trong lưu tinh. Vân An. Nguyên Thương đi đến Tô Vân An bên người, thấp giọng hô một câu, bất quá lại không có lại tiếp tục nói lời nói. Giờ phút này, một cỗ vô hình cô tịch cảm giác tại giữa hai người lan tràn. Nguyên Thương, tiếp xuống, chúng ta cố gắng tu luyện a. Đừng đi muốn còn những người khác chuyện. Tô Vân An quỳnh thủ nghiêm đi, nhìn xem Nguyên Thương nói rằng. Tô Vân An đã quyết định, tiếp xuống nàng muốn đem tất cả tinh lực đều dùng vào tu luyện. Có lẽ chỉ có như thế, mới có thể đuổi kịp lưu tinh bộ pháp. Chương 1838, về tiên giới, Thiên Nguyên Sơn muốn xuất thế. Chương 1838, về tiên giới, Thiên Nguyên Sơn muốn xuất thế. Vô ngần sáng chói tinh không, một chiếc linh chu dùng tốc độ khó mà tin nổi đang nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chiếc này linh chu chính là Tần Phục Thiên một đoàn người ngồi linh chu. Tần Phục Thiên, Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung bọn người dẫn đầu cưỡi linh chu tiến về mới chiến trường. Mà phía sau đại quân thì là thông qua truyền tống thông đạo tiến về. Có chút tinh cầu tiểu thế giới cũng không có truyền tống thông đạo, cho nên cần Tuyết Linh Cung an bài cỡ lớn linh chu vận chuyển. Tần Phục Thiên tiếp xuống tiến về hư không chiến trường, khoảng cách Huyền Môn Tinh cũng không xa, cho nên phía sau đại quân chạy tới ngược cũng không cần quá lâu thời gian. Linh chu phía trên, Tần Phục Thiên, Tuyên Cơ mấy người ngồi bây chung một chỗ. Phu quân, ta nhìn kia Tô tướng quân, thế nhưng là đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi nếu không suy nghĩ một chút, đưa nàng lại thu nhập hậu cung. Tuyên Cơ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Phục Thiên, vừa cười vừa nói. Tần Phục Thiên hư ho hai tiếng, không biết rõ thế nào nói tiếp. Ha ha. Tần Phục Thiên lần này bộ dáng cũng là nhường Tuyên Cơ không thể nín được cười lên, lại nói, ta nhìn kia Tô tướng quân cũng là không sai, không chỉ vóc người cực đẹp, hơn nữa phẩm tính cũng không tệ. Nói, Tuyên Cơ còn nhìn về phía Viêm Linh Lung mấy người, Linh Lung muội muội, Bác Vi muội muội, còn có Thanh Giao muội tử, các ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Ta cảm thấy chỉ cần phu quân chính mình bằng lòng, ta không có ý khác. Viêm Linh Lung nói rằng. Lâm Bác Vi cũng là gật đầu nói, Tô Vân An tướng quân cũng là không sai. Thần Thanh Giao không nói gì, nàng lựa chọn khéo léo ngậm miệng. Ha ha, phu quân, ngươi xem đi, ta nói mấy cái muội muội cũng sẽ không có ý kiến. Nếu không, chăm chú suy nghĩ một chút. Tuyên Cơ lại nói. Tần Phục Thiên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn xem Tuyên Cơ nói rằng, ta nói, Tuyên Cơ, ngươi cứ như vậy muốn ta lánh tầm Tân Hoàn? Bạn nhất ta có Tân Hoàn, đối với các ngươi hờ hững. Tuyên Cơ khanh khách một tiếng, nói rằng, ta tin tưởng phu quân sẽ không làm như thế. Phu quân là trên đời này nhất nam nhân có tình có nghĩa, làm sao có thể đối với chúng ta hờ hững? Tần Phục Thiên cười ha ha một tiếng, nói rằng, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng có một ngày, ta đối với ngươi mệt mỏi, liền bỏ ngươi. Nhìn ngươi còn có hay không để cho ta đi lánh tầm Tân Hoàn. Tuyên Cơ môi đỏ khẽ mí môi, ra vẻ đáng thương chẳng nói, tốt á phu quân, ta bất quá là nói bừa. Ngươi có thể tuyệt đối không nên thật không cần ta nữa, vậy thì nhìn ngươi biểu hiện. Tần Phục Thiên tại Tuyên Cơ trên trán nhẹ nhàng gõ gõ, lại cho ta tự tác chủ trường, ta liền không cần ngươi nữa. Ha ha ha. Mấy người tùy theo đều là nở nụ cười. Tốt, đều tốt tu luyện a. Tần Phục Thiên vẻ mặt trầm xuống, mang các ngươi đến trên chiến trường, không chỉ có riêng là giết địch, còn có tu luyện. Tại giết địch ở trong, tìm kiếm thời cơ đột phá. Hiện tại chính là tu luyện thời cơ, cũng không nên lãng phí thời gian. Ừm. Phu quân dạy phải. Tuyên Cơ ra vẻ mặt thành thật bộ dáng. Bất quá, sau đó mấy người cũng là đều là hết sức chăm chú bắt đầu tu luyện. Cái này 20 ngày tới thời gian, tại Huyền Môn Tinh bên trên, mấy người đều có tăng lên không nhỏ. Không chỉ là tu vi tăng lên, kỳ thật công pháp tăng lên ngược lại muốn càng thêm rõ ràng. Trên chiến trường, mỗi ngày đều phải không ngừng giết chóc dễ dàng nhất tăng lên chính là công pháp, chiến đấu tiên thuật cùng tự thân công pháp bí thuật cũng sẽ ở quá trình chiến đấu ở trong không ngừng mà hoàn thiện. Mà tại chiến đấu khoảng cách thì là thể nội tu vi tăng lên. Tần Phục Thiên truyền thụ mấy người phương pháp hô hấp thổ nạp, ngoài ra còn có thích hợp mỗi người tu luyện bí pháp. Mấy ngày sau, Tần Phục Thiên một nhóm người đi tới một cái tên là An Huyền Tinh tiểu thế giới. Tiểu thế giới này tình huống so Huyền Môn Tinh phải tốt hơn nhiều. Mặc dù ma tộc đại quân đã là quy mô tiến công tới An Huyền Tinh, nhưng là hai bên tình huống chiến đấu vẫn còn dị thường rằng co trạng thái. Bất quá theo Tần Phục Thiên đến, chiến cuộc rất nhanh liền đảo hướng ở bên. Tại sau năm ngày, đến tiếp sau viện quân đi An Huyền Tinh, rất nhanh ma tộc đại quân chính là lâm vào toàn tuyến tan tác chi thế, không đến thời gian 10 ngày, chính là hoàn toàn mất đi sức chống cự. An Huyền Tinh chiến tranh còn chưa kết thúc, Tần Phục Thiên đã là mang theo Tuyên Cơ một đoàn người, tiến về kế tiếp tiểu thế giới. Tiếp xuống chiến lược, Tần Phục Thiên chính là một mực áp dụng loại này phương thức chiến đấu. Tới một cái mới chiến trường, Tần Phục Thiên liền trực tiếp thi triển trạm thủ hành động. Đem ma tộc ngay trong đại quân có uy hiếp cao thủ trực tiếp tập sát, cùng một chút hiểm yếu quan hải, lấy phương thức trực tiếp nhất trực tiếp phá hủy. Như thế, thời gian nửa năm. Tại Tần Phục Thiên một đoàn người buôn tập phía dưới, gần 100 cái tiểu thế giới chiến trường bị nhân tộc đại quân thu phục. Tiêu diệt ma tộc đại quân đã là đến bằng ước vạn. Mà tại nửa năm này ở trong, Tần Phục Thiên tu vi cũng là thuận lợi đi tới Tiên Vương hậu kỳ. Đến mức Tuyên Cơ mấy người cũng đều tuần tự đi tới Huyền Tiên chi cảnh, đứng hàng tiền quân. Mà dạng này hành động vẫn như cũ còn đang không ngừng tiếp tục. Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung bọn người cũng đã thành thói quen trên chiến trường giết chóc cảm giác. Sau đó thời gian 2 năm ở trong, Tần Phục Thiên mang theo Tuyên Cơ mấy người, không phải trên chiến trường giết chóc, chính là tại lao tới giết chóc trên đường. Thời gian 2 năm, chết tại Tần Phục Thiên trong tay cao thủ ma tộc đã không biết rõ có bao nhiêu. Đồng dạng, Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung, Lâm Bắc Vi cùng Tần Thanh Giao cũng không biết giết chết nhiều ít ma tộc tướng sĩ. Tiên giới bên kia, tin chiến thắng không ngừng truyền đến. Tần Phục Thiên quân thần chi danh lại một lần nữa tại tiên giới truyền ra, so với lần trước, lần này Tần Phục Thiên thanh danh hiển nhiên muốn càng thêm chưa từng có. Đồng thời tại ma giới bên kia, Tần Phục Thiên danh tự cũng là bị càng nhiều ma tu biết được. Ma giới đông đảo cường giả đỉnh cao, ma đế thậm chí á thánh cấp khác cự phách, đều là tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng thương nghị đối sách. Nhưng mà, đối mặt tại hư không trên chiến trường gần như vô địch Tần Phục Thiên, ma tộc bên kia căn bản là không bỏ ra nổi đối sách. Hơn 2 năm, không đến thời gian 3 năm, nguyên bản tu tiên giới bên này hơn 3000 cái tiểu thế giới, luôn hãm tới chỉ còn lại có hơn 100 cái, đến bây giờ đã là thu phục hơn phân nửa. Đương nhiên, Tần Phục Thiên không có khả năng tự tay thu phục gần 2000 cái tiểu thế giới, nhưng là có hắn tham dự những cái kia hư không chiến trường, cực lớn kiểm chế ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân cũng không có khả năng tại mỗi một cái tiểu thế giới đều trữ hàng đến ngàn vạn hoặc là hàng trăm triệu đại quân. Bình thường bọn hắn cũng là tại chinh chiến một cái hư không chiến trường về sau, liền sẽ điều khiển đại quân giết vào tới một cái khác hư không chiến trường. Mà Tần Phục Thiên quân bảo, khiến cho ma tộc đại quân quay vòng xuất hiện to lớn vấn đề. Thậm chí nhiều lần, ma tộc đại quân ở trong hư không di chuyển quá trình bên trong, chính là bị Tần Phục Thiên xuất lĩnh nhân tộc đại quân chặn giết. Tới đằng sau, ma tộc đại quân thậm chí đã là đạt đến nghe tin đã sợ mất mật trình độ. Mặc kệ là thống soái vẫn là tướng sĩ, phàm là nghe được Tần Phục Thiên danh tự, chính là vẻ mặt nhịn không được biến hóa. Đối với Tần Phục Thiên, ma tộc tướng sĩ đã là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cuối cùng, không ít hư không trên chiến trường, ma tộc đại quân thậm chí còn không có nên đón Tần Phục Thiên cùng nhân tộc đến tiếp sau viện quân, chính là bắt đầu nhao nhao rút lui. Đây cũng chính là khiến cho đại lượng tiểu thế giới bắt đầu thất thủ. Bởi vậy thời gian hơn 2 năm bên trong, nguyên bản luân hãm đại đa số tiểu thế giới, lần nữa bị nhân tộc đại quân chiếm cứ. Một ngày này, Tần Phục Thiên một đoàn người ngồi linh chu, dự định tiến về một cái khác tiểu thế giới. Phục Thiên, kế tiếp tiểu thế giới tên gọi là gì? Ngồi tại Tần Phục Thiên đối diện Tuyên Cơ mở miệng hỏi. Tần Phục Thiên cười nói, gọi là La Hồn Tinh. La Hồn Tinh, cũng sắp đến rồi a. Tuyên Cơ tựa hồ có chút buồn bực ngắn ngẩm, lại nói, sẽ không phải giống trước hai cái tiểu thế giới như thế, chúng ta còn chưa tới nơi đó, ma tộc đại quân liền trực tiếp rút lui. Có khả năng. Tần Phục Thiên cười gật đầu, ta đã nhận được bên kia thống soái tin tức truyền đến, ma tộc đại quân tại một tháng trước đó, đã tại La Hồn Tinh bắt đầu đại lượng rút lui. Đúng rồi. Phục Thiên, Thanh Giao lập tức liền muốn độ tiên vương cước, nếu không, chúng ta tới La Hồn Tinh, trước hết chờ Thanh Giao trước độ xong kiếp, lại đến chiến trường a. Tuyên Cơ lại nói. Tần Phục Thiên nhìn Tần Thanh Giao một cái, nhẹ gật đầu. Tần Thanh Giao khí tức trên thân đã là đi tới tiên quân đỉnh phong. Cái này thời gian hơn 2 năm, Viêm Linh Lung, Tuyên Cơ cùng Lâm Bắc Vi đều đầu tiên là tuần tự vượt qua tiên vương cước, chính thức thành tiểu tiên vương chi cảnh. Tần Thanh Giao bây giờ cũng chỉ chênh lệch sau cùng Lâm Môn một cước. Đến mức Tần Phục Thiên, bây giờ đã là tiên vương cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một bước cuối cùng, Tần Phục Thiên chính là bước vào tiên đế chi cảnh. Hiện tại Tần Phục Thiên, mặc dù còn không phải chân chính tiên đế, nhưng là tiên giới tiên đế, có thể dung chuyển Tần Phục Thiên chỉ sợ không có mấy cái. Liền xem như ma giới những cái kia ma đế, cũng không có khả năng lại đánh bại Tần Phục Thiên. Không cần nói tại hư không chiến trường, chính là tiến về ma giới, Tần Phục Thiên cũng có thể chính diện đánh bại Trầm Thanh ma đế, Độc Sơn ma đế loại tầng thứ này ma đế cường giả. Kỳ thật, Tần Phục Thiên hiện tại cũng có thể trực tiếp đột phá tới đế cảnh, nhưng là Tần Phục Thiên không muốn làm như vậy. Đột phá đế cảnh, cần ngưng tụ đế cấp tiên văn. Tại hư không trên chiến trường mặc dù cũng có thể ngưng tụ đế cấp tiên văn, nhưng là tại tiên giới, đế cấp tiên văn ngưng tụ sẽ càng thêm dễ dàng, điều này có thể nhường Tần Phục Thiên trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ càng nhiều đế văn. Hơn nữa, ngưng tụ đế văn cũng sẽ càng thêm tinh thuần. Mặt khác tính toán thời gian, đi vào hư không chiến trường cũng đã là đi qua thời gian hơn 3 năm. mỗi ngày liên tục buôn ba giết chóc, cũng làm cho Tần Phục Thiên trong lòng có chút mệt mỏi. Hư không trên chiến trường, ma tộc đại quân đã bắt đầu đại quy mô rút lui, tại ma giới bên kia nghĩ ra đối sách đối phó Tần Phục Thiên trước đó, hẳn là rất không có khả năng lại vào xâm tu tiên giới. Tần Phục Thiên cũng là tới nên lúc trở về. Ngày thứ hai, Tần Phục Thiên một đoàn người chính là đã tới tên là La Hồn Tinh tiểu thế giới này. Chính như Tần Phục Thiên suy đoán như thế, La Hồn Tinh bên trên ma tộc đại quân đã là rút lui hơn chính thành. Còn giữ lại những cái kia ma tu tướng sĩ, đã là không kịp rút đi. Căn bản cũng không cần Tần Phục Thiên ra tay, La Hồn Tinh bên trên nhân tộc quân đội, tăng thêm người đến sau tộc biệt quân, liền đem còn giữ lại ma tộc binh sĩ toàn bộ tiêu diệt. Mà tại La Hồn Tinh, Tần Thanh Giao cũng thành công vượt qua Tiên Vương Cước, trở thành Thanh Giao Tiên Vương. Cũng ngay lúc đó, Tần Phục Thiên thu vào hư không trên chiến trường tình báo binh sĩ truyền lại tới tin tức, Tiên giới Tuyết Linh cung cung chủ Thiên Diệu Tiên Đế, nhường Tần Phục Thiên mau chóng về tiên giới. Bởi vì Thiên Nguyên Sơn muốn hiện thế. Thiên Nguyên Sơn, 129.0005 mới xuất hiện một lần. Rốt cục muốn tại tiên giới xuất hiện. Tần Phục Thiên biết được tin tức này sau, chính là trước tiên đường về, tiến về tiên giới. Sau 12 ngày, Tần Phục Thiên về tới tiên giới. Lần nữa đặt vào tiên giới mảnh này quen thuộc thổ nhưỡng, đúng là nhường Tần Phục Thiên trong lòng không hiểu hiện lên một loại nhẹ nhõm cảm giác. Đồng dạng, từ Viêm Linh Lung mấy người biểu lộ cũng đó có thể thấy được, các nàng rất là hưởng thụ loại này xa cách trùng phùng cảm giác. Vẫn là tiên giới tốt. Thưa không trên chiến trường quá đơn điệu, ngay từ đầu còn tốt, thời gian mấy năm xuống tới, thật có chút buồn hề. Tuyên Cơ nhịn không được nói rằng. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật chủ yếu khô khan cũng không phải hoàn cảnh. Khác biệt tiểu thế giới, hoàn cảnh cũng không giống nhau. Tại mấy năm này tiến về tiểu thế giới ở trong, có một ít tiểu thế giới cảnh sắc kỳ thật cũng là cực đẹp. Bất quá, trên chiến trường, Tần Phục Thiên cùng Tuyên Cơ đám người cũng không có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp. Bọn hắn cơ hồ vẫn luôn là tại giết chóc ở trong. Cho nên khô khan cũng không phải là hoàn cảnh, mà là ngày qua ngày giết chóc. Bây giờ trở lại tiên giới, buồn kẻ nhàm chán giết chóc rốt cục tạm thời có một kết thúc. Thần sư mới vừa đi ra truyền tống trận. Tại bên ngoài truyền tống trận, Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế, cùng không ít tiên vương trưởng lão đã đợi chờ ở chỗ này. Bọn hắn đã sớm biết được Tần Phục Thiên trở lại tiên giới tin tức. Hơn nữa tại Tần Phục Thiên tới gần tiên giới thời điểm, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người thu vào Tần Phục Thiên lập tức đến tiên giới đưa tin. Thần sư, chúc mừng khải hoàn. Thần sư, mấy năm này chúng ta tại tiên giới nhận được tin chiến thắng, đã là không biết rõ có bao nhiêu. Ha ha, thần sư, tu tiên giới hơn 3000 cái tiểu thế giới, hiện tại cơ hồ đã toàn bộ thu về. Còn giữ lại số ít tiểu thế giới, đóng giữ ma tộc binh sĩ, cũng đã tại nhau nhau rút lui. Thiên Diệu Tiên Đế kích động nhìn xem Tần Phục Thiên, lại nói: "Tần sư, lần này ngươi lại là toàn bộ tu tiên giới nhân loại, lập xuống tiên đại công đức." Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, đối với mình những ngày chiến tích, hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là hỏi: "Thiên Nguyên Sơn sắp xuất thế?" "Vâng." Thiên Diệu Tiên Đế lúc này gật đầu nói: "Thiên Nguyên Sơn thần ảnh đã xuất hiện tại Đông Dương phủ." Thần ảnh bộ dáng cùng trong cổ tịch ghi chép, miêu tả giống nhau như lúc. Nếu như không ngoài dự liệu lời nói, trong vòng một tháng, Thiên Nguyên Sơn tất nhiên sẽ giáng lâm. "Tốt, Thiên Nguyên Sơn giáng lâm, vậy thì có hy vọng có thể hái tới Thiên Nguyên quả." Chỉ cần có Thiên Nguyên quả, Thiên Nguyên đan liền có hy vọng có thể luyện chế ra đến. Tần Phục Thiên gật đầu, lại nói, không biết Tuyết Linh Tiên Đế tình huống hiện tại ra sao. Thiên Diệu Tiên Đế thở dài một hơi, nói rằng, lão tổ hắn tình huống vô cùng không tốt, chỉ sợ cũng chính là cuối cùng một gần 2 tháng. Nếu như lần này không thể luyện chế ra Thiên Nguyên đan, chỉ sợ bên cạnh Tuyết Kiếm Tiên Đế nói theo, "Tần sư, Thiên Nguyên Sơn xuất thế, nghe nói chính là đại kiếp giáng lâm chi tượng. Nhập Thiên Nguyên Sơn sẽ hung hiểm dị thường. Bất quá, vì lão tổ, vẫn là hy vọng Tần sư ngươi có thể nhập Thiên Nguyên Sơn." Tuyết Kiếm Tiên Đế chắp tay trước ngực, lại nói, "Đương nhiên, chúng ta sẽ cùng Tần sư ngươi cùng nhau tiến vào Thiên Nguyên Sơn." Tần Phục Thiên gật đầu nói, "Ta đương nhiên sẽ tiến vào Thiên Nguyên Sơn, mặc kệ là vì Tuyết Linh lão tổ, vẫn là bởi vì tự ta. Thiên Nguyên Sơn giáng lâm, tuyệt đối sẽ có thiên cơ giấu kín trong đó, nói không chừng liền có phá cục bí mật. Mặc dù nói bây giờ tu tiên giới nguy cơ tạm thời hóa giải, nhưng nếu như không thể tìm kiếm được nhân tộc thành thánh chi đạo, cuối cùng chúng ta sẽ bị ma giới nuốt hết." Chương 1839, Chí Giả Lo Xa. Chương 1839, Chí Giả Lo Xa. Thiên Diệu Tiên Đế mấy người đều là không khỏi khẽ gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn đều tán đồng Tần Phục Thiên cách nhìn. Cục diện bây giờ nhìn tu tiên giới đã chiếm cứ chủ động, đem xâm lấn ma tộc đã là đại lượng khu trục ra tu tiên giới. Nhưng là, cái này hoàn toàn là bởi vì Tần Phục Thiên hung hăng chỗ. Hắn có thể bằng vào thủ đoạn đặc thù, tung hành tại hư không trên chiến trường. Cùng ma giới cái khác ma vương, ma đế, căn bản cũng không khả năng cùng Tần Phục Thiên như thế tung hành xuyên thẳng qua tại khác biệt tiểu thế giới. Cho dù thật vất vả đả thông thông đạo, nhưng là, đi vào tiểu thế giới về sau, tu vi cùng thực lực đều sẽ nhận cực lớn áp chế. Cho nên, trong đoạn thời gian này, bằng vào Tần Phục Thiên một người, liền có thể bảo đảm tu tiên giới cùng luyện thần giới đều bình yên không lo. Nhưng mà đây cũng không phải là kế lâu dài. Chính như lúc trước Tần Phục Thiên ở tại thần giới chỗ lo lắng như thế, ma giới bên kia cường giả chân chính cũng không phải là ma đế, mà là ma đế phía trên ma thánh. Tại tiên giới giới vực chiến trường, lúc trước đối mặt vẹn vẹn bản thánh, liền để toàn bộ giới vực chiến trường đại quân tiên giới gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như không phải là bởi vì có đại diện thánh tổ kích phát ẩn dấu pháp trận, Tần Phục Thiên cũng không có khả năng bằng vào trận pháp chi lực đánh giết Phong Thành Quỷ Thánh cùng Vô Diện Ma Thánh. Phong Thành Quỷ Thánh cùng Vô Diện Ma Thánh còn không phải chân chính vào thánh cảnh cường giả, bọn hắn chẳng qua là bán thánh mà thôi. Nếu như nói, không lâu sau đó một ngày, ma tộc ma thánh hoặc là quỷ tộc quỷ thánh, bọn hắn có thể tiến vào hư không chiến trường, đồng thời có biện pháp có thể ngăn cản được hư không chiến trường thế giới chi lực chấn áp. Kia Tần Phục Thiên lại như thế nào ngăn cản? Nếu như Tần Phục Thiên vẫn chỉ là tiên vương hoặc là tiên đế, chỉ sợ cũng đồng dạng không có cách nào ngăn trở thánh cảnh cường giả công phạt. Tần Phục Thiên rất rõ ràng, loại kia áp chế cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại. Quá trình này tựa như là một loại quá trình tu luyện, tỉ như Tần Phục Thiên từ luyện thần giới tới tu tiên giới, tu vi cảnh giới của hắn hoàn toàn bị áp chế, cho nên nhất định phải lại tu luyện từ đầu tu chân hệ thống. Tại tu chân thể hệ cảnh giới ở trong, theo tu vi tăng lên, thế giới này đối với hắn chấn áp chi lực liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Ma tộc tiến vào tu tiên giới hoặc là luyện thần giới tiểu thế giới, cùng loại tình huống này có chút cùng loại, nhưng lại không phải hoàn toàn giống nhau. Ma tu tiến vào tu tiên giới tiểu thế giới, cũng không cần từ đầu tu luyện. Bọn hắn chỉ cần tại tu tiên giới hoặc là luyện thần giới tiểu thế giới một mực gần nút đi, chậm chậm thích ứng thế giới này thiên địa quy tắc. Đồng dạng, cũng làm cho khí tức của hắn dần dần bị thế giới này thiên địa quy tắc dung thân nạp, tiếp nhận, chậm rãi liền có thể triệt tiêu thế giới này sức áp chế. Cho nên, Tần Phục Thiên nhất định phải bảo lưu lấy cảm giác nguy cơ. Hắn cần mau chóng tìm kiếm được đột phá tới thánh cảnh con đường. Mà Thiên Nguyên Sơn rất có thể liền cất giấu đột phá tới thánh cảnh một tuyến cơ duyên. Thần sư nói không sai. Chí giả lo xa, chúng ta nhất định phải cân nhắc về sau sự tình. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, Tần sư, nếu như nói, chúng ta tiên giới ở trong, ai nhất có thể đột phá tới trong truyền thuyết thánh cảnh, ta muốn hẳn là ngươi. Thiên Diệu Tiên Đế lại nhìn về phía Tần Phục Thiên, bất quá lúc này, thần sắc của hắn không khỏi biến đổi. Thần sư, tu vi của ngươi đã đến Tiên Vương đỉnh phong, hay là nửa bước đế cảnh? Thiên Diệu Tiên Đế kinh hãi mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Tuyết Kiếm Tiên Đế lúc này cũng mới chú ý tới điểm này. Tần Phục Thiên tới Tiên Vương đỉnh phong, khí tức của hắn đã vô cùng nội liễm. Nếu như không phải vừa rồi Thiên Diệu Tiên Đế tận lực lấy nguyên thần chi lực điều tra lời nói, thật đúng là không có cách nào phát hiện. Tu luyện kỳ thật chính là một cái tự ngã viên mãn quá trình. Mặc kệ là tu chân vẫn là luyện thần, đem tất cả cảnh giới phân chia thành nguyên một đám cấp độ, mỗi một cái cấp độ đều là một loại viên mãn quá trình. Đem mỗi một cái đại cảnh giới tu luyện tới viên mãn, kỳ thật đều là hướng phía cuối cùng viên mãn cảnh giới không ngừng tới gần. Tần Phục Thiên tới Tiên Vương đỉnh phong chi cảnh, liền có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Thậm chí so với bình thường tiên đế khí tức còn muốn càng thêm tự nhiên. 3 năm này tại hư không trên chiến trường, ngoại trừ giết địch chính là tu luyện, tiến bộ cũng là không chậm. Tần Phục Thiên cười gật đầu. Cũng là, Tần sư ngươi ở tại thần giới, đã là thần đế chí tôn, nguyên bản ngươi liền hẳn là đế cảnh cường giả. Cho nên, có thể trong thời gian ngắn như vậy, chính là có xung kích đế cảnh tư cách, cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là, như ngươi loại này tốc độ tu luyện, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Thiên Diệu Tiên Đế cười khổ lắc đầu nói. Tuyết Kiếm Tiên Đế cũng là nói, xem ra, chờ bên này bình ổn phong ba định về sau, chúng ta cũng hẳn là tìm một cơ hội đi luyện thần giới. Chờ luyện thần thể hệ tu luyện mở ra về sau, hẳn là đối với chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Tần Phục Thiên gật đầu nói, đây là tự nhiên. Ta nói sớm, tu tiên cùng luyện thần là bổ sung tình huống, các ngươi nhất định phải tìm cơ hội đi luyện thần giới, mau chóng bắt đầu luyện thần tu luyện. Ta không chút nghi ngờ, mong muốn bước vào thánh cảnh, luyện thần cùng tu tiên, tuyệt đối là muốn dung hợp được. Đương nhiên, hai cái này hệ thống tu luyện dung hợp được, vẻn vẹn chỉ là cơ sở, hẳn là còn cần càng nhiều điều kiện. Đến mức điều kiện khác là cái gì, có lẽ đi Thiên Nguyên Sơn liền có thể tìm tới đáp án. A, thần sư, thê tử của ngươi, các nàng cũng đã là thần vương chi cảnh. Thiên Diệu Tiên Đế lại nhìn về phía Tuyên Cơ bọn người. Tuyên Cơ cười điểm nhẹ quỳnh thủ, đúng vậy, Thiên Diệu Tiên Đế, chúng ta 4 người đều đã đột phá tới tiên vương chi cảnh. Thanh Giao muội muội là lần này trở về thời điểm đột phá tới tiên vương chi cảnh. Hô, Thiên Diệu Tiên Đế không khỏi hô thở ra một hơi, áp chế nội tâm phun trào. Thật sự là người so với người, tức chết người. Chúng ta lúc trước đột phá tới tiên vương chi cảnh, tiên đế chi cảnh, không chỉ hao phí dài dằng dặc thời gian, hơn nữa lần lượt tại cựu tử nhất sinh biên giới lịch luyện. Thiên Diệu Tiên Đế cười khổ nói. Tuyết Kiếm Tiên Đế gật đầu nói, không sai, thậm chí rất nhiều tiên quân tấn cấp tới tiên vương, thậm chí tại độ tiên vương cấp thời điểm lấy thất bại mà kết thúc. Ta lúc đầu độ tiên vương cấp cũng là kém chút liền bị thiên kiếp đánh chết. Đến mức tiên đế cấp, nếu như không phải là bởi vì tần sư trợ giúp, đầu tiên có tiên hay không đế kiếp vẫn là hai chuyện, tiếp theo chỉ sợ vượt qua tiên đế cấp khả năng cũng không cao. Tần Phục Thiên khoát tay áo, nói rằng, các ngươi cũng đã nói, kia là đi qua. Hiện ở cái thế giới này không giống nhau. Hệ thống tu luyện càng ngày càng hoàn thiện, thiên tài như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng toát ra. Về sau tiên vương, tiên đế sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa những người tu tiên kia tấn cấp tới tiên vương, tiên đế thời gian đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Đây mới thực là tu tiên thịnh thế đến. Thiên Diệu Tiên Đế nhìn xem Tần Phục Thiên, Tần sư, mà hết thảy này đều là bởi vì ngươi a, là ngươi mở ra cái này tu luyện thịnh thế. Ha ha. Tần Phục Thiên cười cười, kỳ thật hắn lúc trước lựa chọn đem linh căn tu luyện pháp công bố tại chúng, cũng là không muốn nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy nhân tộc hệ thống tu luyện thực sự quá nhiều thiếu hụt, nhân loại tu sĩ tu luyện quá nhiều tệ nạn, hắn vẻn vẹn chỉ là muốn thông qua chính mình đi giải quyết những này tệ nạn mà thôi. Chương 1840, Tuyết Linh đăng cát, đan dược trúng độc. Chương 1840, Tuyết Linh đăng cát, đan dược trúng độc. Tốt. Không nói trước những này. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, Thiên Diệu Tiên Đế, ngươi nói Thiên Nguyên Sơn thần ảnh xuất hiện. Ở nơi nào? Ngay tại Thiên Phủ Thành bên ngoài. Hiện tại thần ảnh đã là càng phát ra rõ ràng, Thiên Nguyên Sơn, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng, tất nhiên sẽ giáng lâm tại tiên giới. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi Thiên Phủ Thành. Tần Phục Thiên nói rằng. Tốt. Thiên Diệu Tiên Đế gật đầu, sau đó tế ra Linh Chu. Tần sư, ngươi luyện chế cái này một chiếc linh chu, thật đúng là tuyệt mất. Chiếc này linh chu tốc độ, liền xem như Vô Cực Tiên Tông cùng Bệ Nguyên Sơn bên kia linh chu, cũng là hoàn toàn không kịp tha đến, "Tần sư, chư vị tần sư phu nhân, cùng tiến lên Linh Chu a." Tần Phục Thiên cùng Tiên Cơ, Viêm Linh Lung một bọn người, đi ở phía trước, leo lên Linh Chu. Sau đó, thì là Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế, cùng Cửu Tiêu Tiên Vương, Dận Tiên Tiên Vương chờ một đám tiên vương trưởng lão. Rất nhanh Linh Chu khởi động, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Thiên Phủ Thành phương hướng bay đi. Chưa tới một canh giờ, Linh Chu chạy chống đỡ Thiên Phủ Thành trên không. Lúc này Linh Chu lơ lửng trên không trung, vừa bạn có thể thấy rõ ràng nơi không xa thật ảnh. Thật ảnh là tầng mây hội tụ mà thành, tại nhân gian ở trong có Hải Thị Thận Lâu lời giải thích. Nói Hải Thị Thận Lâu là địa phương khác cảnh tượng thông qua quang ảnh phản xạ cùng chiết xạ xuất hiện ở trên bầu trời. Trên thực tế, cách nói này căn bản chân đứng không vững, bởi vì rất nhiều Hải Thị Thận Lâu căn bản là tại trong thế giới hiện thực tìm không thấy. Tại tu luyện thế giới, tu sĩ liền biết, thường thường xuất hiện thật ảnh liền mang ý nghĩa sẽ có bí cảnh xuất hiện. Những này bí cảnh bình thường đều đã là phong bế ở cái thế giới này một cái góc nào đó rất nhiều năm, lại hoặc là ở cái thế giới này biên giới trong hư không ẩn giấu đi. Một khi cái này bí cảnh muốn xuất thế, liền sẽ hiển hóa ra dị tượng, cáo chi thế nhân. Một lúc bắt đầu, kỳ thật tu sĩ cũng không biết rõ, liền cùng phàm nhân thế giới như thế, coi là vẹn vẹn một loại hình chiếu dị tượng. Thẳng đến về sau có người tìm tới bí cảnh lối bảo. Từ đó về sau, một khi thật ảnh xuất hiện, liền sẽ có đại lượng tu sĩ hội tụ tại thật ảnh xuất hiện chi địa, chờ đợi bí cảnh mở ra. Lúc này ở phía trước Thiên Nguyên Sơn thật ảnh, chính là một tòa nguy nga đại sơn. Mênh mang mênh mông, nguy nguy nga nga, lơ lửng giữa không trung, phía dưới không có kết nối đại địa, mà phía trên thì là cao vấp cửu tiêu, không nhìn thấy phía trên đỉnh điểm cuối cùng. Tần Phục Thiên nhìn phía trước tòa kia Thiên Nguyên Sơn thật ảnh, cũng là vô cùng chuyên chú. Ánh mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, dường như mong muốn từ thật ảnh bên trong nhìn ra thiên cơ. Bất quá, thật ảnh trung quy là thật ảnh, vẫn là quá mức mơ hồ. Nhìn từ xa cũng là sinh động như thật, nhưng tới gần xem xét, cũng quá mức tại hư ảo. A, Tần Phục Thiên bỗng nhiên phát ra ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm. Chẳng lẽ, mới vừa rồi là ta nhìn lầm? Tần Phục Thiên không khỏi lên tiếng. Thần sư, ngươi nhìn thấy cái gì? Thiên Diệu Tiên Đế hỏi. Thấy được một người. Tần Phục Thiên trong mắt có kinh ngạc, ngay tại kia thật ảnh ở trong, có một cái thân mặc áo trắng người. Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, trong nháy mắt liền biến mất. Tựa như là một nữ tử Tần Phục Thiên lời nói, nhường Thiên Diệu Tiên Đế bọn người là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tin tưởng, Tần Phục Thiên tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy. Hắn tuyệt đối là tại thật ảnh ở trong nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ nói, Thiên Nguyên Sơn ở trong thật sự có nhân loại tồn tại? Tuyết Kiếm Tiên Đế không khỏi nói rằng, ta nhìn rất có thể. Cổ tịch ở trong ghi chép, Thiên Nguyên Sơn có nhân loại kiến trúc, như là tiên cung thần điện. Nhưng là, lại không có bất kỳ người nào ghi chép, bất quá đã có những kiến trúc này, hơn phân nửa chính là có người tồn tại. Tần sư, ngươi xác định thật không có nhìn lầm? Kia là một bóng người, mà không phải mây bay biến ảo xuất hiện hiện tượng. Thiên Diệu Tiên Đế hỏi. Tần Phục Thiên lắc đầu, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Thần sắc của hắn cũng là càng phát ra kiên định, hồi tưởng vừa rồi chính mình nhìn thấy hình tượng, càng là khẳng định, cái kia chính là một bóng người, mà lại là một nữ tử bóng lưng. Nữ tử kia, Tần Phục Thiên thậm chí không cần nhìn chính diện, liền biết tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Lần này càng ngày càng có ý tứ. Tần Phục Thiên trong lòng nổi lên nồng đậm hiếu kỳ cảm giác. Xem ra Thiên Nguyên Sơn so với hắn nguyên bản dự liệu muốn càng có ý tứ, trong đó có lẽ thật đúng là cất giấu kinh thiên đại bí mật. Tần sư, phía dưới chính là Thiên Phụ Thành. Chúng ta trước vào thành a. Với bạn, Thiên Phụ Thành bên kia đã xảy ra một chút sự tình. Lúc này, Thiên Diệu Tiên Đế bỗng nhiên nói rằng, a, Thiên Phụ Thành chuyện gì xảy ra? Tần Phục Thiên hỏi. Là về mặt đan dược vấn đề. Có người nói chúng ta Tuyết Linh đan các luyện chế đan dược xảy ra vấn đề, có tu sĩ phục dụng chúng ta đan dược về sau, không chỉ không có tác dụng, ngược lại nhường hắn bên trong đan độc. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, tốt. Vậy thì thật là tốt, cùng đi xem nhìn. Tần Phục Thiên cười nói. Sau đó, Linh Chu đáp xuống Thiên Phụ Thành. Tần Phục Thiên một đoàn người rất mau tới Thiên Phụ Thành Tuyết Linh đan các. Cái gọi là Tuyết Linh đan các, chính là Tuyết Linh cung tại Thiên Phụ Thành đan dược phô. Đương nhiên, Tuyết Linh cung đan dược phô, tự nhiên không phải bình thường quy mô. Nếu như là 5 năm trước đó, Tuyết Linh cung đan dược lượng tiêu thụ cùng thanh danh đều rất bình thường. Nhưng là 5 năm qua, theo Tuyết Linh cung nội đan thuốc phẩm chất càng ngày càng tốt, tăng thêm bắt đầu có đế cấp đan dược bán ra. Cho nên Tuyết Linh đan các lượng tiêu thụ cũng là càng ngày càng tăng. Đi qua Tuyết Linh đan các có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhưng bây giờ, đến đây mua sắm đan dược người, mỗi ngày đều là nối liền không dứt. Bất quá lúc này ở Tuyết Linh đan các bên ngoài, lại là vây đầy không ít người. Những người này không có tiến vào Tuyết Linh đan các bên trong, mà là vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt. Tất cả mọi người đến phân xử thử, nhìn xem Tuyết Linh đan các còn có thiên lý hay không. Bọn hắn đan dược ăn người chết, vậy mà không chịu trách nhiệm, còn đem chúng ta đuổi ra cửa tiệm. Tất cả mọi người tới xem một chút. Chỉ thấy tại mọi người vây quanh Tuyết Linh đan các cửa ra vào chỗ, lúc này trưng bày một bộ quan tài không có đắp lên, ở trong đó nằm một cái sắc mặt tử thanh nam tử. Tuyết Linh đan các, cửa hàng lớn lân khách, đan dược xảy ra vấn đề, ăn người chết, hiện tại không có người đứng ra nói một câu, quả thực là táng tận thiên lương. Tại quan tài phía trước thì là quỳ hai người, trong đó một cái là nam tử trung niên, một cái khác thì là dựa vào quan tài nữ tử. Người chung quanh lúc này cũng đều là nghị luận ở Mỹ. Tuyết Linh đan các thật sự là thật là buồn nôn, bán đan dược xảy ra vấn đề lại không cho người xử lý, cứ như vậy phẩm chất đan dược về sau ai còn dám tại Tuyết Linh đan các mua sắm đan dược. Ta đang chuẩn bị đi vào mua sắm 3 viên kim ý đan, bởi vì Tuyết Linh đan các đan dược so vô cực đan các bên kia tiện nghi, hiện tại xem ra vẫn là không thể tỉnh số tiền này. Hóa ra là Lục sư Minh, Lục sư Minh muốn mua kim ý đan. Vừa vặn ta có bằng hữu tại Quy Nguyên lâu. ta có thể nhường hắn cho ngươi đánh một cái 90 giảm giá. Đến mức Tuyết Linh đan các bên này, vẫn là thôi đi. Thiên tinh mất đi cũng không có mệnh hoa. Ta đã nói, vì cái gì Tuyết Linh đan các bán đan dược lại so với Vô Cực đan các cùng Quy Nguyên lâu tiện nghi, thậm chí cùng những cái kia xưởng nhỏ đan dược giá cả không sai biệt lắm. Nguyên lai, là sẽ ăn người chết. Mọi người cùng nhau tạo áp lực, tuyệt đối không thể nhường chuyện này không giải quyết được gì. Tuyết Linh đan các không thể ỷ vào chính mình phía sau Tuyết Linh cung, liền thái độ như thế ngạo mạn. Tuyết Linh cung đan dược, về sau tất cả mọi người không muốn mua. Ha ha, thổi đến xa xa dẫn trước, ta nhìn cùng Vô Cực đan các cùng Quy Nguyên lâu đan dược, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tần Phục Thiên cùng Thiên Diệu Tiên Đế một đoàn người đã là đẩy ra đám người, đi hướng Tuyết Linh đan các. "Chư vị, ta là Tuyết Linh cung cung chủ Tư Không Diệu." Thiên Diệu Tiên Đế đi đến Tuyết Linh đan các phía trước, hướng phía đám người mở miệng nói ra. Trung quanh còn những người khác người, nghe được Tư Không Diệu lời nói, lập tức tất cả giật mình, nguyên một đám trong mắt đều là lộ ra vẻ chấn kinh. Nhất là vừa rồi tại nói Tuyết Linh đan các nói xấu mấy cái kia tu sĩ, lúc này đều là ngậm miệng, liền một cái giấm cũng không dám thả. Đây chính là Thiên Diệu Tiên Đế. Tiên đế cấp bậc nhân vật, bọn hắn những này tầng dưới chót tu sĩ, thậm chí khả năng cả một đời đều không gặp được một lần. Vừa rồi ta cũng nghe đến mọi người đang nghị luận, nói ta Tuyết Linh đan các đan dược có vấn đề. Vừa vặn, ta hôm nay đi ngang qua nơi đây, nhất định sẽ cho đại gia một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thiên Diệu Tiên Đế lời nói vừa rơi xuống, bên cạnh dựa vào quan tài quỳ trên mặt đất nữ tử kia, chính là khóc giống lên, "Thiên Diệu Tiên Đế, ngươi nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo, phu quân của ta 3 ngày trước đó, phục dụng thừa đỉnh đan, dự định đem tu vi củng cố tại đại thừa cảnh viên mãn. Nhưng không nghĩ tới, tại phục dụng đan dược về sau, không chỉ không có củng cố tu vi, ngược lại bên trong đan động đột nhiên liền không có sinh cơ." Mặt khác kia người đàn ông tuổi trung niên cũng là hướng phía Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, "Tiên Đế đại nhân, ta gọi Đỗ Bượng, chết đi là đệ đệ ta Đỗ Lăng. Còn mời Tiên Đế đại nhân, nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo." "Tốt, các ngươi trước không nên gấp gáp, chuyện ta nhất định sẽ tra ra." Thiên Diệu Tiên Đế trấn an hai người, sau đó lấy ra sử phụ. Rất nhanh, chính là có một đoàn người từ Tuyết Linh đan các bên trong đi ra, cầm đầu chính là Xích Tinh Tiên Đế. "Cung chủ, thần sư, các ngươi đã tới." Xích Tinh Tiên Đế vừa nhìn thấy Thiên Diệu Tiên Đế cùng Tần Phục Thiên, lúc này liền là vẻ mặt vui mừng. "Ừm, Xích Tinh, bên này đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Thiên Diệu Tiên Đế hỏi. Xích Tinh Tiên Đế sau đó đem chuyện đại khái nói một lần. Quả nhiên cùng vừa rồi những người kia nghị luận không kém bao nhiêu. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, mặc kệ như thế nào, ngươi hẳn là muốn chủ động đứng ra, đem vấn đề giải quyết tốt, mà không phải lựa chọn trốn tránh công thức. Xích Tinh Tiên Đế lúc này lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, "Cung chủ, ta không có trốn tránh, a vừa bọn ta gần nhất cũng ở chỗ này, cho nên chuyện này vẫn là biết. Chúng ta cùng ba vị này đạo hữu cũng đã nói, đi vào Trung Tuyết Linh đan các, thương nghị thật kỹ lưỡng bồi thường sự tình. Đương nhiên, đầu tiên muốn cụ thể tra rõ ràng, đến cùng phải hay không bởi vì ăn chúng ta Tuyết Linh đan các đang dược, lúc này mới xuất hiện tình huống như vậy. Luôn không khả năng, chúng ta Tuyết Linh đan các không đem chuyện tra rõ ràng, liền trực tiếp làm ra bồi thường a. Dù sao, luyện chế đám kia đan dược đan sư, căn bản cũng không tin tưởng đan dược sẽ có vấn đề." Thiên Diệu Tiên Đế nhẹ gật đầu, nhìn về phía quỳ trên mặt đất cái kia nam nữ hai người. Cái kia tên là Đỗ Vượng nam tử lúc này nói rằng, "Thiên Diệu đại nhân, chúng ta đương nhiên không dám tùy tiện đi vào Tuyết Linh đan các. Tại đan các bên ngoài còn có nhiều như vậy đạo hữu thay chúng ta chủ trì công đạo. Nhưng nếu như tiến vào đan các, ở bên trong đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì, ai cũng không thể bảo đảm." Trung quanh những người kia, lập tức nguyên một đám cũng đều là lần nữa thấp giọng nghị luận lên. Xích Tinh Tiên Đế bất đắc dĩ nhìn xem Thiên Diệu Tiên Đế cùng Tần Phục Tiên, cười khổ nói, "Tần sư, Thiên Diệu Tiên Đế, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta mong muốn giải quyết vấn đề, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không xứng hợp." Tần Phục Tiên cười nhạt một tiếng, nói rằng, "Đã bọn hắn mong muốn tại trước mặt mọi người giải quyết vấn đề, ngươi không ngại ngay tại cái này Tuyết Linh đan các bên ngoài giải quyết tốt?" "Vâng." Xích Tinh Tiên Đế nghe vậy, chính là lấy ra sư phụ, sau đó lập tức gọi tới một tên đan sư. "Vị này chính là chúng ta Tuyết Linh đan các như là Thượng Quan Thành. Chết đi Đỗ Lăng đạo hữu, nói là bởi vì phục dụng chúng ta Tuyết Linh đan các thừa đỉnh đan, bên trong đan động, lúc này mới dẫn đến bỏ mình. Mà trong khoảng thời gian này, luyện chế thừa đỉnh đan đan sư chính là Thượng Quan đan sư. Mà khác Thượng Quan đan sư còn có một cái thân phận, kia chính là ta Xích Tinh đệ tử. Cho nên hôm nay ta Xích Tinh mặc kệ là bởi vì Tuyết Linh đan các, vẫn là ở vào sư đồ thân phận cân nhắc, nhất định sẽ cho đại gia một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Thượng Quan Thành lúc này đi đến giữa đám người. Đây là một cái nhìn rất trẻ trung đan sư, một đầu tóc ngắn, da thịt thoáng có chút phím hắc, ánh mắt rất kiên định, nhìn cho người ta một loại vô cùng cảm giác trầm ổn. "Vị đạo hữu này, đệ đệ của ngươi tại chúng ta Tuyết Linh đan các mua sắm thừa đỉnh đan không sai, ta nhớ được là tại 3 ngày trước đó buổi chiều, bất quá mua sắm thừa đỉnh đan, hết thảy có 3 viên. Đệ đệ ngươi toàn bộ phục dụng sao?" Thượng Quan Thành hướng phía kia Đỗ Vượng hỏi. Đỗ Vượng nghe vậy, hồi đáp, "Cái này ngược lại cũng đúng, cũng có 3 viên thừa đỉnh đan, phục dụng một cái, 2 cái khác hiện tại còn trong tay ta." Dứt lời, Đỗ Vượng cảnh giác nhìn xem Thượng Quan Thành cùng Xích Tinh Tiên Đế bọn người. Thượng Quan Thành tùy theo nói rằng, "Đạo hữu, ngươi yên tâm, hiện tại nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem, chúng ta Tuyết Linh đan các tự nhiên không có khả năng làm loạn. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, xác định thừa đỉnh đan có phải là hay không ta tự tay luyện chế một món kia." Đỗ Vượng nghe vậy, dường như hơi có suy tư, sau đó mới từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái đan dược bình ngọc. Đan dược bình ngọc thân bình ở giữa thác ấn lấy Tuyết Linh 2 chữ, đây là Tuyết Linh đan các tiêu chí. Từ đan dược trên bình ngọc đến xem, đích thật là xuất từ Tuyết Linh đan các. Bất quá, Thượng quan thành sau đó vẫn là tiếp nhận đan dược bình ngọc, mở ra nắp bình về sau, đổ ra một cái thừa đỉnh đan, cẩn thận kiểm tra. Sau một lát, hắn trong con ngươi dường như đã là có một tia sát thực tinh mang hiện lên, sau đó lại đổi mặt khác một viên đan dược, lại kiểm tra mười thời gian mấy hơi thở. Cuối cùng, Thượng quan thành đem hai viên đan dược lần nữa thả lại tới đan dược trong bình ngọc, nói rằng: "Đạo hữu, cái này hai viên đan dược cũng không phải là ta Thượng quan thành luyện chế, cũng tương tự không phải xuất từ Tuyết Linh đan cát." Soạt. Thượng quan thành câu này lời vừa nói ra, xung quanh lập tức chuyển ra một mảnh xôn xao thanh âm. Hiển nhiên, rất nhiều người đối với Thượng quan thành lời nói, căn bản cũng không tin tưởng. Làm sao có thể? Đỗ Vượng cũng là hoàn toàn không tin, nói rằng, cái này ba viên thừa đỉnh đan, chính là ta cùng đi đệ đệ cùng một chỗ tại Tuyết Linh đan các mua sắm. Ngay cả cái này đan dược bình ngọc, đều là các ngươi Tuyết Linh đan các tiêu chí, thế nào? Hiện tại các ngươi liền định trực tiếp không nhận chứng a? Chương 1841, Thượng quan thành giải thích rõ chương 1841, Thượng quan thành giải thích rõ Đỗ Vượng lời vừa nói ra, xung quanh những người kia liền đều là đi theo phụ họa. Tuyết Linh đan các còn muốn điểm mà ta? Kia đan dược bình ngọc rõ ràng chính là các ngươi Tuyết Linh đan các. Chẳng lẽ tại Thiên phủ thành bên trong còn có những đan dược khác trải dám giả mạo các ngươi Tuyết Linh đan các phải không? Tuyết Linh đan các mặt dày vô sỉ thật là khiến người ta bội phục. Rõ ràng là chính mình bán đan dược xảy ra vấn đề, hiện tại trực tiếp từ chối nói đan dược không phải là của mình. Đáng thương cái kia gọi là Đỗ Lăng đạo hữu, bên trong đan độc chết bất đắc kỳ tử, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết. Tuyết Linh đan các liền thái độ như vậy, về sau ai còn dám mua bọn hắn đan dược a? Ha ha, mua bọn hắn đan dược. Ngại mạng của mình quá dài sao? Đám người nhao nhao nghị luận lên, rất nhiều người đều là lòng đầy căm phẫn, không ngừng đưa tay điểm chỉ lấy Thượng quan thành cùng với các Tuyết Linh đan các luyện đan sư. Thậm chí ngay cả Xích Tinh Tiên Đế đều bị người chỉ trích. Tần Phục Thiên đứng ở một bên không nói gì, nhưng ở trong quá trình này, hắn phát hiện xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt ở trong, có người tận lực tại kích động đám người xung quanh cảm xúc. Rất rõ ràng, đây là có người cố tình làm. Tuyết Linh đan các lần này đan dược chúng độc sự kiện, chỉ sợ là có người cố ý bố cục thiết kế. Đến mức Đỗ Lăng, Đỗ Vượng cùng Đỗ Vượng thế tử, ba người này chỉ sợ căn bản cũng không biết, bọn hắn đã bị người thiết cục, trở thành kết thúc bên trong quân cờ. Lúc này, Thượng quan thành lại nói, "Đỗ Lăng đạo hữu, ta nói cái này hai cái thừa đỉnh đan không phải chúng ta Tuyết Linh đan các luyện chế, tự nhiên là có ta lý do, hiện tại ta có thể đem lý do nói cho các ngươi." Thượng quan thành lại cầm lấy trong đó một cái thừa đỉnh đan, nắm ở trong tay, đồng thời ở trước mặt mọi người biểu hiện ra nói, "Chư vị hẳn là đều biết, luyện chế thừa đỉnh đan dược liệu ở trong, có một loại gọi là nước đá tiên phụ trợ dược liệu. Loại dược liệu này rất phổ biến, cho nên đại gia hẳn là đều gặp." Đám người nghe được Thượng quan thành nói như vậy, trong lòng đều là rất nghi hoặc, nước đá tiên bọn họ đích xác đều gặp. Nhưng là, Thượng quan thành đến cùng muốn nói điều gì đâu? Mà lúc này Tần Phục Tiên, đồng dạng là lông mày khẽ động, có chút hăng hái mà nhìn xem cái này Thượng quan thành. "Chư vị, chúng ta Thiên phủ thành Tuyết Linh đang cắt, gần nhất 3 tháng đến nay đều không có mua sắm nước đá tiên. Cho nên nói, chúng ta luyện chế thừa đỉnh đan hoặc là những đan dược khác nước đá tiên, đều là 3 tháng trước đó hàng tồn. Mà nước đá tiên có một cái đặc tính. Cái kia chính là vượt qua 1 tháng trở lên thời gian, khí vị liền sẽ biến rất thuần hậu, hiện lên nhàn nhạt thanh hương. Nhưng là, nếu như 1 tháng trong vòng mới mẻ nước đá tiên, thì là sẽ lộ vẻ có chút chua xót, khí vị cũng sẽ không như vậy thuần hương, mà là nhàn nhạt gây mùi vị chua." Thượng quan thành nắm đuốt trong tay thừa đỉnh đan, tiếp tục nói, "Mà cái này một cái thừa đỉnh đan, còn có đan dược trong bình ngọc mặt khác một cái thừa đỉnh đan, đều có loại này cùng loại chua xót vị. Giải thích rõ cái này hai cái thừa đỉnh đan đều là dùng tháng gần nhất trong vòng nước đá tiên luyện chế mà thành." Thượng quan thành dứt lời, lại nắm đuốt thừa đỉnh đan, đi đến chung quanh không ít người trước người, để bọn hắn nhẹ ngửi đan dược khí vị. Không ít người cũng đều là cẩn thận thông qua khứu giác đến cảm ứng đan dược phía trên khí vị. Tu sĩ khứu giác chính là ngũ thức chi lực ở trong một loại, theo tu luyện mở ra, tu sĩ khứu giác sẽ so với người bình thường phải cường đại hơn nhiều. Nhất là cố ý đi dùng khứu giác cảm ứng một loại khí vị thời điểm, loại năng lực này càng thêm rõ ràng. Đích thật là có một loại chua xót khí vị, mặc dù rất yếu, nhưng là không khó phân biệt ra được. Lúc này có người nói, "Không sai, ta cũng ngửi thấy, là một loại chua xót sinh vị, chính là nước đá tiên khí vị, bẻ gãy nước đá tiên thời điểm, sẽ có bạch tương xuất hiện, kia cố bạch tương chính là lại phát ra loại vị đạo này." Kỳ thật thường xuyên luyện đan đan sư liền sẽ biết, Thượng quan đan sư nói lời cũng không có sai. Nói chung, luyện chế đan dược đều sẽ dùng cất giữ 1 tháng trở lên nước đá tiên, dạng này không chỉ luyện chế ra tới phẩm chất đan dược sẽ tốt hơn nữa khí vị cũng biết tốt hơn. Có lẽ, xảy ra vấn đề thừa đỉnh đan, cũng không phải là tới từ Tuyết Linh đan cát, chúng ta hoan uổng Tuyết Linh đan cát. Vậy xem những người kia, đại đa số đều là đứng ra thay Đỗ Lăng bên bực kẻ yếu. Dù sao, tại rất nhiều người xem ra, Tuyết Linh đan cát chính là cửa hàng lớn lớn khách. Mà bọn hắn những tu sĩ này, rất nhiều đều là không có bất kỳ cái gì bối cảnh tán tu. Một khi gặp thế lực lớn ức hiếp, những tán tu này có đôi khi liền sẽ đứng ra báo đoàn sưởi ấm. Nhất là mua sắm đan dược loại chuyện này, bởi vì mỗi một cái tu sĩ đều sẽ mua sắm đan dược, nếu như nói lần này Đỗ Lăng đan dược chuyện bị chúng độc không giải quyết được gì, như vậy về sau Tuyết Linh đan các liền sẽ càng ngày càng quá mức. Không chỉ là Tuyết Linh đan các, còn có những đan dược khác cửa hàng cũng đều là như thế. Cho nên, những người khác vào lúc này đứng ra lên tiếng ủng hộ Đỗ Vượng cùng Đỗ Lăng thế tử, không chỉ là bên vực kẻ yếu, cũng là vì mình. Bọn hắn tự nhiên không phải là vì nhằm vào Tuyết Linh đan các. Dù sao Tuyết Linh đan các cùng bọn hắn không cừu không oán, hơn nữa bọn hắn cũng hy vọng Tuyết Linh đan các đan dược không có vấn đề. Bởi vì Tuyết Linh đan các đan dược, muốn so vô cực đan các cùng Quy Nguyên lâu đan dược càng thêm tiện nghi. Chư vị, chuyện này chỉ sợ là có người trong bóng tối giở trò. Mọi người đều biết, Mấy năm này Tuyết Linh đan các phẩm chất càng ngày càng tốt, hơn nữa chúng ta bán đi đan dược, giá cả thường thường lại so với những đan dược khác cửa hàng thấp hơn. Cho nên, có một ít đi qua lũng đoạn đan dược thị trường đan dược phô bắt đầu luống cuống. Lúc này, một tên Tuyết Linh đan các trưởng lão đứng ra nói rằng, lúc này, có vây xem tu sĩ chính là nói rằng, Du trưởng lão nói không sai, ta đi qua chính là thường xuyên mua sắm Quy Nguyên lâu đan dược, Quy Nguyên lâu đan dược đắt kinh khủng, thành vốn bất quá là 10 viên tiên tinh kim ý đan, đều có thể bán đến 300 mai tiên tinh giá cả, tướng ăn không nên quá khó khăn. Mặt khác có tu sĩ nói theo, nếu như không có Tuyết Linh đan các, đừng nói bọn hắn bán 300 mai tiên tinh, một cái kim ý đan, 1000 mai bán cho người cũng có thể. Không có cách nào. Quy Nguyên lâu cùng Vô Cực đan các phẩm chất đan dược chính là tốt hơn, giá cả cao, cũng là có thể lý giải. Có tu sĩ bất đắc dĩ nói rằng, bất quá rất nhanh tại tên tu sĩ kia bên cạnh liền có người phản bác, ha ha. Đây chẳng qua là đi qua Quy Nguyên lâu cùng Vô Cực đan các đan dược hoàn toàn chính xác tại phẩm chất bên trên càng hơn một bậc. Nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng. Hiện tại Tuyết Linh đan các đan dược, phẩm chất căn bản cũng không thua ở Quy Nguyên lâu cùng Vô Cực đan các. Ta tháng trước ngay tại Quy Nguyên lâu, Vô Cực đan các cùng Tuyết Linh đan các, phân biệt mua một cái Nguyên Anh đan. Kết quả, các ngươi đoán thế nào? Ngược lại là Tuyết Linh đan các mua sắm viên kia Nguyên Anh đan sử dụng hiệu quả tốt nhất. Tuyết Linh đan các mấy năm qua này phẩm chất đan dược hoàn toàn chính xác càng ngày càng tốt, hơn nữa giá cả càng thêm tiện nghi. Ta gần nhất mua đan dược cũng đều là xuất từ Tuyết Linh đan các. Không ít người bắt đầu nghị luận, nhưng rõ ràng hướng gió đã có khuynh hướng Tuyết Linh đan các bên này. Dù sao Tuyết Linh đan các mấy năm qua này góp nhặt danh tiếng cũng không tệ lắm. Chương 1842, che giấu sự thật nhường khách hàng thất vọng đau khổ. Chương 1842, che giấu sự thật nhường khách hàng thất vọng đau khổ. Mấy năm này, nhất là gần nhất 3 năm đến nay, kỳ thật có quan hệ với Tuyết Linh đan các phẩm chất đan dược chúng thuyết phân vân. Không chỉ là tại Tiên phủ thành, tại tiên giới cái khác rất nhiều nơi đều là như thế. Tuyết Linh đan các đi qua tại tu sĩ cảm nhận ở trong, chính là đi cấp thấp lộ tuyến. Đan dược tiện nghi, đồng thời đan dược phẩm chất cũng rất bình thường. Khi đó ngược lại là không có chuyện gì, cũng không có mấy người tới Tuyết Linh đan các náo sự. Nhưng là gần nhất 3 năm, tới Tuyết Linh đan các náo sự, cùng thông qua những phương thức khác đến bôi đen Tuyết Linh đan các chuyện ngược lại càng ngày càng nhiều. Tỷ như có người tấn cấp thất bại, bởi vì phục dụng Tuyết Linh đan các đan dược, chính là bị tận lực lấy ra trắng trợn phủ lên. Đối với tấn cấp thất bại nguyên nhân căn bản cũng không có cụ thể đi điều tra, có phải hay không tu sĩ bản thân vấn đề, cũng là không nhắc tới một lời, trực tiếp chính là đem mũ chụp tại Tuyết Linh đan các bên trên, không kiêng nể gì cả phủ lên là phẩm chất đan dược quá thấp, này mới khiến người tấn cấp thất bại. Có đôi khi tấn cấp thất bại ngược lại là việc nhỏ, nhưng nếu như là độ kiếp thất bại, kia mang tới mặt trái hiệu ứng càng lớn hơn. Tương tự bôi đen tầng tầng lớp lớp, Tuyết Linh đan các mấy năm qua này, chê khen nửa nọ được kia. Có không ít tu sĩ cũng là bắt đầu cảm nhận được Tuyết Linh đan các phẩm chất đan dược không ngừng tăng lên, hơn nữa phẩm chất càng ngày càng tốt, giá cả cũng không có thế nào chướng. Cho nên càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu lựa chọn Tuyết Linh đan các đan dược. Cái này một bộ phận tu sĩ chính là dần dần trở thành Tuyết Linh đan các cùng đội. Bởi vậy tại tiên giới, phản đối Tuyết Linh đan các tu sĩ cùng duy trì Tuyết Linh đan các tu sĩ, tạo thành hai cái hoàn toàn phe phái khác nhau, thậm chí có tu sĩ bởi vì Tuyết Linh đan các vấn đề kịch liệt tranh luận, cuối cùng biến thành sinh tử quyết đấu. Đương nhiên, cũng không loại trừ có người thu Vô Cực đan các hoặc là Quy Nguyên Sơn chỗ tốt, tận lực trong bóng tối không ngừng chế tạo bôi đen Tuyết Linh đan các sự kiện. Lúc này, chính là có không ít duy trì Tuyết Linh đan các tu sĩ đứng ra, chủ động thay Tuyết Linh đan các nói chuyện. Nhưng mà, một loại khác thanh âm bất đồng cũng rất nhanh truyền đến. Tuyết Linh đan các đan dược chính là không được, đan dược hiệu quả kém xa Tít Tắc Quy Nguyên lâu cùng Vô Cực Tiên Tông. Không sai, Tuyết Linh đan các đan dược tự xưng không ngừng tăng lên, phẩm chất thậm chí xa xa dẫn trước, ta nhìn chính là tự biên tự diễn, căn bản không muốn mặt. Ngẫm lại xem liền biết, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên lâu đan dược nội tình mạnh cỡ nào, bọn hắn luyện chế đan dược bao nhiêu năm linh, mà Tuyết Linh cung bên này luyện chế đan dược mới bao lâu. Chân chính luyện chế phẩm cấp cao đan dược, Tuyết Linh cung xưa nay liền không có qua, tông chủ của bọn hắn, trưởng lão còn muốn đi Quy Nguyên lâu cùng Vô Cực Tiên Tông mua sắm đan dược đâu? Không sai, Tuyết Linh cung cung chủ chính là tại Vô Cực Tiên Tông mua sắm đế binh cùng đế đan. Ha ha, cung chủ bọn họ đều từ những tông môn khác dưới đan dược phô mua sắm đan dược, lại để cho chúng ta đi bọn hắn nơi đó mua sắm đan dược. Cái nào đồ đần sẽ làm như vậy? Tuyết Linh cung liền đế binh cùng đế đan đều không thể luyện chế, bọn hắn đang đan dược, dựa vào cái gì cùng Quy Nguyên Sơn, Vô Cực Tiên Tông đánh đồng? Tại tiên giới, nhưng phàm là có thực lực tu sĩ, ai sẽ mua sắm Tuyết Linh đan các đan dược à? Đều là một chút tầng dưới chót rác rưởi tu sĩ mới có thể đi mua sắm Tuyết Linh đan các đan dược à? Các loại phản kích, chao phúng thanh âm cũng là không ngừng truyền đến. Mà lúc này, có một tên Vô Cực đan các trưởng lão đống nhiên mở miệng nói ra, thượng quan trưởng lão phân tích không sai, nước đá tiên hoàn toàn chính xác sẽ tại một tháng trong vòng tồn tại một loại chua xót hương vị. Loại mùi này, tại 2-3 tháng về sau, cơ hồ liền sẽ hoàn toàn tan đi. Nhưng là, nói đến đây, người trưởng lão kia cười nói tới, chúng ta không để mắt đến một loại tình huống. Nếu nói, nước đá tiên bảo tồn điều kiện không tầm thường đâu. Tỷ như là dùng có thuộc tính hàn băng vật chứa bảo tồn, kia nước đá tiên có phải hay không liền sẽ một mực tồn tại loại kia chua xót khí vị. Cho nên, Tuyết Linh đan các thượng quan trưởng lão, ngươi vẹn vẹn dùng loại phương pháp này đến phân tích đan dược không phải xuất từ Tuyết Linh đan các, không khỏi quá mức vô đoán. Vô Cực đan các người trưởng lão này lời vừa nói ra, rất nhiều người lập tức kịp phản ứng. Không sai a, nước đá tiên nếu như là dùng thuộc tính hàn băng hộp ngọc dung nạp, như vậy, trong đó kia cỗ chua xót sinh vị, thật đúng là khả năng tồn tại. Thuộc tính hàn băng vật chứa, tương đương với cho dược liệu giữ tươi. Nói như vậy lời nói, Tuyết Linh đan các căn bản cũng không có thể thoát khỏi hiểm nghi. Tuyết Linh đan các vẫn là lấy ra chút thực tế tính chứng cứ a. Đám người nghị luận ở Mỹ Thượng Quan Thành lúc này không khỏi nhìn về phía cái kia Vô Cực Đan các trưởng lão, tức giận nói, Phó Hải Minh, ngươi là có ý gì?
Ta là có ý gì?
Vô Cực Đan các người trưởng lão này, tên là Phó Hải Minh, cũng là một tên luyện đan trưởng lão. Phó Hải Minh vừa cười vừa nói, ta bất quá là thực sự cầu thị mà nói vấn đề mà thôi. Thượng Quan trưởng lão, phương pháp của ngươi hoàn toàn chính xác tồn tại lỗ thủng, ta nói ra loại này lỗ thủng là đối tất cả tu sĩ phụ trách. Tu sĩ mua sắm chúng ta đan dược, chúng ta dù sao cũng nên cho bọn họ một cái minh xác thuyết pháp à? Phó Hải Minh trả lời, lần nữa dẫn tới một đám tiếng phụ họa. Phó trưởng lão nói không sai, đây chính là Vô Cực Đan các thái độ, vẫn là Vô Cực Đan các đáng giá tin tưởng. Liên dùng loại này ngoài nghề lời nói đến gạt chúng ta, phó trưởng lão cũng là một tên rất có danh vọng luyện đan sư, lời hắn nói khẳng định không sai được. Thượng Quan Thành không khỏi cười lạnh, nói rằng, Phó Hải Minh, ai sẽ dùng thuộc tính hàn băng vật chứa đi thu nạp nước đá tiên? Chẳng lẽ các ngươi Vô Cực Đan các sẽ làm như vậy? Ai cũng biết, nước đá tiên muốn cất đặt tại nhiệt độ bình thường ngọc chất vật chứa ở trong hiệu quả tốt nhất, không chỉ có thể làm cho nước đá tiên chua xót khí vị tiêu tán, hơn nữa trưng bày quá trình bên trong, nước đá tiên phẩm chất sẽ thay đổi càng thêm thuần hậu, dược hiệu tốt hơn. Phó Hải Minh lại là một mặt khinh thường, thua tay nói, ngươi không cần phải nói những này, ai biết các ngươi Tuyết Linh Đan các chứa đựng nước đá tiên phương thức là cái gì? Có lẽ các ngươi chính là dùng băng thuộc tính vật chứa thịnh trang nữa nha. Hiện tại vấn đề là, Đỗ Lăng mua các ngươi thừa đỉnh đan, phục dụng về sau bên trong đan độc, hiện tại người đã chết. Mà tất cả mọi người nhìn thấy chính là cái gì? Là các ngươi Tuyết Linh Đan các một mực đang trốn tránh trách nhiệm. Làm một bán ra đan dược phô, các ngươi một chút đảm đường đều không có, chỉ có thể đem trách nhiệm giao cho mua sắm đan dược tu sĩ, thậm chí nói thẳng đan dược không phải là các ngươi Tuyết Linh Đan các luyện chế. Loại thái độ này, chẳng lẽ sẽ không nhường mua sắm đan dược khách hàng thất vọng đau khổ sao? Phó Hải Minh lời vừa nói ra, trung quanh chính là từng đợt vỗ tay thanh âm. Quá tốt rồi. Phó trưởng lão nói quá tốt rồi. Đây mới là cho chúng ta những tán tu này phát ra tiếng luyện đan sư. Tuyết Linh Đan các, đan dược xảy ra vấn đề về sau, không nghĩ giải quyết vấn đề, ngược lại chỉ muốn che giấu vấn đề. Thật sự là quá làm cho người ta buồn nôn. Thổi đến phẩm chất đan dược không ngừng tăng lên, trên thực tế lại là sẽ ăn người chết. Vì kiếm tiền liền mặt cũng không cần. Nghe người chung quanh chỉ trích thanh âm càng lúc càng lớn, Thượng Quan Thành sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Hắn hiện tại đã là khó lòng giải bày. Mặc dù hắn biết, Đỗ Lăng phục dụng thừa đỉnh đan không phải xuất từ Tuyết Linh Đan các, lại là không có cách nào đi chứng minh. Cái này khiến Thượng Quan Thành biệt khuất không thôi. Ta có biện pháp, có thể chứng minh cái này hai viên đan dược cũng không phải là xuất từ Tuyết Linh Đan các. Lúc này, Tần Phục Thiên bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Chương 1843, ta có biện pháp. Chương 1843, ta có biện pháp. Tần Phục Thiên thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại là vô cùng rõ ràng truyền vào tới mỗi người trong hai. Đám người chung quanh lập tức an tĩnh lại, mỗi một cái đều là nhìn về phía Tần Phục Thiên. Đây cũng là ai? Chẳng lẽ lại là Tuyết Linh Đan các luyện đan sư? Phó Hải Minh cũng là nhìn xem Tần Phục Thiên, cười như không cười nói rằng, bằng hữu, nếu như ngươi không phải Tuyết Linh Đan các người, còn mời đừng đi ra nói lung tung. Phó Hải Minh trong lời nói uy hiếp ý tứ rõ ràng dễ thấy. Tần Phục Thiên lại là căn bản không có để ý tới Phó Hải Minh, mà là đi tới Thượng Quan Thành trước người. Thần sư. Thượng Quan Thành vội vàng hướng phía Tần Phục Thiên hành lễ. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, đem thừa đỉnh đan cho ta. Thượng Quan Thành liền tranh thủ trong tay thừa đỉnh đan, cùng đan dược bình ngọc đều cho Tần Phục Thiên. Ừm. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, đánh giá trong tay thừa đỉnh đan, tùy theo cười nhạt một tiếng, nói rằng, ngươi lại đi lấy ngươi tự tay luyện chế thừa đỉnh đan tới. Thượng Quan Thành vội vàng nói, thừa đỉnh đan trên người của ta liền có, thần sư cần bao nhiêu mai? 10 viên là được, bất quá, vì để phòng có người nói chúng ta tận lực nhu lợi, ngươi đưa ngươi trên người thừa đỉnh đan đều lấy ra, chúng ta tùy ý lấy 10 viên liền có thể. Thần sư, đây là Xích Tinh Tiên Đế cũng là đi đến Tần Phục Thiên bên người, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, lại nói, đúng rồi, ngươi cũng đi Tuyết Linh Đan các cửa hàng bên trong, tùy ý lấy một chút thừa đỉnh đan đến, bất quá, nếu là hắn tự tay luyện chế. Tần Phục Thiên chỉ hướng Thượng Quan Thành. Ta bây giờ liền đi lấy. Xích Tinh Tiên Đế lúc này đi vào Tuyết Linh Đan Các, rất nhanh liền trở về. Rất nhanh tại Tần Phục Thiên trước người, chính là có không sai biệt lắm trên 100 mai thừa đỉnh đan. Chư vị, nơi này thừa đỉnh đan đều là xuất từ Tuyết Linh Đan Các đan sư, Thượng Quan Thành chi thủ. Tần Phục Thiên biểu hiện ra nói. Tất cả mọi người là nhìn xem Tần Phục Thiên. Vừa rồi, bên cạnh có chó đang kêu to, nói Tuyết Linh Đan Các nước đá tiên khả năng dùng phương thức đặc thù bảo tồn, cho nên không cách nào chứng minh nước đá tiên không phải Tuyết Linh Đan Các. Kế tiếp ta muốn nói phương pháp, tuyệt đối sẽ không tồn tại bất kỳ tranh luận. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, nói tiếp, Thượng Quan Thành, ngươi qua đây. Thượng Quan Thành đi đến Tần Phục Thiên trước người. Ngươi là mấy loại linh căn? Tần Phục Thiên hỏi. Ta có 4 loại linh căn, theo thứ tự là hỏa linh căn, thủy linh căn, kim linh căn cùng phong linh căn. Thượng Quan Thành nói rằng. Không sai. Tần Phục Thiên gật đầu, từ ngươi luyện chế đan dược liền có thể nhìn ra, ngươi luyện chế thừa đỉnh đan, dùng chính là tam nguyên luyện đan thuật cùng kim sa thuật dung hợp. Không sai. Thượng Quan Thành nói rằng, đây là sư tôn truyền thụ cho luyện đan chi pháp. Thượng Quan Thành nhìn về phía bên cạnh Xích Tinh Tiên Đế, cái sau thì là cười lắc đầu, kỳ thật, những này luyện đan chi pháp đều là tần sư truyền thụ, tần sư mới là những này luyện đan chi pháp người sáng lập. Không sai, những này luyện đan chi pháp đích thật là ta sáng tạo, cho nên ta hiểu rõ vô cùng. Ta nhìn một chút những đan dược này, liền biết linh căn của ngươi thuộc tính, cũng biết ngươi luyện chế đan dược sử dụng thủ pháp. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, lại nhìn về phía những người khác, các ngươi tự nhiên không cách nào trực tiếp nhìn ra đan dược thủ pháp luyện chế. Nhưng là, nếu như đem những đan dược này tan trong nước, bày biện ra tới nhan sắc cùng trạng thái, liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Thượng quan thành luyện chế thừa đỉnh đan, bởi vì dùng tam nguyên luyện đan thuật cùng kim sa thuật dung hợp chi pháp, cho nên sẽ bày biện ra bốn loại khác biệt nhan sắc. Nhất là trong đó nước đá tiên thành phần, sẽ xuất hiện ra màu lam nhạt gợn sóng nước. Nếu như đan dược cũng không phải là xuất từ thượng quan thành chi thủ, như vậy đan dược không có khả năng bày biện ra loại trạng thái này. Dứt lời, Tần Phục Thiên liền để cho người mang tới 10 cái trong suốt vật chứa, đồng thời để cho người ta tại chỗ tràn đầy thanh thủy. "Chư vị, hiện tại ta từ cái này hơn 100 mai thừa đỉnh đan ở trong, tùy ý lấy ra 10 viên, tan trong nước. Các ngươi nhìn biến hóa." Tần Phục Thiên tùy ý vung tay lên, chính là có 10 viên thừa đỉnh đan bay tới không trung. Tiếp lấy, phân biệt rơi vào tới 10 cái vật chứa ở trong. Rất nhanh, đan dược bắt đầu hòa tan. Tiếp lấy chính như Tần Phục Thiên lời nói, 10 cái vật chứa ở trong đan dược dung dịch đều là xuất hiện 4 loại khác biệt nhan sắc. Trong đó, nước đá tiên thành phần vào lúc này hiện ra màu lam nhạt gợn sóng nước. Sở dĩ nước đá tiên hội xuất hiện màu lam nhạt gợn sóng nước, đây là bởi vì thượng quan thành thể nội linh lực đặc thù nguyên nhân, kim, lửa, nước cái này ba loại linh lực hình thành tam nguyên luyện đan thuật, sẽ để cho nước đá tiên xuất hiện lam nhạt gợn sóng nước. Điểm này, nhưng phàm là luyện đan sư hẳn là đều có thể biết. Tần Phục Thiên nói rằng. Sau đó, Tần Phục Thiên đem cất đặt ở một bên hai cái kia từ Đỗ Vượng trong tay lấy ra thừa đỉnh đan nắm ở trong tay. Đỗ Vượng, hiện tại ta muốn đem cái này hai viên đan dược hòa tan ở trong nước. Nếu như cái này hai viên đan dược bảy biện ra tới nhan sắc, cùng thượng quan thành luyện chế đan dược hòa tan về sau nhan sắc nhất trí. Vậy nói rõ ta là sai, ta sẽ cho ngươi đủ để cho ngươi hài lòng bồi thường. Tần Phục Thiên nói rằng. Lúc này, kia Phó Hải Minh lại là cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, đủ để cho người vừa ý bồi thường. Ngươi cũng đã biết nhường hắn hài lòng bồi thường là cái gì. Ngày lương tiểu xỉu. Tần Phục Thiên liếc qua Phó Hải Minh. Phó Hải Minh lập tức vẻ mặt trầm xuống, người này vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, mang hắn là nhảy lương tiểu xỉu. Phải biết Phó Hải Minh tại Thiên Phụ Thành, cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Nhưng Tần Phục Thiên căn bản là lười nhắc lại nhìn hắn một cái, mà là tiếp tục đối với Đỗ Vượng nói rằng, nếu như ta sai, ta sẽ bồi thường ngươi một cái đế đan, một cái đế binh. Như thế nào? Cái này. Đỗ Vượng không khỏi giật mình, đế binh, đế đan. Đây chính là hắn căn bản liền không dám tưởng tượng đồ vật. Hắn chính là một tu chân giả, liền chân tiên tiên kiếp đều không có vượt qua, bây giờ còn chưa có đứng hàng tiên ban. Đế binh, đế đan loại vật này với hắn mà nói, thực sự quá xa vời. Cái này, không khỏi quá quý giá. Đỗ Vượng vô ý thức nói rằng. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, nói rằng, ngươi không muốn đế đan, đế binh cũng không có quan hệ, ngươi cần bất kỳ vật gì, cứ việc cùng ta nói liền có thể. Khẩu khí thật lớn, cho là mình là ai a, muốn cái gì, cùng ngươi nói liền có thể. Phó Hải Minh còn tại ồn ào. Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, đột nhiên trở tay một bạt thai rút ra. Không có mấy người thấy rõ ràng Tần Phục Thiên động tác, chỉ thấy hắn phất một cái ống tay áo, tiếp lấy kia Phó Hải Minh chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tại Phó Hải Minh bên người, mà khác mấy người kia lập tức giận dữ, nguyên một đám tiên linh lực bạo dũng, dường như liền phải hướng Tần Phục Thiên trực tiếp động thủ. Nhưng Tần Phục Thiên chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng tại những người này trên thân đảo qua. Lập tức, những người này nguyên một đám lạnh cả sống lưng. Tần Phục Thiên ánh mắt, để bọn hắn cảm giác được một cỗ khí tức hết sức khủng bố. Thật sự là không biết sống chết. Xích Tinh Tiên Đế cũng là cười lạnh nói. Chương 1844, Nguyên Tu Bình, chân tướng chương 1844, Nguyên Tu Bình, chân tướng Vô Cực Tiên Tông những người kia lập tức mới phản ứng được, tại Tuyết Linh Đan các bên này còn có một cái tiên đế tồn tại. Xích Tinh Tiên Đế mặc dù là thành tựu tiên đế thời gian còn không lâu, nhưng nói thế nào cũng là hàng thật giá thật tiên đế, mà tại Thiên Phủ Thành những tông môn khác luyện đan trưởng lão, tu vi cao nhất cũng bất quá là tiên vương mà thôi. Đến mức Phó Hải Minh những người này, thậm chí liền tiên vương đều không phải là. Nếu như Xích Tinh Tiên Đế thật đại khai sát giới, căn bản cũng không có người có thể ngăn trở hắn. Tần Phục Thiên lúc này thì là đem từ Đỗ Vượng nơi đó lấy ra hai cái thừa đỉnh đan, cũng tuần tự tan trong nước. Không lâu sau đó, nóng chảy đan dược hình thành dược chấp, chính là hiện ra một loại màu xanh nhạt. Chư vị hiện tại hẳn là đều có thể thấy rõ ràng, cái này hai viên đan dược tan trong nước sau hình thành dược chấp, cùng Tuyết Linh đan các thừa đỉnh đan hoàn toàn khác biệt. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, mà chung quanh những người kia lập tức cũng đều là vỗ tay hoan hô lên. Tần Phục Thiên lần này là vô cùng hữu lực chứng minh Đỗ Lăng thừa đỉnh đan cũng không phải là tới từ Tuyết Linh đan các. Thế nhưng là huynh đệ của ta hắn thừa đỉnh đan rõ ràng chính là tại Tuyết Linh đan các mua sắm a. Lúc này Đỗ Vượng lại là nói rằng, Xích Tinh Tiên Đế lúc này cũng là nói, Đỗ Vượng, ngươi nói có một điểm không sai. Huynh đệ của ngươi đích thật là tại chúng ta Tuyết Linh đan các mua thừa đỉnh đan. Hơn nữa ngay tại 3 ngày trước đó, chúng ta bên này cũng có mua sắm ghi chép. Nhưng là huynh đệ ngươi phục dụng thừa đỉnh đan, cùng còn dư lại cái này 2 cái thừa đỉnh đan, chưa hẳn chính là từ chúng ta Tuyết Linh đan các bán đi kêu ba biển. Đỗ Vượng lập tức minh bạch Xích Tinh Tiên Đế ý tứ, nói rằng, Xích Tinh tiền bối, ngươi nói là huynh đệ của ta đan dược bị người đánh cháo. Xích Tinh Tiên Đế gật đầu nói, khả năng này phi thường lớn. Huynh đệ của ngươi tại cái này trong vòng 3 ngày có hay không cùng người nào tiếp xúc qua? Đỗ Vượng nhíu mày, hắn thật đúng là không biết mình ca ca tại 3 ngày này có hay không cùng những người khác tiếp xúc qua, cho nên hắn nhìn về phía chị dâu, mong muốn từ chị dâu nơi đó được đến đáp án. Đỗ Lăng Thê Tử thì là đứng dậy nói rằng, Xích Tinh đại nhân, phu quân của ta tại phục dụng đan dược trước đó cùng bạn tốt của hắn Nguyên Tu Bình đã gặp mặt. Nói đến đây, Đỗ Lăng chính là chỉ hướng vây xem giữa đám người một cái phương hướng. Nguyên Tu Bình, là ở chỗ này. Đám người theo Đỗ Lăng thê tử chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy có một cái khuôn mặt trắng nõn nam tử trẻ tuổi lúc này vẻ mặt có chút bối rối đứng ở nơi đó. Ta nói, cung hạ đồng, cơn có thể ăn bậy, lời nói có thể không nên nói lung tung. Ngươi, của phu quân ngươi chết, cùng ta có quan hệ gì? Cái kia tên là Nguyên Tu Bình nam tử lúc này vội vàng liền phải rũ sạch chính mình quan hệ. Nguyên Tu Bình, ngươi không phải liền là Phó Hải Minh đệ tử sao? Tiếp lấy, tại Tuyết Linh đang các bên này, có một người mở miệng nói ra. Tần Phúc Thiên, Xích Tinh Tiên Đế bọn người lập tức đều là thần sắc hơi động. Nguyên Tu Bình lại là Phó Hải Minh đệ tử. Tần Phúc Thiên lúc này ánh mắt lạnh lùng quét về phía Nguyên Tu Bình, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quay lại đây. Ta. Nguyên Tu Bình lúc này sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem Tần Phúc Thiên. Sư phụ. Nguyên Tu Bình ngược lại hướng phía Phó Hải Minh bên kia ném đi ánh mắt cầu trợ. Phó Hải Minh lúc này cũng là ánh mắt chuyển động, tiếp lấy chính là nói rằng, Tuyết Linh đang cắt, đừng khinh người quá đáng. Nguyên Tu Bình là ta Phó Hải Minh đệ tử, là ta Vô Cực Đan các luyện đan học đồ, các ngươi Tuyết Linh đang cắt dựa vào cái gì nhường hắn lăn đi? Phó Hải Minh trong thần sắc hiển nhiên là có chút bối rối. Tần Phục Thiên lập tức cười như không cười nhìn về phía Phó Hải Minh, thế nào, vừa rồi kia một bạn ai, quất đến còn chưa đủ bằng a? Phó Hải Minh cổ hơi co lại, nói rằng, Tần Phục Thiên, ngươi đừng làm loạn. Chúng ta Vô Cực Tiên Tông tiền bối lập tức liền muốn tới, chẳng mấy chốc sẽ đến Thiên Phụ Thành. Các ngươi không muốn tự cao tu vi cùng thực lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tần Phục Thiên mỉa mai cười một tiếng, vậy ta hôm nay liền thật đúng là muốn làm gì thì làm, thế nào? Vừa dứt tiếng, Tần Phục Thiên ánh mắt lạnh như băng rơi vào Nguyên Tu Bình trên thân, quay lại đây, ta cuối cùng nói một lần. Một cỗ sát ý lạnh như băng đột nhiên rơi vào Nguyên Tu Bình trên thân. Nguyên Tu Bình sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn cảm giác mình tựa như là bị một đoàn khí tức tử vong bao phủ ở bên trong. Cái này khiến hắn vô ý thức toàn thân không bị khống chế run rẩy một chút. Tiếp lấy, Nguyên Tu Bình chính là từng bước một hướng phía Tần Phục Thiên đi tới, cuối cùng tại Tần Phục Thiên trước người ngừng lại. Tần tiên bối, không có quan hệ gì với ta, Nguyên Tu Bình còn muốn giải thích. Nhìn ta. Tần Phục Thiên không để ý đến Nguyên Tu Bình giải thích, mà là bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Nguyên Tu Bình theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tần Phục Thiên ánh mắt, cái này xem xét, hắn lập tức liền có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi đổi Đỗ Lăng thừa đỉnh đan? Còn có, là ai để ngươi làm như thế? Tần Phục Thiên thanh âm ở trong, để lộ ra một cỗ không cho kháng cự uy áp. Nguyên Tu Bình thần sắc ngốc trệ, hai mắt vô thần, chất phác mở miệng nói ra, Đỗ Lăng thừa đỉnh đan là ta đổi đi. Ngày ấy, là sư phụ của ta Phó Hải Minh chỉ huy ta. Nguyên Tu Bình nói đến đây, Phó Hải Minh chính là sắc mặt đại biến. Nói vậy, Phó Hải Minh gầm thét, đồng thời trong tay một đạo tiên linh lực liền phải hướng phía Nguyên Tu Bình đánh giết tới. Nhưng là, hắn vừa muốn động thủ, Tần Phục Thiên ánh mắt lạnh như băng chính là rơi vào Phó Hải Minh trên thân. Phó Hải Minh sắc mặt lần nữa biến đổi, hít sâu một hơi, chỉ có thể ngăn chặn trong lòng tức giận. Nói tiếp đi. Tần Phục Thiên ra hiệu Nguyên Tu Bình nói tiếp. Ta ngày đó tìm tới Đỗ Lăng, nói có thể giúp hắn nhìn xem Tuyết Linh đan các thừa đỉnh đan phẩm chất như thế nào. Bởi vì ta cùng Đỗ Lăng đã sớm nhận biết, hơn nữa Đỗ Lăng cũng biết ta là Vô Cực Đan các luyện đan học đồ, cho nên cũng liền tin tưởng ta, đem ba viên thừa đỉnh đan giao cho ta xem xét. Ta thừa dịp hắn không chú ý, chính là đổi ba viên thừa đỉnh đan, đem sư phụ ta an bài tốt kia ba viên thừa đỉnh đan đặt ở hắn đan dược trong bình ngọc. Nguyên Tu Bình nói đến đây, tất cả mọi người đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, lại là Vô Cực Đan các ở sau lưng gây nên. Vô Cực Đan các đây là nhìn xem Tuyết Linh đan các đan dược lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, ngồi không yên, liền nghĩ biện pháp vu oan Tuyết Linh đan các. Xem ra, Vô Cực Đan các những năm gần đây không ít làm chuyện như vậy. Ta nói thế nào Tuyết Linh đan các đan dược thế nào luôn là xảy ra vấn đề Vô Cực Đan các, thật là đáng chết, ta không cạnh tranh được Tuyết Linh đan các, liền dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, ta nhìn về sau ai còn đi Vô Cực Đan các mua sắm đan dược. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà Đỗ Lăng thê tử cung Hạ Đồng, cùng Đỗ Vượng, hai người lúc này đều là phẫn nộ đến cực điểm mà nhìn xem Nguyên Tu Bình. Nguyên Tu Bình, thiệt thòi ta phu quân đem ngươi trở thành là hảo hữu chí giao của mình. Tin tưởng ngươi như vậy, ngươi vậy mà hại chết hắn. Cung Hạ Đồng nghiêm nghị chất vấn. Chương 1845, chứng minh thanh bạch. Chương 1845, chứng minh thanh bạch. Đỗ Vượng đồng thời bạo khởi, kiếm trong tay chỉ hướng Nguyên Tu Bình. Dừng tay. Phó Hải Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn vừa xài bước ra, ngăn khuất Nguyên Tu Bình trước người. Nguyên Tu Bình, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Phó Hải Minh lại hướng phía Nguyên Tu Bình giống lớn một tiếng. Nguyên Tu Bình lập tức từ đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi cho hắn tại một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, căn bản là không biết mình đang làm cái gì. Mà bây giờ, hắn đã là ý thức được, chính mình rất có thể là bị Tần Phục Thiên thần thức uy áp áp bách, căn bản là không cách nào phản kháng. Ta không biết rõ, ta vừa rồi làm cái gì? Nguyên Tu Bình làm bộ một mặt mở mịt. Vừa rồi, bọn hắn nói xấu ngươi, là ngươi hại chết Đỗ Lăng. Phó Hải Minh lại nói, ta không có. Nguyên Tu Bình nói theo. Ha ha, còn đang diễn kịch. Các ngươi cảm thấy, hiện tại còn sẽ có người tin tưởng các ngươi sao? Tần Phục Thiên cười lạnh nói. Trung quanh đại đa số người, lúc này đều là căm hận mà nhìn xem Nguyên Tu Bình cùng Phó Hải Minh. Hiển nhiên, không có người lại tin tưởng bọn họ hai người chuyện ma quỷ. Nguyên Tu Bình, ngươi đang chết. Đỗ Vượng kiếm trong tay, lập tức hướng phía Nguyên Tu Bình đâm thẳng mà đến. Một đạo kiếm mang màu vàng nóng, trong nháy mắt đâm về Nguyên Tu Bình. Nguyên Tu Bình ánh mắt lạnh lẽo, hắn e ngại Tần Phục Thiên những người này, nhưng là Đỗ Vượng cũng không sợ. Thực lực của hắn so Đỗ Lăng còn mạnh hơn một chút, mà Đỗ Vượng thực lực còn muốn tại Đỗ Lăng phía dưới. Lúc này, Nguyên Tu Bình chính là đột nhiên bộc phát ra tiên linh lực, liền phải nên kích Đỗ Vượng. Nhưng ngay lúc này, Nguyên Tu Bình bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình trấn áp tại lại ai trên thân. hóa ra là Tần Phục Tiên. Tần Phục Tiên tùy ý phóng xuất ra một sợi tiên linh lực, liền đem Nguyên Tu Bình trấn áp tại nguyên chỗ, căn bản là không cách nào động đậy. "Cứu ta, sư phụ!" Nguyên Tu Bình hướng phía Phó Hải Minh giống to. Phó Hải Minh thấy thế, đột nhiên vừa xài bước ra, trong tay trong nháy mắt hiện ra một thanh xích hồng sắc đại đao. Soạt, hắn một đao chính là hướng phía Đỗ Vượng bổ tới. Đỗ Vượng sắc mặt đại biến, Phó Hải Minh chính là kim tiên cấp bậc thực lực, so tu vi của bọn hắn nhưng là muốn cao hơn rất rất nhiều. Một đao kia vẹn vẹn vừa mới bạo phát đi ra, kia cô đáng sợ khí tức, tựa như là muốn đem Đỗ Vượng trực tiếp nuốt hết. Đỗ Vượng vô ý thức liền phải tránh né. Nhưng cũng ngay lúc đó, Tần Phục Thiên bỗng nhiên một trường vỗ ra. Bành! Không trung Phó Hải Minh trực tiếp bị Tần Phục Thiên một trường này vỗ trúng, toàn bộ thân hình trong nháy mắt chính là hóa thành một đoàn huyết vụ. Kim tiên chi cảnh Phó Hải Minh, tại Tần Phục Thiên trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, rất liền tránh né cũng không kịp. Cùng lúc đó, một bên khác Đỗ Vượng đã là một kiếm đâm vào Nguyên Tu Bình ngực. Trung quanh lập tức truyền đến rối loạn tương mừng, nhất là Vô Cực Đan các cùng Quy Nguyên lâu những người kia, tựa hồ cũng tại ngo ngoe muốn động. Nhưng vừa nhìn thấy đứng ở bên cạnh Xích Minh Tiên Đế, mỗi một cái đều là sắc mặt xám trắng, không dám lên trước một bước. Lúc này ở trong mắt những người này, Xích Minh Tiên Đế mới là tồn tại khủng bố nhất. Đến mức Tần Phục Thiên, bọn hắn kỳ thật cũng không thế nào hiểu, cũng không biết Tần Phục Thiên cụ thể tu vi cùng thực lực đến tuột cùng như thế nào, nhưng là lượng trước nhất định là không bằng Xích Tinh Tiên Đế. Ngay tại Phó Hải Minh cùng Nguyên Tu Bình bị giết về sau, trung quanh truyền đến từng đợt tiếng vỗ tay. Rất nhiều người cũng đã biết chân tướng của sự thật, tự nhiên cũng đều là thay Đỗ Lăng chết Minh bất bình. Chư vị, Tần Phục Thiên lúc này nhìn về phía trung quanh những người kia, nói rằng, công đạo tự tại lòng người, đại gia chắc hẳn cũng đã biết chân tướng của sự thật. Tuyết Linh Đan các đan dược đến tột cùng có vấn đề hay không, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mặt khác, vừa rồi Tuyết Linh Đan các có 10 viên thừa đỉnh đan hỏa tan thành dược chấp. Cái này 10 phần dược chấp, liền đưa cho ở đây bằng hữu. Ở đây đạo hữu, chỉ cần trong vòng 10 ngày, có tại Tuyết Linh Đan các mua sắm đan dược ghi chép, liền có thể tiến lên đây nhận lấy. Bất quá, nếu như vừa rồi có bôi đen Tuyết Linh Đan các, ta khuyên ngươi không muốn si tầm vọng tưởng. Tần Phục Thiên lời nói, lập tức nhường ở đây mấy người đều là hoan hô lên. Tuyết Linh Đan các vị tiền bối, ta mấy năm này vẫn luôn tại Tuyết Linh Đan các mua sắm đan dược, 6 ngày trước đó, ta còn mua kim ý đan. Một cái mọc ra một mặt râu quai nón nam tử trung niên lập tức đứng ra. Không sai, hắn gọi Hồ Dậu, đích thật là 6 ngày trước đủ 2 cái kim ý đan. Lúc này có Tuyết Linh Đan các trưởng lão đứng ra nói rằng, tiếp lấy, mặt khác lại có mấy người tuần tự đi ra. Mấy người kia cũng đều là lấy được hỏa tan thừa đỉnh đan dược chấp. Mặc dù nói thừa đỉnh đan hỏa tan ở trong nước, hiệu quả của đan dược lại nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa, đây chính là thừa đỉnh đan dược chấp a. Đối với còn chưa độ chân tiên cấp tu sĩ tới nói, thừa đỉnh đan chính là bọn hắn cái này một cái tu vi cấp độ ở trong đứng đầu nhất đan dược. Mỗi một mai thừa đỉnh đan đều là có giá trị không nhỏ. Hiện tại có thể không lý do được đến một cái thừa đỉnh đan hòa tan dược chấp, tự nhiên là trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình. Đỗ Vượng, Cung Hạ Đồng, nơi này còn thừa lại 2 phần dược chấp, các ngươi một người một phần a. Đối với Đỗ Lăng cái chết, chúng ta khắc sâu bày tỏ tiếc nuối. Tần Phục Thiên lại nhìn về phía Đỗ Vượng cùng Cung Hạ Đồng nói rằng, đa tạ tiền bối. Đỗ Vượng cùng Cung Hạ Đồng đội vàng hướng phía Tần Phục Thiên không mình hành lễ. Tần tiên bối, vô cùng cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp cho ta huynh trưởng báo thù. Đỗ Vượng nhìn xem Tần Phục Thiên nói rằng, thiện tay mà thôi mà thôi. Tần Phục Thiên cười nhạt nói rằng, Đỗ Vượng nói rằng, Tần tiên bối, đối với ngươi mà nói, có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là căn bản là không có cách hoàn thành chuyện. Vô Cực Đan các đối với chúng ta loại này tán tu tới nói, chính là căn bản không chọc nổi thế lực. Mặt khác, Tần tiên bối, ta cũng muốn hướng ngươi, còn có Thượng Quan Đan sư, còn có hướng Tuyết Linh Đan các xin lỗi. Trước đó là chúng ta oan uổng các ngươi, oan uổng Tuyết Linh Đan các. Thượng Quan Thành lúc này cũng là thật dài thở dài một hơi. Xem như một tên đan sư, thanh danh chính là tốt nhất chiêu bài. Nếu như nói chính mình đan dược ăn người chết, dạng này truyền ngôn vừa truyền ra đi, chiêu bài kia sẽ phá hủy. Chủ yếu nhất là Thượng Quan Thành vô cùng biệt khuất, hắn biết rõ chính mình là vô tội. Thế nhưng lại bị người cài lên dạng này mũ, hắn cực lực mong muốn chứng minh trong sạch của mình. Thế nhưng lại phát hiện Phó Hải Minh đổi trắng thay đen năng lực thực sự quá mạnh. Thượng Quan Thành, ngươi phải thật tốt cảm tạ Tần sư. Lúc này, Xích Tinh Tiên Đế hướng phía Thượng Quan Thành nói rằng, "Ừm." Thượng Quan Thành trọng trọng gật đầu, sau đó hướng phía Tần Phục Tiên không mình hành lễ, "Tần sư, Thượng Quan Thành bái tạ. Nếu không phải Tần sư, ta hôm nay thật đúng là không cách nào tự chứng thanh bạch." Tần Phục Tiên lại là cười nhạt một tiếng, nói rằng, "Kỳ thật, chứng không chứng minh thanh bạch trọng yếu nhất là vẫn là thực lực. Ngươi chỉ có vốn có thực lực tuyệt đối điều kiện tiên quyết, mới có thể chứng minh trong sạch của mình. Thế giới này, đổi trắng thay đen chuyện nhiều lắm. Đạo lý nắm giữ tại thực lực trong tay. Cho nên, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất." Chương 1846, Thượng Quan Thành cơ duyên. Chương 1846, Thượng Quan Thành cơ duyên. Đạo lý nắm giữ tại thực lực trong tay. Tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Thượng Quan Thành nghe Tần Phục Thiên chỉ điểm, lập tức cũng hiểu được. Hoàn toàn chính xác, mình đã có tuyệt đối chứng cứ, chứng minh hai cái kia thừa đỉnh đan cũng không phải là xuất từ Tuyết Linh Đan các, thế nhưng là Phó Hải Minh hết lần này tới lần khác muốn khắc chấp nhất tử. Nếu như ta có thực lực tuyệt đối, thậm chí ta căn bản cũng không cần cùng bọn hắn giải thích cái gì, cũng căn bản cũng không cần chứng minh trong sạch của mình. Thượng Quan Thành lại nói. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem Thượng Quan Thành trong ánh mắt, lộ ra thưởng thức thần sắc. Trước đó Thượng Quan Thành bạch thừa đỉnh đan khác nhau, liền giải thích do hắn là một cái vô cùng dụng tâm người. Bởi vì người bình thường, sẽ không đi phá lệ chú ý nước đá tiên thu tổn thời gian cùng luyện chế sau khi ra ngoài khí vị khác nhau. Nhưng là, Thượng Quan Thành lại có thể nghĩ tới chỗ này. Hơn nữa Thượng Quan Thành cũng rất trẻ trung. Tuổi còn trẻ, đã là đại thừa cảnh tu sĩ, phải biết, hắn là tứ linh căn tu sĩ, thiên phú như vậy đặt ở quá khứ, liền là phi thường vô cùng bình thường thiên phú. Mà cho dù là tại hiện tại, tứ linh căn cũng không thể xem như tốt bao nhiêu. Nhưng hắn lại là tại cái tuổi này liền đi tu luyện đến đại thừa cảnh, giải thích do hắn là một cái không phải tu luyện vô cùng khắc khổ người. Thần sư, kỳ thật, Thượng Quan Thành còn có một cái đệ đệ, ngươi cũng biết. Xích Tinh Tiên Đế vừa cười vừa nói. Tần Phục Thiên lông mày khẽ động, chẳng lẽ là Thượng Quan Phục? Nghe được Xích Tinh Tiên Đế nói như vậy, Tần Phục Thiên trong nháy mắt liền nghĩ đến Thượng Quan Phục. Thượng Quan Phục, Thượng Quan Thành, dòng họ như thế, danh tự rất gần. Hơn nữa chủ yếu nhất là hai người dung mạo thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Trước đó Tần Phục Thiên không có đi nghĩ tới phương diện này, nhưng là hiện tại Xích Tinh Tiên Đế nói chuyện, Tần Phục Thiên trong nháy mắt liền ý thức được. Không sai. Xích Tinh Tiên Đế cười nói, Thượng Quan Phục chính là Thượng Quan Thành thân đệ đệ. Hai người tuổi tác vẹn vẹn chỉ thua kém một tuổi. Còn có một chuyện, cái kia chính là 3 năm trước đó, Thượng Quan Thành đang U Ma Tháp, thế nhưng là leo lên 60 tầng. Thứ linh căn, đại thừa cảnh, leo lên 60 tầng U Ma Tháp. Không sai. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, Thượng Quan Phụng Thiên Phú dị bẩm, chính là bây giờ toàn bộ tu tiên đại thế giới phát hiện thiên phú tốt nhất người kế tục. Mà Thượng Quan Thành, ngươi cũng không tệ, tâm trí của ngươi, nghị lực cũng đều là thượng thừa liệt kê. Thượng Quan Thành liền vội vàng khoát tay nói, chỗ nào? Thiên phú của ta, làm sao có thể cùng đệ đệ ta đánh đồng? Chúng ta chênh lệch quá xa. Thượng Quan Thành rất rõ ràng thiên phú của mình. Thiên phú của hắn chỉ có thể coi là bình thường, tại bây giờ thế giới này, linh căn càng nhiều thiên phú càng tốt. 4 loại linh căn, chỉ có thể xem như vừa mới tại tuyến hợp lệ phía trên. Ha ha, không muốn tự coi nhẹ mình, ta ngược lại là càng coi trọng ngươi. Tần Phục Thiên lại là nói rằng, Thượng Quan Thành không khỏi ánh mắt sáng lên, hắn nhìn ra được, Tần Phục Thiên cũng không phải là qua loa cổ vũ hắn. Chẳng lẽ, trên người mình thật có nhường tần tiền bối thưởng thức điểm nhấp nháy? Đúng rồi, nhất định là nghị lực của ta. Thượng Quan Thành minh bạch, hắn biết thiên phú của mình không bằng rất nhiều người, nhất là cùng đệ đệ của mình Thượng Quan Phụng so sánh, càng là ngày đêm khác biệt. Nhưng là hắn nghị lực lại là nhất kiên định. Hắn mỗi ngày đều nói với mình, nhận định một mục tiêu, liền đừng từ bỏ. Đồng thời tại tu luyện cùng quá trình luyện đan ở trong, hắn cũng là mỗi thời gian một hơi thở, đều là đang tận lực rèn luyện ý chí của mình. Ta hiểu được. Tần sư, ta về sau sẽ càng thêm cố gắng, về sau nhất định sẽ không để cho tần sư ngài thất vọng. Thượng Quan Thành nói rằng. Tần Phục Thiên gật đầu cười. Xích Tinh Tiên Đế cũng là nở nụ cười, sau đó hắn còn nói thêm, tần sư, còn có một chuyện ngươi khả năng không biết rõ. Kỳ thật lúc trước, không chỉ là Thượng Quan Phụng muốn bái ngươi làm thầy, còn có Thượng Quan Thành cũng là. Thượng Quan Thành mong muốn bái nhập môn hạ của ngươi, đi theo ngươi học tập luyện đan chi đạo. Sư tôn, cái này thì không cần nói. Thượng Quan Thành dường như có chút xấu hổ, nói rằng, ngay cả Thượng Quan Phụng đều bị tần sư từ chối, ta lại có tư cách gì? Ta có tự mình hiểu lấy. Tần Phục Thiên nhìn xem Thượng Quan Thành, Thượng Quan Thành lúc nói chuyện, ánh mắt rất là trong vắt. Lời hắn nói, cũng không phải là dối trá khách sáo, mà là trong lòng chân chính suy nghĩ. Thượng Quan Thành, ngươi vì cái gì mong muốn truy tìm cao hơn luyện đan chi đạo? Tần Phục Thiên lại hỏi. Thượng Quan Thành lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói rằng, ngay từ đầu, chính là hứng thú. Ta cảm thấy luyện đan rất có ý tứ, cho nên ngay tại gia tộc ở trong, đi theo trong tộc luyện đan trưởng lão bắt đầu học tập luyện đan, về sau đắm chìm trong đó, liền càng ngày càng không thể vãn hồi. Bất quá về sau, ta học tập luyện đan, không còn mẹn mẹn bởi vì hứng thú. Còn bởi vì cái gì? Tần Phục Thiên hỏi. Thượng Quan Thành nói rằng, ta muốn luyện chế ra càng nhiều cao giai đan dược, để nhân tộc bồi dưỡng được càng nhiều mạnh hơn người, dùng cái này có thể giúp nhân loại tốt hơn đối kháng dị tộc. Ta thậm chí nghĩ tới, chờ sau này ta luyện đan tạo nghệ đi lên, liền đi vạn giới chiến trường, đến đó luyện chế đan dược, cung cấp cho nhân tộc đại quân tướng sĩ. Giờ phút này, tại Thượng Quan Thành trong mắt, Tần Phục Thiên vậy mà thấy được tinh khiết nhất tín niệm. Loại này tín niệm đã rất khó tại tu sĩ trên thân thấy được. Tại cái này gần như ngươi lừa ta gạt tàn khốc thế giới, tuyệt đại đa số người đều là nghĩ đến như thế nào mưu đoạt nhiều tư nguyên hơn, thu hoạch càng nhiều cơ duyên. Mà giống Thượng Quan Thành dạng này chất phác lại sạch sẽ tu sĩ, đã vô cùng thiếu đi. Cái này là chân chính Xích Tử chi tâm. Xích Tinh Tiên Đế, ngươi cái này đệ tử rất có ý tứ. Tần Phục Thiên nhìn xem Xích Tinh Tiên Đế nói rằng. Xích Tinh Tiên Đế cười cười, gật đầu nói, không sai. Ta lúc đầu cũng là nhìn hắn rất thuận mắt, cho nên đem hắn thu làm đệ tử. Tần Phục Thiên cười ha ha, lật bàn tay một cái, rất nhanh tại lòng bàn tay ở trong, chính là nổi lên một giọt Phục Thiên nước thánh. Thượng Quan Thành, đây là một giọt có thể giúp ngươi tăng cao tu vi, thể lễ nguyên thần cùng nhục thân nước thánh. Xích Tinh Tiên Đế ánh mắt khẽ động, vội vàng nói, Thượng Quan Thành, nhanh dùng đan dược bình ngọc thịnh trang tốt, sau đó ta giúp ngươi giặt lễ. Cái này nước thánh thế nhưng là vô cùng chân quý bảo bối, có thể nói, ngươi đi qua đạt được tất cả tài nguyên cộng lại, cũng không sánh nổi một giọt này nước thánh. Thượng Quan Thành nghe vậy, cũng là ánh mắt khẽ động. Như thế một giọt nho nhỏ dịch dọn, vậy mà như thế chân quý. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi sư tôn lời nói. Lúc này, chính là xuất ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem kia một giọt bóng ánh sáng long lanh nước thánh thu nạp tới trong bình ngọc. Tại ngươi nhập Tiên Vương chi cảnh trước kia, theo Xích Tinh Tiên Đế thật tốt tu luyện, học tập luyện đan chi đạo. Tới Tiên Vương chi cảnh, ta sẽ lại chỉ điểm ngươi. Tần Phục Thiên lại nói. Đa tạ tần sư. Thượng Quan Thành cung kính chắp tay không người. Thượng Quan Thành, cơ duyên của ngươi tới. Thật tốt nắm chắc cơ hội, về sau có thể có được tần sư chỉ điểm, ngươi tại đan đạo phương diện độ cao, tuyệt đối không cách nào đánh giá. Xích Tinh Tiên Đế nói rằng, trên mặt của hắn cũng là tràn ngập đủ cười, hắn cũng là thay Thượng Quan Thành cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Chương 1847, các phương hội tụ, Thiên Huyền Tiên Đế. Chương 1847, các phương hội tụ, Thiên Huyền Tiên Đế. Tuyết Linh Đan các bên này náo kịch có một kết thúc, trải qua lần này náo kịch, đại đa số tán tu không chỉ không có đối Tuyết Linh Đan các mất đi tín nhiệm, ngược lại là càng thêm tin tưởng. Trước tiên liền có thật nhiều tu sĩ tiến vào Tuyết Linh Đan các, cầu mua Tuyết Linh Đan các đan dược hoặc là linh dược. Vô Cực Đan các cùng Quy Nguyên lâu người bên kia, vốn là nghĩ đến xem trò hay, thậm chí dự định thật tốt bỏ đá xuống giếng một phen, nhưng kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Nhất là Vô Cực Đan các càng là mất cả trì lẫn trải, liền đan sư Phó Hải Minh cũng chết tại Tuyết Linh Đan các bên ngoài, hết lần này tới lần khác Vô Cực Đan các còn không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí, Vô Cực Đan các lần này xem như thanh danh nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù nói Vô Cực Đan các trước tiên phát ra tiếng, nói Phó Hải Minh chuyện cùng Vô Cực Đan các không quan hệ, là Phó Hải Minh cùng Đỗ Lăng ở giữa ân oán cá nhân, thậm chí còn nói Phó Hải Minh chỉ là Vô Cực Đan các một cái thực tập đan sư, cũng không phải là chính thức đan sư, sở tác sở vi cùng Vô Cực Đan các không có quan hệ. Một câu liền ý đồ phủi sạch quan hệ. Nhưng là, ánh mắt của quần chúng thế nhưng là sáng như tuyết. Tân Phúc Tiên, Thiên Diệu Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế bọn người, lúc này đều tại Tuyết Linh Đan các ở trong uống trà sướng trò chuyện. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến làm ồn thanh âm. Trên bầu trời, cũng theo đó truyền đến lưu chuyển dị sắc. Thiên tượng biến hóa. Thiên Diệu Tiên Đế để chén trà trong tay xuống. Đây là Thiên Nguyên Sơn muốn giáng lâm thiên tượng. Xích Tinh Tiên Đế đem cửa sổ hoàn toàn đẩy ra, đám người nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Ngoài cửa sổ nơi xa, trên bầu trời đã là Thụy Hà đầy trời, kia một tòa lơ lửng giữa không trung Thiên Nguyên Sơn hư ảnh, cũng là biến càng thêm rõ ràng cùng ngưng thực. Thậm chí, hư không đã là bắt đầu truyền đến từng đợt rất nhỏ chấn động. Tựa như là làm thật có một tòa to lớn sơn nhạc, muốn chèn phá hư không, cùng tiên giới đụng vào nhau. Huyên thanh âm huyên náo càng lúc càng lớn, đám người hướng phía Thiên Phủ Thành bên ngoài hội tụ tới, đi tới Thiên Nguyên Sơn hư ảnh bên ngoài. Đoạn thời gian này, không chỉ là Thiên Phủ Thành tu sĩ, đồng dạng, đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ khi biết tin tức về sau, đều là trước tiên đến nơi này. Thậm chí, rất nhiều người thật ảnh xuất hiện về sau trong khoảng thời gian này, chính là một mực chú đóng ở Thiên Nguyên Sơn thật ảnh phía dưới. Những người này tuyệt đại đa số đều là tán tu, bọn hắn rất rõ ràng chính mình là không có tư cách tiến vào Thiên Nguyên Sơn. Nhưng là, ở chỗ này bọn hắn có thể cảm ứng được cơ duyên khí tức. Chỉ cần tới gần Thiên Nguyên Sơn, liền có thể cho bọn họ tu luyện mang đến một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Sơn thật ảnh cũng là để lộ ra đại đạo khí tức, trên đó phát ra thủy thải, cũng là ẩn chứa vô tận tu luyện pháp tắc. Chỉ cần tìm hiểu ra trong đó bất kỳ một đạo huyền diệu, đối với tầng dưới chốt tán tu tới nói, đều là vô tận tài phú. Phải biết, cho dù là tại tiên giới, tầng dưới chốt tán tu mong muốn thu hoạch được tu luyện tài nguyên, độ khó cũng là vô cùng lớn. Chúng ta cũng đi qua đi. Tam giới đảo Thiên Lang Tiên Đế bọn hắn hẳn là cũng muốn đi qua. Thiên Diệu Tiên Đế vừa cười vừa nói. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, Tuyết Cơ, Viêm Linh Lung mấy người đều là đi theo Tần Phục Thiên đứng dậy. Đám người sau đó tiến về Thiên Nguyên Sơn thật ảnh chỗ một khu vực như vậy. Phía khu vực này khoảng cách Thiên Phụ Thành, bất quá cũng chính là vài trăm dặm chi địa. Mà lúc này, phía khu vực này đã lít nha lít nhít, hội tụ không biết bao nhiêu tu sĩ. Tần Phục Thiên một đoàn người, lúc này đưa thân vào một mảnh giữa sơn núi, mà tại bọn hắn đoàn người này bên cạnh, cùng phía trước sơn cốc, đối diện sơn lâm ở trong, tất cả đều đã là đen nghịt đám người. Bất quá, theo Tần Phục Thiên một đoàn người đến, chung quanh rất nhanh liền trống ra một vùng. Dù sao, Tần Phục Thiên những người này, đại biểu chính là Tuyết Linh Cung. Xem như bảy đại tiên môn một trong, đồng dạng tán tu căn bản không dám đắc tội, tự nhiên là nguyên một đám cung kính tối lui. Nhìn xem Tần Phục Thiên, Thiên Diệu Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế những người này, chung quanh những tán tu kia, mỗi một cái đều là quăng tới hâm mộ lại ánh mắt kính sợ. Đối với những tán tu này mà nói, Thiên Diệu Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế cùng Tần Phúc Tiên, đều là trong ngày thường thấy cũng khó khăn đến gặp mặt một lần nhân vật. Thiên Diệu Tiên Đế tự nhiên không cần nhiều lời, Tuyết Linh Cung bây giờ cùng chủ, thành danh thật lâu tiên đế, đám mây nhân vật. Mà Xích Tinh Tiên Đế, mặc dù nói danh vọng hơi hơi không bằng Thiên Diệu Tiên Đế, nhưng gần nhất cũng là danh tiếng đang thịnh, từ vương cảnh bước vào tới đế cảnh, hơn nữa còn là một tên tân đế sư. Có thể nói là tiên giới bây giờ nhất là giựt tay có thể nóng một tên tiên đế cũng không đủ. Đến mức Tần Phúc Tiên, tại những tán tu kia xem ra, thực lực tu vi tự nhiên là không bằng Xích Tinh Tiên Đế cùng Thiên Diệu Tiên Đế. Nhưng là Tần Phục Thiên linh căn tu luyện pháp, thế nhưng là toàn bộ tu tiên giới tất cả tu sĩ đều mang đến bao lớn ân trạch. Hơn nữa, Tần Phục Thiên chống lại ma tộc đại quân sự tích cũng đã sớm tại tiên giới truyền ra. Cho dù đối với rất nhiều người tới nói, cái này sự tích giống như quá mức xa xôi cùng xa vời. Nhưng là Tần Phục Thiên hy vọng, tại trong lúc vô hình đã hình thành. Hơn nữa còn có truyền ngôn, Tần Phục Thiên chính là một tên đế sư. Đương nhiên đối với thuyết pháp này, rất nhiều người đều là đáp lại thái độ hoài nghi, dù sao Tần Phục Thiên tu vi còn chưa tới đế cảnh. Thậm chí, trước lúc này truyền ngôn, Tần Phục Thiên vẹn vẹn chỉ là tiên quân. Một cái tiên quân, làm sao có thể là đế sư? Cho dù là tiên vương, muốn trở thành đế sư, vậy cũng không thể nào. Tiên rồi đế sư, trước đó hết thể liền có ba cái, một cái là Vô Cực Tiên Tông họ Thân Đồ Không Mở, một cái là Quy Nguyên Sơn Yến Công Đỏ, còn có một cái, chính là Tán Tu Nguyên Phong. Hiện tại, Xích Tinh Tiên Đế xem như nửa cái. Xích Tinh Tiên Đế là tại trường hợp công khai luyện chế ra đế đan người. Nhưng là dường như thành đan vẫn chưa ổn định, cho nên tại rất nhiều người phân tích, Xích Tinh Tiên Đế chỉ có thể coi là nửa cái đế sư. Bất quá, cho dù là nửa cái đế sư, vậy cũng đã là tôn quý vô cùng nhân vật. Đến mức Tần Phục Tiên, tương truyền hắn là đế sư, hơn nữa Xích Tinh Tiên Đế là hắn chỉ đạo mới đột phá đế cảnh, đồng thời thành tựu đế sư, đối với lời đồn đại này, cơ hội là 90% người cũng không tin. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến trận trận tiếng vang, tựa như sấm rền ở chân trời truyền đến. Sau đó, chính là nhìn thấy một chiếc to lớn linh chu từ đằng xa chân trời lao vụt tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, linh chu ở phía xa thanh âm to lớn, nhưng là chạy chống đỡ phiến khu vực này trên không, loại kia sấm rền đồng dạng tiếng vang ngược lại là biến mất không thấy gì nữa. Ở này chiếc to lớn linh chu phía trên, có Quy Nguyên Sơn tiêu chí, là Quy Nguyên Sơn tới. Tần Phục Thiên ánh mắt cũng là lãnh đạm nhìn xem Vô Cực Tiên Tông cái này một chiếc linh chu. Sau đó từ cái này một chiếc linh chu phía trên, đi ra lần lượt từng thân ảnh đến, người cầm đầu chính là Quy Nguyên Sơn một tên khác lão tổ, Thiên Huyền Tiên Đế. Thiên Huyền Tiên Đế cùng Xích Minh Tiên Đế đều đã từng là Quy Nguyên Sơn tông chủ. Xích Minh Tiên Đế muốn còn xa xưa hơn, mà Thiên Huyền Tiên Đế chỉ là đời trước tông chủ. Nguyên bản Thiên Huyền Tiên Đế tại 10 năm trước đó đã là đem vị trí tông chủ chuyển cho Vân Độ Tiên Đế, nhưng không nghĩ tới, Vân Độ Tiên Đế vậy mà chết tại Tần Phục Thiên trong tay. Lúc này, Thiên Huyền Tiên Đế từ khi linh chu bên trong đi tới, một cỗ cường đại uy áp chính là bao phủ phiến tiên địa này. Chương 1848, Hạo Tinh Tiên Đế, Bắc Hàn Tiên Đế. Chương 1848, Hạo Tinh Tiên Đế, Bắc Hàn Tiên Đế. Tại Thiên Huyền Tiên Đế về sau thì là Không Đỏ Tiên Đế, cũng chính là bây giờ công nhận tiên giới tam đại đế sư ở trong Yến Không Đỏ. Quy Nguyên Sơn đi qua có thể trở thành bảy đại tiên môn ở trong đứng đầu nhất tồn tại, bản thân nội tình sâu không lường được. Thiên Huyền Tiên Đế, Xích Minh Tiên Đế, Không Đỏ Tiên Đế, Vân Độ Tiên Đế, vẹn vẹn cái này bốn tên tiên đế đứng ra cũng đủ để cho toàn bộ tiên giới vì đó chấn động. Nhưng mà lần trước Xích Minh Tiên Đế cùng Vân Độ Tiên Đế đều chết tại Tần Phục Thiên trong tay, cái này khiến Quy Nguyên Sơn thực lực nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Lúc này Thiên Huyền Tiên Đế uy áp bao phủ phiến thiên địa này, rất nhiều tán tu đều là vẻ mặt đại biến, nguyên một đám trong ánh mắt đều là không tự chủ được toát ra hoảng sợ, sau đó hướng thẳng đến Thiên Huyền Tiên Đế bọn người quỳ xuống lạy. Tại tiên giới, thấy tiên đế quỳ lạy, đây là ngầm thừa nhận quy tắc, bất quá cũng không phải văn bản rõ ràng quy định. Tỷ như Tuyết Linh Cung bên này những người này liền không khả năng nhìn thấy Thiên Huyền Tiên Đế quỳ lạy. Tuyết Linh Cung vốn là cùng Quy Nguyên Sơn không đối phó, nếu như nói không có Thiên Diệu Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế những người này ở đây nơi này, có lẽ Tuyết Linh Cung người phía dưới có khả năng sẽ cho Thiên Huyền Tiên Đế quy lạy. Nhưng là hiện tại đồng dạng có Tiên Đế ở đây, hơn nữa hai bên thế lực vốn cũng không đối phó, tự nhiên cũng liền không khả năng đi quy lạy chi lễ. Thiên Huyền Tiên Đế ánh mắt lạnh như băng rất nhanh liền liếc nhìn một vòng, rơi vào Tuyết Linh Cung bên này một nhóm trên thân thể người, cuối cùng khóa chặt tại Tần Phục Thiên trên thân. Không chỉ là Thiên Huyền Tiên Đế, còn có Không Đỏ Tiên Đế, cùng tại Không Đỏ Tiên Đế sau lưng Tự Nhiên Tiên Vương, lúc này nhìn xem Tần Phục Thiên ánh mắt đều là ẩn chứa nồng đậm sát ý, nhất là Tự Nhiên Thần Vương, không chỉ là tông môn cửu hận, còn có tự thân huyết hải thâm cửu. Thiên Diệu Tiên Đế, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Huyền Tiên Đế phi thân mà đến, đứng cách Thiên Diệu Tiên Đế cùng Tần Phục Thiên bọn người ước chừng trăm trượng chi địa, lạnh lùng mở miệng. Thiên Diệu Tiên Đế đồng dạng lạnh giọng đáp lại, đích thật là đã lâu không gặp. Thiên Huyền Tiên Đế, ta là thật không nghĩ tới, các ngươi Quy Nguyên Sơn lại còn dám công nhiên xuất hiện. Các ngươi cùng ma tộc cấu kết, ý đồ phá vỡ toàn bộ tiên giới, như thế đại nghịch bất đạo chuyện, cũng chỉ có các ngươi làm ra được. Thiên Diệu Tiên Đế lời nói rất nhanh cũng là đưa tới một hồi xôn xao. Trong đó chuyện rất nhiều tán tu đều đã biết. Bất quá Quy Nguyên Sơn tại chiến hậu cũng không nguyện ý thừa nhận, ngược lại là trả đũa, nói bọn hắn xuất lĩnh viện quân muốn đi trước hư không chiến trường trợ giúp, lại gặp tới Tuyết Linh Cung cùng Tam Giới Đảo Phương diện liên hợp bắt địa. Cuối cùng Quy Nguyên Sơn cùng Vô Cực Tiên Tông tổn thất to lớn, thậm chí vẫn lạc hai tên tiên đế, lúc này mới chặn lại ma tộc đại quân xâm lấn. Thiên Diệu Tiên Đế, đừng muốn ngậm máu phun người. Chúng ta Quy Nguyên Sơn đối dị tộc chính là thấy chết không sợ. Vân Độ Tiên Đế cùng Xích Minh Tiên Đế càng là tại cùng ma tộc đại đế chém giết bên trong, bị các ngươi tông môn Tần Phục Thiên ám toán, lúc này mới mất mạng. Các ngươi chẳng lẽ không nên đem Tần Phục Thiên giao ra, làm cho cả tiên giới tu sĩ định tội à? Thiên Huyền Tiên Đế lạnh lùng nói rằng. Ha ha ha. Thiên Diệu Tiên Đế nhịn không được cười ha ha. Thiên Huyền Tiên Đế, các ngươi cái này không muốn mặt trình độ, thật đúng là tới cực điểm, đã dám làm, vì cái gì không dám nhận? Chưa từng có chuyện, tại sao phải nhận? Thiên Huyền Tiên Đế cười lạnh một tiếng, lại nói, ta Quy Nguyên Sơn qua nhiều năm như vậy là toàn bộ tiên giới tu sĩ làm nhiều ít công hiến, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Lúc này, Không Đỏ Tiên Đế cũng là nói, hôm nay đem Tần Phục Thiên giao ra. Nếu không, cái này tiến vào Thiên Nguyên Sơn tư cách, các ngươi Tuyết Linh Cung cũng không cần mưu toan nhúng chạm. Tần Phục Thiên mắt lạnh nhìn kia Không Đỏ Tiên Đế. Không Đỏ Tiên Đế thân mang một bộ thanh sam, một đầu đỏ tóc dài màu đỏ dường như hỏa diễm đồng dạng. Ở trên người hắn, có như là liệt dương đồng dạng khí tức lan ra. Đây là một cái hỏa linh căn tiên đế. Hơn nữa Tần Phục Thiên bèn bèn nhìn vừa nhìn liền biết, cái này Không Đỏ Tiên Đế trên người lượng nguyên tiên linh lực vô cùng cường đại, rất có thể cũng là dung hợp hỏa chi bản nguyên lực lượng, hơn nữa thể nội còn có nhiều loại linh hỏa dung hợp lại cùng nhau. Cái này khiến Tần Phục Thiên cảm thấy có chút ý tứ, bởi vì mặc kệ là ở tại thần giới vẫn là tại tiên giới, Tần Phục Thiên xưa nay liền chưa bao giờ gặp một cái cũng giống như mình nắm giữ hỏa diễm bản nguyên chi lực người. Cái này đến Không Đỏ liền là cái thứ nhất, khó trách cái này đến Không Đỏ có thể trở thành tiên giới đế sư, thậm chí thanh danh so họ Thân Đồ Không Bờ cùng Nguyên Phong còn muốn cao hơn. Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, nếu như có thể đem Yến Không Đỏ ngọn lửa trên người bản nguyên chi lực đoạt lại, như vậy trong cơ thể mình hỏa diễm bản nguyên chi lực chỉ sợ lại có thể tăng lên một mảng lớn. Như vậy chính mình cũng có thể phi thường hoàn mỹ đột phá tới đế cảnh. Ta có tội hay không, không tới phiên các ngươi Quy Nguyên Sơn đến định đoạt. Ngược lại là các ngươi Quy Nguyên Sơn cấu kết ma tộc, ta thế nhưng là có bằng chứng trong tay. Tần Phục Thiên đứng chắc tay, cười lạnh nói: "Làm càn." Không Đỏ Tiên Đế hét lớn một tiếng, ngọn lửa trên người dường như dọn thiêu đốt ra, "Chúng ta đều là tiên đế ở chỗ này nói chuyện, ngươi một cái hậu bối, có tư cách gì xem bảo? Không nhìn rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng a?" Thiên Huyền Tiên Đế cũng là nói, "Tuyết Linh cung chính là như vậy quy củ a. Một cái hậu bối cũng dám tùy ý xem bảo." Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng: "Thần sư cũng không phải cái gì hậu bối, hắn là chúng ta Tuyết Linh cung quý khách. Cho dù là ta, còn có Tuyết Linh lão tổ, đối mặt thần sư đều là cung kính có thừa, các ngươi những người ngoài này dựa vào cái gì chỉ trích?" Ha ha. Thiên Huyền Tiên Đế cười lạnh, "Hôm nay bắt đầu, thế lực khắp nơi lập tức liền muốn hội tụ. Đến lúc đó các ngươi Tuyết Linh cung, cùng cái này Tần Phúc Tiên, đến cùng ứng nên xử trí như thế nào, ta nghĩ vẫn là tôn sùng đám người ý kiến." Ngay tại Thiên Huyền Tiên Đế vừa dứt tiếng thời điểm, lại có một chiếc cự hình linh chu nhanh chóng lao vụt tới. Mười mấy hơi thở về sau, kia một chiếc linh chu chính là đến phiến tiên địa này, là Vô Cực Tiên Tông người đến. Vô Cực Tiên Tông linh chu dừng lại, một tên thân mang áo bào tím lão giả bắt đầu từ linh thuyền trên đi ra. Đây là Vô Cực Tiên Tông lão tổ, Mộ Dung Hạo Tinh. Hạo Tinh tiên đế, vô cùng lâu dài một tên đế tôn cường giả, đã từng vấn đỉnh qua tiên giới thứ nhất, danh xưng thứ nhất đế tôn cường giả tuyệt thế nhân vật, ngay cả Thiên Huyền tiên đế, Xích Minh tiên đế, Tuyết Linh tiên đế những này tiên đế đều muốn tránh né mũi nhọn kinh khủng nhân vật. Hạo Tinh tiên đế về sau, thì là Xanh Biết tiên đế cùng Vô Nhai tiên đế. Tại Vô Nhai tiên đế đằng sau, đi theo là Diệp Bắc Hàn, Bắc Hàn Tiên Vương. Bất quá lúc này, Tần Phục Thiên nhìn thấy cái này Bắc Hàn Tiên Vương, lại là lông mày hơi động một chút. Diệp Bắc Hàn, vậy mà đột phá. Tần Phục Thiên thầm nghĩ trong lòng, những người khác có lẽ không cách nào nhìn ra. Dù sao Diệp Bắc Hàn lấy công pháp ẩn nấp tự thân khí tức, nhưng là Tần Phục Thiên cường đại nguyên thần chi lực trong nháy mắt liền cảm ứng được tại Diệp Bắc Hàn thể nội tiên đế chi lực. Diệp Bắc Hàn hiển nhiên đã đột phá đến đế cảnh, trở thành Bắc Hàn Tiên Đế.